Chương 53, Elise sắp chết, nổi giận thương bạch ma nữ, Bắc Cảnh chi chủ chạy trối chết. Chương 53, Elise sắp chết, nổi giận thương bạch ma nữ, Bắc Cảnh chi chủ chạy trối chết ngôi sao phòng đấu giá. Chờ Ha Mỹ Nị với một đoàn người rời đi về sau, một đầu màu lam nhạt lần phiến phi long lần theo chủ nhân mùi bay tới, từ phía trên trần nhà bên trên lỗ lớn chui vào đáp xuống đại sảnh. Trong quan tài băng, không thể động đậy lẹn đồn cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Có chữa trị ma dược treo mệnh lời nói, trong thời gian ngắn hắn đều không chết được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận phần này chém ngang lưng nỗi khổ. Đến mức cắn lưỡi tự sát, quá đau, mà còn hắn cũng không cảm thấy điểm này thương thế liền sẽ làm hắn trước thời hạn chết đi. Thật là đau, thật khổ, thật hận. Cái kia Ha Mỹ Nị không phải tự xưng là người tốt muốn vì đại lục mang đến quang minh sao? Liên danh tự hàm nghĩa đều là chiếu rọi thế giới, nhưng vì cái gì duy trì có đối với chính mình tàn nhẫn như vậy? Hắn chẳng lẽ liền không phải là người sao? Vâng. Lúc này kèm theo một đạo nặng nề rơi xuống đất âm thanh, một cái dài độc giác giữ tận long đầu tiến tới băng quan phía trước. Lam Lôi, mau đem băng quan đánh vỡ. Một màn này lập tức làm cho lẹn đồn kích động lên. Ầm. Phi Long dùng chính mình cứng rắn độc giác đống nhiên đánh tới băng quan, kèm theo băng tinh vỡ vụn âm thanh, một nháy mắt băng quan rạn nứt, lẹn đồn thân thể lại lần nữa bại lộ trong không khí. Lam Lôi, nhanh, giết ta! Giành lấy tự do lẹn đồn ngay lập tức hạ lệnh. Trừ phi có thần tích phát sinh, nếu không hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy chẳng bằng sớm một chút tiến đến Minh Thổ nghỉ ngơi miễn đi phần này tra tấn. Nghe đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, Phi Long trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là thuận theo địa mở ra tràn đầy răng nanh miệng, một đoàn chói mắt lôi quang ở trong đó ấp ủ hào hải tử. Thấy thế lẹn đồn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm bình thường không có phí công uy nó như vậy sống lâu người. Liên tại Phi Long chuẩn bị phun ra trong miệng lôi quang bên trong, nó đột nhiên nghe được một cỗ trước nay chưa từng có cám dỗ long hương thơm. Nó cúi đầu xem xét, liền nhìn thấy chủ nhân máu tự thân thể lỗ hổng phun ra ngoài, đó là trộn lẫn lấy nhàn nhạt màu vàng long nhân chi huyết. Ừ ngực. Phi Long nuốt nước miếng. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Nghe đến đạo thanh âm này lẹn đồn thầm nghĩ không ổn. Mà đáp lại hắn, là một tấm mọc đầy răng nanh miệng rộng. Á á á, xuất sinh. Bạch. Một đạo vàng sáng chói lưu quang cực tốc phá không mà đến, làm đến ngôi sao phòng đấu giá thời điểm, ma lực tản đi lộ ra hở cụ lẹt cái kia tráng kiện thân thể. Xuất sinh. Nhìn qua ngay tại trên mặt nền ăn như gió cuốn địa gặm ăn một bộ sắp bị móc sạch thi thể Phi Long, nghĩ lầm đó là hắn quận chúa hở cụ lẹt tức giận đến tròn mắt cụ nước ra, tức sủi bọt mép. Mà cảm thụ được cỗ này khí thế khủng bố, Phi Long lập tức từ bỏ đồ ăn, hoảng hốt chạy vừa hướng trên trần nhà lỗ lớn bay đi. Bạch. Hở cụ lẹt nháy mắt chạy tới bên cạnh thi thể, tại ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát về sau, hắn từ trên mặt đất giải rác lam nhạt sợi tóc cùng xương độ cao xác nhận đây cũng không phải là hắn quận chúa, mà là nhị vương tử lẹn đồn sổ xì ạ. Hô. Hở cụ lẹt thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Chết là cái kia làm nhiều việc các nhị vương tử a, cái kia không sao. Lấy lại tinh thần hắn muốn tiếp tục truy kích Phi Long, lại phát hiện nó đã thừa dịp chính mình kiểm tra thi thể thời điểm bay vô ảnh vô tung. Đáng tiếc. Hờ cụ lẹt một lần nữa ngồi dậy, nhìn quanh trong đại sảnh kịch chiến lưu lại các loại vết tích về sau, như băng sương, hỏa diễm. Hắn có khả năng đoán được, điện hạ cùng nhị vương tử phát sinh chiến đấu, mà bên thắng không hề nghi ngờ là hắn quận chúa. Chiến đấu kết thúc về sau, điện hạ đi nơi nào? Suy tư một lát sau, hờ cụ lẹt quyết định cả gan ở trong lòng vận dụng đồng tâm năng lực hỏi một chút. Phía trước không sử dụng đồng tâm là vì hắn lo lắng sẽ để cho đang đứng ở chiến đấu bên trong điện hạ phân thần, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Hờ cụ lẹt, ta không có việc gì, ngươi bây giờ đến nô lệ chi đô thành thị quảng trường. Rất nhanh hắn liền được đến quận chúa hồi phục. Sau một khắc, cao lớn oai hùng cự nhân lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nô lệ chi đô trung tâm cấp tốc mà đi. Cùng lúc đó, trung thổ, hoàng cung, một gian phong bế mật thất bên trong, trưng bày từng chiếc ngọn đèn, mà trong đó một ngọn đèn dầu đột nhiên dập tắt. Trông coi tại chỗ này, người phục vụ thấy cảnh này về sau, biểu lộ nháy mắt thay đổi đến cực độ hoảng sợ. Đây là một loại chân quý thần đại đạo cụ, sinh mệnh đèn, chỉ cần có người hướng dầu thắp bên trong nhỏ vào máu tươi đồng thời từ đích thân đốt, ngọn đèn liền có thể giải phát sáng hơn trăm năm. Nhưng một khi máu tươi chủ nhân chết đi, ngọn đèn liền sẽ lập tức dập tắt, đồng thời vĩnh viễn sẽ không bị lần thứ hai một lần nữa đốt. Người phục vụ rõ ràng địa nhớ tới, điểm sáng cái này chén đèn dầu người chính là quân vương sổ xì ạ cựu thế nhị tử, lẹn đồn sổ xì ạ điện hạ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vị kia điện hạ đã ngộ hại tiến về minh thổ. Người nào, đến tột cùng là ai, vậy mà gan to bằng trời sát hại vương thất thành viên? Hắn chẳng lẽ không biết cái này sẽ đưa tới quân vương căm giận ngút trời, làm cả sổ xì ạ vương quốc đều nhấc lên dung chuyển nhà? Nhanh, lập tức hướng đi quốc vương bệ hạ bẩm báo. Nô lệ chi đô, trong mây bên trên. Cái này sao có thể? Simon cỡ lại khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Chỉ thấy nguyên bản ma lực hao hết, trường kiếm rung động lập tức liền ngăn cản không nổi muốn bị chết cức thương đâm xuyên trái tim tạm mở lạn, vậy mà lại lần nữa vững vàng nắm chặt Thái Dương chi kiếm tới giằng co. Không chỉ có vậy, liên tục không ngừng màu xanh thẳm ma lực từ thanh niên tóc vàng trên thân bộc phát, gần như muốn xông ra chân trời. Ken, tạm mở lạn hai tay bỗng nhiên phát lực huy động trường kiếm sắp chết cức súng bắn phi. Huyết sát trường thương bị đánh bay đến trên không về sau, một cái rẽ ngoặt lại lần nữa hóa thành một đạo hồng quang hướng tạm mở lạn mà tới. Chính như tỷ ở xin lời nói như thế, chiếc gai thương là tất trúng thương, tại chưa thể đâm xuyên trái tim của hắn phía trước sẽ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Thương thương thương. Kèm theo một trận nhịp chống dồn dập lưỡi mát thanh âm, Tạ Mỡ Lạn cực tốc huy động trường kiếm trong tay, trôi này cuốn theo xanh thẳm ma lực Thái Dương chi kiếm tựa như một cái kín không kẽ hở tâm vẫn, đem vô số lần đánh tới chết cức thương toàn bộ ngăn lại. Ma lực đầy đủ, nhập miệng chạm. Lại một lần nữa đối mặt phá không mà đến chết cức thương lúc, Tạ Mỡ Lạn khẽ quát một tiếng. vô cùng vô tận chói mắt kim quang từ kiếm trên mũi dao nở rộ, lấy hủy diệt tất cả khí thế khủng bố hướng về phía trước phóng đi. Giờ khắc này, mặt trời rơi xuống, mà nhìn thẳng vào cái này vòng nóng ánh mặt trời huyết sắc trường thương, đứt thành từng khúc cuối cùng hóa thành bụi mù hoàn toàn biến mất không thấy. Vỗ cánh rơi kéo dài khoảng cách Simon vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua một màn này, hắn phát hiện nguyên bản hao hết ma lực tạ mở lạn không những cấp tốc khôi phục ma lực, liền kiếm kỹ của hắn tựa hồ cũng so lúc trước mạnh hơn một điểm. Ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Simon hỏi nghi ngờ trong lòng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác lời nói, hắn thực tế nghĩ không gian nên như thế nào phá cục. Chỉ là không cẩn thận thu được một cái ban ân mà thôi. Tạ mở lạn bình tĩnh nói, mặt trời ban ân là ngươi thân ở tại dưới ánh mặt trời lúc, ma lực của ngươi sẽ liên tục không ngừng địa hồi phục, lại mặt trời độ cao càng cao, ngươi lực lượng sẽ càng mạnh. Trong quá trình chiến đấu còn có thể thu hoạch được ban ân, còn vừa lúc là hồi phục ma lực. Simon, dù cho là luôn luôn lấy tỉnh táo khắc chế yêu cầu mình đi ở xin, giờ phút này cũng cảm thấy tâm tính mất cân bằng, liền gương mặt bắp thịt có chút có quắp. Người này cũng quá vô lại đi, luôn cảm giác hình như toàn bộ thế giới đều tại cho hắn kéo lệch giá nhất dạng. Nô lệ chi đô, thành thị quảng trường, nơi này là cũng là buôn bán giao dịch nô lệ thị trường điểm. Tòa này phủ lên gạch đá, chiếm diện tích khổng lồ trên quảng trường, ngày bình thường giao dịch người đều không tại số ít, mà bây giờ càng là gần như sắp kín người hết chỗ. Rất nhiều cỡ lệ thương nhân tại từ ngôi sao phòng đấu giá thoát đi về sau, đều mang chính mình tài sản bọn họ, nhộn nhịp trước đến nơi này tị nạn. Dù sao không phải tất cả mọi người muốn ra khỏi thành tị nạn, huống hồ những cái kia vội vã chạy trối chết quý tộc các lao ra đã đem cửa thành đường nhanh chắn xong. Mà so với dễ dàng bị chiến đấu dư âm sói lở trong phòng hoặc hai bên mở đẩy cửa hàng trên đường phố, không thể nghi ngờ là bằng phẳng chống trải quảng trường càng thích hợp tị nạn. Ai cũng không biết cuối cùng Huy Nguyệt Chi chiến kết quả thế nào, nếu là Simon đại nhân thắng còn tốt, nhưng nếu là Chúa sang thế tại thượng, cầu ngài phù hộ ta cỡ lệ nhất tộc vĩ đại tiên hiền thắng lợi, mà không phải để những cái kia đáng xấu hổ ký sinh trùng bọn họ dương dương đắc ý. Nói cẩn thận, đừng quên, trong đó có thể là có một vị 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế à, liền dùng vương quốc Thái Dương chi tử đều cam tâm tình nguyện làm vị đại nhân kia người hầu. Các ngươi mang tới nô lệ quá nhiều, có chút quá chiếm chỗ, nếu không giết một điểm. Cỡ lệ các thương nhân lẫn nhau nghị luận ầm ĩ nói, cái kia, đó là vị kia 14 nước điện hạ. Đúng lúc này, đột nhiên trong đó một cái cỡ lệ thương nhân đưa ra tay run rẩy chỉ vào một phương hướng nào đó hoảng sợ nói, chỉ thấy một tên dáng dấp tuấn mỹ thanh niên tóc đen bước lên thành thị quảng trường. Thần sắc bình tĩnh hướng về quảng trường trung ương bằng gỗ đài cao, cũng chính là đấu giá lên trên bục đi. Tại đỉnh đầu của hắn, màu xanh đậm 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế chiếu sáng rạng rỡ, không biết lóe mù bao nhiêu cờ lệ các thương nhân mắt. Bọn họ bên trong có thương nhân không có đi tham gia đấu giá nô lệ hội, bởi vậy không hề tin tưởng đồng tộc bọn họ mang tới thông tin, cho đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy về sau, mới biết được nguyên lai trên đời thật có 14 nước quốc dân khổng lồ vương quốc a. Mà tại thanh niên tóc đen bên cạnh, còn đi theo hai vị nữ tử. Một vị là mặc một bộ ngân bạch váy dài, đỉnh đầu vương nữ hai chữ, tựa như mộng ảo mỹ lệ tinh linh thiếu nữ. Một vị thì là mặc áo giáp tay cầm trường kiếm, khí thế bất phàm, vũ quan như điêu khắc tuyệt mỹ, hai đầu lông mày lộ ra một cô anh khí nữ kỵ sĩ. Các nàng tại hai bên đi sát đằng sau thanh niên tóc đen, cùng nhau hướng về đấu giá lên trên bục đi. Chậc chậc, vị này điện hạ thật đúng là tốt diễm phúc, hai nữ nhân này tất cả đều là thế gian số một cực phẩm a. Nhất là tinh linh vương nữ, một chủng tộc vương tại trên giường bị tùy ý đùa bỡn, loại này chinh phục cảm quang là suy nghĩ một chút đều cảm giác thoải mái bạo. Người đây không phải là nói nhảm sao? Ta nếu là 14 nước vương quốc điện hạ, về sau toàn thế giới tất cả mỹ lệ nữ nhân đều phải là ta. Quá thấp kém, không một chút nào hiểu được lịch sự tao nhã, đội ta khẳng định hàng ngày xử lý đến hội, sau đó đem những cái kia tới tham gia các quý phụ đều kéo đi. Một đám cỡ lại các thương nhân xì xào bàn tán nói. Ngươi nói, tất nhiên vị này điện hạ hiện tại cái kia hai vị huy nguyệt người hầu đều không ở phía sau bên cạnh, chúng ta muốn hay không thừa cơ cùng tiến lên đem hắn bắt lấy, khẳng định như vậy khả năng giúp đỡ đến đang đứng ở chiến đấu bên trong Simon đại nhân. Lúc này trong đó một vị cỡ lại thương nhân đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy tất cả mọi người trầm mặc. Một lát sau, vị này cỡ lệ thương nhân đột nhiên phát hiện bên cạnh mình đã không có một ai, những cái kia đồng tộc bọn họ không hẹn mà cùng đều lựa chọn cách mình xa xa. Mà lúc này vị kia 14 nước điện hạ cũng hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Thương nhân thần sắc siết chặt, vội vàng đưa tay dùng hết toàn lực cho mình một bạt hai, sau đó che lấy gương mặt đỏ bừng chê cười nhìn hướng đối phương. Thấy thế Ha Mị Nỉ Yên lặng thu hồi ánh mắt. Điện hạ, cần ta giúp ngài đem bọn họ đều giết sạch sao? Đỏ rồ thì đem để tay tại sư tâm kiếm trên chuôi kiếm, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hàn ý, đang đằng sát khí nói. Can đảm dám đối với nàng cùng mỹ dọa xả ngôn ngữ lô mãng cũng coi như, thế mà còn muốn đối điện hạ độc thủ, đã có lý do đáng chết. Huynh trưởng đại nhân, ta cũng có thể hỗ trợ. Mỹ dọa xả cắn răng nói, nàng mở ra lòng bàn tay, một đoàn màu xanh biết ma lực tại lòng bàn tay ấp ủ nàng ghét nhất chính là nô lệ thương nhân rồi, đám người kia có một cái tính toán một cái toàn bộ đều nên xuống địa ngục. Không sao, không cần thiết cùng một đám người sắp chết tính toán. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, người sắp chết. Mọi người đều biết, điện hạ chưa bao giờ nói dối. Hai nữ liếc nhau về sau, yên lặng thu hồi lửa giận, bắt đầu chờ mong lên về sau phát triển. Đạp đạp đạp. Ha Mỹ Nị huynh một đoàn người trên quảng trường vô số người nhìn kỹ, đi lên đấu giá đài. Bạch. Sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên, Ha Mỹ Nị từ trong lấy ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh kim long tệ, sau đó bàn tay phát lực đem tiền phía trên khảm nạm viên kia lưu hình cấp ma tinh mảnh vỡ nổ xuống. Mỹ Doại Sạ, đưa nó bỏ vào ma trong thai. Là, huynh trưởng đại nhân. Tinh linh thiếu nữ một trận luống cuống tay chân về sau, bộ kia lộ thai hình dạng ma pháp đạo cụ chậm rãi khởi động, mà Ha Mỹ Nị cũng đi tới ma thai phía trước. vị này điện hạ đến cùng muốn làm gì a? Dưới đài cờ lại các thương nhân nhìn xem một màn này không nhịn được lâm vào nghi hoặc. Ma nhĩ công hiệu quả quyết định ở thôi động nó ma tinh chất lượng, dùng kim long tệ bên trên khảm nạm, chân quy đến cực điểm lưu hình cấp ma tinh đến thúc dục lời nói, sợ là hơn phân nửa nô lệ chi đô đều có thể nghe đến ma thai truyền lại âm thanh. Tất cả bị nô dịch đám người a, nghe ta nói. Ha mỹ nị nói khẽ. Thanh âm của hắn không hề vang dội, thậm chí còn có chút âm u, có thể là tại ma nhĩ công hiệu quả bên dưới lập tức hướng về bốn phương tám hướng truyền lại, toàn bộ thành thị đều nghe được thanh âm của hắn, liền trong mây bên trên đang toàn lực chiến đấu tạ mở lạng cùng Simon cờ lệ đều nghe được. Ta là Ha Mị Nị, là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, cũng là cùng các ngươi chạy xuôi giống nhau máu tươi ruột thịt. 14 nước quốc dân cao quý điện hạ, đồng bào của chúng ta. Nghe đến đạo thanh âm này về sau, tất cả nô lệ, cho dù là lại tê liệt người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ thực tế không cách nào đem hai cái này từ liên hệ với nhau. Dù sao một cái là thế gian cao quý nhất tồn tại, một cái là liền trên mặt đất chó hoang cũng không bằng, thậm chí không xứng đáng làm người ti tiện đồ vật. Bản thân đi tới cái này mảnh thổ địa về sau, ta gặp được quá nhiều bất công. Yêu nhau người, trợ phu chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử bị lăng nhục, liền bất và sinh ra hải tử cũng phải tự tay chết chìm. Vì có thể để cho hải tử sống sót, phụ mẫu cùng nhau bán đi chính mình chỉ vì một túi nhỏ lương thực, cuối cùng rơi vào hiện thế địa ngục. Người vô tội muốn bị chặt đứt tứ chi, từ đây không cách nào động đậy giống vật chết sống, bị danh cứ gọi là nghệ thuật. Giác đấu trường bên trên, người với người, người cùng thú vật, dùng sinh mệnh đi chém giết, chỉ vì đổi lấy đám khán giả cười to một tiếng. Mỗi nói một câu, Ha Mỹ Nị hừ ngữ khí liền càng thêm phẫn nộ, bất kỳ người nào đều có thể từ trong nghe được cái kia kiềm chế mãnh liệt lửa giận. Nói thật, đi qua tại ta vương quốc bên trong, ta cũng gặp được không ít bất công. Ta đã từng đối ta vương quốc thất vọng qua, có thể đi tới nơi này về sau ta mới phát hiện. Vậy đơn giản chính là thiên đường của nhân gian. Đã tồn tại sự tình, không đại biểu chính là chính xác, còn chưa phát sinh sự tình, không đại biểu chính là sai lầm. Ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, có thể điều kiện tiên quyết là ta chưa bao giờ thấy qua quang minh. Ta biết, các ngươi ăn thật nhiều rất nhiều khổ, có lẽ sớm đã từ bỏ hy vọng, liền tâm linh cũng bởi vì cảnh hoang tàn khắp nơi mà thay đổi đến tê liệt. Có thể đây không phải là lỗi của các ngươi chỉ là đang cố gắng sống, sai. Là cái này thành thị, cái này trong vương quốc, một số nhất cử nhất động ảnh hưởng vô số người nhưng lại tùy ý làm bậy cao quý người. Ta, Ha Mỹ Nị, lấy binh dự hướng dưỡng dục ta vương quốc phát thệ, ta sẽ cạn kiệt ta tất cả, tặng cho các ngươi tự do, ấm no, tôn nghiêm, tín niệm. Chỉ là bởi vì người có lẽ sống đến giống người. Là thời điểm, đem tất cả những thứ này đều kết thúc, để tất cả tội ác người đều được đến vốn có trừng trị. Hiện tại, ngẩng đầu, cùng ta cùng nhau mắt thấy tòa này tội ác chi thành luân vi biển lửa đi. Thành thị trên quảng trường các nô lệ vô ý thức ngẩng đầu, nhìn phía cái kia trung ương đài cao bên trên thanh niên tóc đen. Mà những cái kia cờ lệ các thương nhân sắc mặt đại biến, bọn họ giống như là dự cảm được cái gì, nhộn nhịp liều lĩnh hướng ngoài thành phương hướng thoát đi, ngay cả đứng tại trên mặt đất tài sản cũng không cần. Đáng tiếc, đã quá trễ. Ma lực mát Ha Mị Nị ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Ma lực mát, 5 giây bên trong, ma lực vô hạn, sử dụng phía sau rơi vào trường kỳ làm lạnh. Đây chính là hắn 14 nước gia hộ tại tấn thăng tân nguyệt giai vị về sau, lấy được năng lực mới một trong. Văn tự rất ngắn gọn, hiệu quả rất khoa trương. 5 giây thời gian xác thực rất ngắn, có thể là cũng đầy đủ phóng thích hắn mới giác tỉnh bản mệnh ma pháp. Ầm ầm. Sau một khắc, đen nhánh ma lực dòng lũ, hoặc là nói ma lực trụ từ Ha Mị Nị trên thân phóng lên tận trời, tựa như trong truyền thuyết thần thoại cái nào đó hầu tử như ý kim cô đồng xuyên thẳng vật tiêu. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh ngàn mét bên trong đều bị cỗ này kinh khủng ma lực trụ bao phủ lại. Thị giác, thính giác, xúc giác, toàn bộ đều bị chìm ngập, giờ khắc này thành thị trên quảng trường tất cả mọi người tựa hồ biến thành người mù cùng người điếc. Đứng tại sau lưng Ha Mị Nị đỏ rồ thì miễn cưỡng tại cái này cố kinh khủng ma lực xung kích bên dưới mở mắt, nàng nhìn thấy phía trước đạo kia giờ phút này tựa như thần mình không thể nhìn thẳng thân ảnh, trong nội tâm tràn đầy rung động. Điện hạ, thế mà có thể lấy tân nguyệt thân thể, bộc phát ra như vậy vượt qua lẽ thường lực lượng. Cái này chính là 14 nước người tín niệm tập hợp lực lượng nha. Trong mây bên trên, đang toàn lực giao chiến tạ mở lạng cùng Simon cờ lệ ngừng lại. Chuyện này đối với vừa vặn còn sinh tử tương bác địch nhân giờ phút này lại không hẹn mà cùng bông xuống trong tay vũ khí. Sững sờ nhìn về phía trước cái kia gần như muốn đánh vỡ bọn họ thế giới quan rung động một màn. Một đạo đường kính ngàn mét trụ đen từ nô lệ chi đô trung ương dâng lên, cắm vào tầng mây bên trong, độ cao không thể đo lường, liền bọn họ đều nhìn không thấy phần cuối. Lấy lại tinh thần Simon triệt để trầm mặc. Cái này, mụ hắn là ma lực. Nếu không phải bởi vì đạo này ma lực trụ nhan sắc là màu đen lại thêm lúc trước Ha Mị Nị của diễn thuyết, hắn tuyệt đối sẽ tưởng lầm là có một tôn chân thần giáng lâm nhân thế. Từ ngực, đi ở xin nuốt nước miếng. Thân thể của hắn đột nhiên không bị khống chế có chút run rẩy, hắn nhớ tới cái kia đoạn thời gian trước các ngộng. Chương 54, nhị vương tử cái chết, Ha Mị Nị là thời điểm đem toàn bộ nô lệ chi đô đốt lên. Chương 54, nhị vương tử cái chết, Ha Mị Nị là thời điểm đem toàn bộ nô lệ chi đô đốt lên. Không, điều đó không có khả năng, trên đời này làm sao có thể có nhân loại có thể thả ra như thế một kích. Đúng, tuyệt không có khả năng này. Hồi tưởng lại trong cơn ác mộng cái kia khủng bố cảnh tượng, Simon cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, phản phất như điên không ngừng lặp lại nói. Cách đó không xa dẫm ở trên đám mây tạ mỡ lạng kinh ngạc nhìn hắn một cái, cặp kia màu xanh thẳm trong mắt đi lòng vòng. Hắn đột nhiên bộc phát ma lực tốc độ cao nhất tiến lên một kiếm đánh xuống. Bang! Hèn hạ. Đường kính ngàn mét màu đen trụ trời xuyên thẳng vân tiêu, một màn này cho dù cách nhau ngàn dặm, cũng bị vô số người đập vào mắt bên trong. Nô lệ chi đô trên hoang dã. đã một lần nữa hóa thành nhân hình Bắc Cảnh chi chủ Mộ Vân đứng tại một đầu dòng suối bên cạnh, thần sắc âm trầm nhìn xem trên mặt nước cái bóng. Cái bóng phòng trong năm nam nhân má trái bên trên, bại lộ kinh khủng thiêu đốt vết sẹo, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra rừng xương trắng, quả thực tựa như là địa ngục bên trong ác quỷ, đủ để khiến tiểu nhi chỉ để. Nếu không phải Huy Nguyệt cường giả sinh mệnh lực vượt xa người bình thường sợ là đã sớm chết đi. Xa xa xa, hàn khí tràn ra, đem nam nhân nửa gương mặt bao trùm bên trên băng sương, nhìn như vậy so lúc trước thuận mắt nhiều. Hercules, Thương Bạch Ma Nữ. Mộ Vân cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ hai cái danh tự này. Thương Bạch Ma Nữ ma lực hình chiếu cũng đã tiêu tán, mà thương thế của hắn cũng đã nhận được khống chế, muốn hay không gấp trở về đi giết chết hờ cụ lẹt chói đi 14 nước điện hạ. Ong ong ong. Đúng lúc này, hắn giống như là phát giác cái gì bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời hắc thiên trụ. Mộ Vân. Sau một khắc, không chút do dự, nam nhân hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương hướng tây bắc chạy như điên. Đáng chết, nơi này quá quỷ dị, hắn muốn về Bắc Cảnh. Đồng dạng là hoang dã bên trên, so với quý tộc càng giống là học giả nho nhã, nam nhân yên tĩnh nhìn qua một màn này. Hắn dự cảm quả nhiên là đúng. Vị kia điện hạ nhất định sẽ cho toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc, thậm chí toàn bộ thế giới đều mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên kia trên hoang dã một chiếc phi nhanh trên xe ngựa, trong xe đau bá tức tại nhìn mắt ngoài cửa sổ thông thiên triệt địa hát trụ về sau, thần sắc lập tức thay đổi đến kinh hãi không thôi. Hắn nhưng là nhận ra đây là vị kia điện hạ ma lực a. Nhanh nhanh nhanh, tăng thêm tốc độ, nhất định muốn mau chóng chạy tới sư tử rơi cốc. Đau bá tức đặt quyết tâm, chờ hắn đến sư tử rơi cốc về sau liền lập tức bắt đầu không hoàn chỉnh tế lễ, sau đó tấn thăng xong xuôi về sau liền lập tức lên đường tiến về vương đô tìm kiếm bạo thực chi vương che chở. Gia tộc gì cũng tốt, lãnh địa cũng được, hắn cũng không cần. Chỉ có mệnh mới là trọng yếu nhất. Sư tử rơi cốc. Hô hô hô. Nơi này giờ phút này cuồng phong nổi lên bốn phía, từng cái canh giữ tại nơi này vệ binh bị gió bão càn quét đến trên trời, cuối cùng tại một tiếng kêu rên bên trong lại ngã xuống đến trên mặt đất biến thành một cục thịt bùn. Mà những cái kia quần áo tả tơi các nô lệ đều thần sắc hoảng sợ nhìn qua một màn này, mãi đến phát hiện phong bạo chỉ công đánh binh sĩ không làm thương hại bọn họ phía sau mới dần dần yên tâm lại. Mãi đến canh giữ tại nơi này mấy trăm tên vệ binh toàn bộ đều bị tán sát không còn về sau, cuồng phong mới tụ lại dần dần hóa thành một cái vóc người cao gầy, có bạc trong mắt màu xanh lục tinh linh mỹ nhân. Nhìn xem trước mặt bởi vì hoảng hốt mà cuộn thành một đoàn các nô lệ, nàng đang muốn mở miệng trấn an, lại đột nhiên đông nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau, hắc trụ xuyên thẳng bất yêu. Si giặc thần sắc nháy mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Tại cái này vị ma pháp sứ trong mắt, cỗ này ma lực quả thực cực lớn đến bất khả tư nghị, dù cho là mình cùng mà so sánh với cũng giống là dòng suối cùng biển cả chênh lệch. Sẽ không sai, là vị kia hiền giả các hạ ma lực. Nàng tự lẩm bẩm. Trung thổ, vương đô, hoàng cung đại sảnh. Vĩ đại quốc vương bệ hạ, hai. Nhị vương tử lén đồn sổ xỉ a điện hạ sinh mệnh đèn đã ở 10 phút đồng hồ phía trước xác nhận dập tắt, lén đồn điện hạ một lần cuối cùng hướng đi, là tiến về đông cảnh nô lệ chi đô tham gia tỷ ở xỉn tổ chức đấu giá nô lệ sẽ. Phụ trách trông coi sinh mệnh đèn người phục vụ hai đầu gối quỳ gối tại vương tọa phía dưới thảm đỏ bên trên, cái chán gần như muốn dán tại trên mặt nền, lơm lớp lo sợ địa báo cáo. Ý của ngươi là nói, nhi tử ta chết rồi. Hồi lâu sau, phía trên truyền đến quân vương đè nén lửa giận âm thanh. Là. Người phục vụ mới vừa vặn nói ra chữ thứ nhất, liền chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực giống như đại sơn đè ở trên người hắn. Bèn, một cái mắt, toàn thân của hắn xương cốt cùng với ngũ tạng lục phủ đều phát ra gào thét, sau đó cả người triệt để bị áp sập. Nhi tử ta đều đã chết, ngươi vì cái gì còn sống? Đi xuống minh thổ bồi hắn một khối đi. Quân vương nhìn qua trước mặt thảm đỏ bên trên một vũng máu bùn, đạm mạc nói. Giết chóc làm cho hắn thoáng bình tĩnh điểm, nhưng sau đó nội tâm lại lần nữa bị mãnh liệt lửa giận lấp đầy. Người nào, đến cùng là ai, dám sát hại sổ si ạ vương tử? Mặc dù lẹn đồn háo sắc, lười biếng, tàn nhẫn, bất lực, ngu xuẩn, nhưng hắn dù sao cũng là nhi tử của ta, trừ ta ra không có người có tư cách trừng phạt hắn. Lẹn đồn lại vô năng cũng có huyền nguyệt giai vị đỉnh phong lực lượng, lại thêm vương tử gia hộ bàn cho năng lực, trên lý luận có thể giết chết hắn chỉ có thể là huy nguyệt cường giả. Lò sổ si ạ tạm thời kềm chế lửa giận, lâm vào suy nghĩ. Đi ở xỉm, Bắc Cảnh chi chủ, Tây Quốc chi chủ, từng người tuyển chọn ở trong đầu hắn hiện lên về sau, cuối cùng hắn cho rằng đi ở xỉm là hung thủ khả năng lớn nhất. Dù sao so với lô mãng Bắc Cảnh chi chủ cùng an phận thủ thường Tây Quốc chi chủ, thân là sổ si ạ trong vương quốc cờ lệ người nhất tộc lãnh tụ tinh thần Simon không thể nghi ngờ lộ ra dã tâm mừng mừng. Lúc trước nếu không phải vì thần tốc bình định, cùng với mất đi mạ sân đại công thức cái này đỉnh chiến lược phía sau sổ si ạ nhu cầu cấp bách thu nạp máu mới, hắn mới sẽ không nhận nạp Simon. Chẳng lẽ Simon tên kia đã bằng vào đau khổ lực lượng tấn thăng đến huy nguyệt con đường đỉnh cao nhất, cho nên mới dám đối lẹn đồn động thủ sao? Nghĩ tới đây, lọ xít sao như mày? Một cái không bị khống chế lại dã tâm mừng mừng, nằm ở huy nguyệt giai vị đỉnh cao nhất cường giả có thể quá trước mắt. Nhất là đối phương vẫn là giống như ma thuật sư thân có đau khổ ban cho tỷ giáo. Đáng chết, lúc trước chính là vì phòng ngừa trường hợp này phát sinh, hắn mới sẽ phá lệ cho một cái kẻ phản bội sắc phong bá tức đồng thời ban cho đại lượng thổ địa, đến phân đi đông cảnh đau khổ lực lượng. Dây mẩn tao quả nhiên là cái phế vật, thật chẳng lẽ giống trong truyền thuyết như thế thu lưu kẻ phản bội sẽ cho quận chúa mang đến vận rủi. Sớm biết liền trực tiếp làm thịt hắn. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, kèm theo quy luật tiếng bước chân, một bóng người bước vào đại sảnh. Đó là một vị nhìn qua ước chừng có hơn 20 tuổi, mặc một bộ màu trắng cây đai áo sơ mi thanh niên, hắn có một đầu tựa như đầu mùa xuân lá mới tràn đầy sinh cơ xanh biết tóc dài. Thanh niên ngũ quan dị thường tuấn mỹ, thậm chí không thua tại nữ tử. Mũi của hắn thẳng tắp mà đường cong ưu nhã, bờ môi nhan sắc lạnh nhạt, làn da trắng non đến gần như trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy màu lam nhạt mạch máu. ánh mắt của hắn lớn mà sáng tỏ, màu mắt là màu xanh nhạt, cho người một loại ôn hòa trong suốt cảm giác. Toàn bộ đến nói, đây là một vị khí chất lệch nhu nhược mỹ nam tử. Tại chú ý tới trên mặt thảm cái kia một đống thịt nát về sau, thanh niên trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh cái này vẻ không đành lòng lại bị che giấu. Phụ vương, ta nghe nói đệ đệ ta sinh mệnh đèn dập tắt, có lẽ chỉ là thần đại đạo cụ sử dụng kỳ hạn đến, còn mời ngài không muốn quá mức bi thương. Nhìn xem thần sắc âm trầm bạo thực chi vương, thanh niên nhẹ giọng an ủi. Chẳng biết tại sao, rõ ràng một giới cùng hắn không chút nào có liên quan với nhau người phục vụ cái chết, đều có thể khiến thanh niên không đành lòng. Dễ thân huynh đệ chết đi, lại tựa hồ như tại hắn trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì bi thương. Nghe vậy Lọ Sổ Xỉ A ngẩng đầu, thật sâu liếc nhìn thanh niên, xác nhận hắn bình yên vô sự phía sau cái này mới thật dài điệu thở phào một cái, trên mặt biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. May mắn, chết không phải đứa nhi tử này. Nếu không hắn nói không chừng thực sự khóc lớn một tràng. Ta thích nhất hải tử, ngươi hiểu lầm, đối với đệ đệ ngươi chết, so với bi thương, ta càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Quân vương giải thích nói, mà bị hắn xưng là thích nhất hải tử người, chính là Sổ Xỉ A vương quốc đại vương tử, được vinh dự vương quốc chi quang dạn đi Sổ Xỉ A. Cùng người ngại chó hận lén luôn khác biệt, vị này đại điện hạ tại giới quý tộc bên trong thanh danh hoàn toàn có thể dùng như mặt trời ban trưa đến hình dung. Lấy giúp người làm niềm vui, chiêu hiền đại sĩ, thiên tư bất phàm, thanh tâm quả dục, tôn trọng vinh dự. Rõ ràng là cao quý nhất vương tử, có thể nhất cử nhất động lại đều hoàn mỹ đến khiến người cảm thấy không thể bắt bẻ, là các quý tộc đều tán thành cùng tôn sùng vương quốc tốt nhất người thừa kế. Thậm chí có quý tộc trong âm thầm lén lút cầu nguyện thần minh để bảo thực chi vương sớm ngày quy thiên, đổi anh minh thần võ đại điện hạ thừa vị, cuối cùng bị phát hiện rơi vào cái toàn tộc bên trên đoạn đầu đài hạ tràng. Lại có người dám can đảm sát hại nhi tử của ta, chúng ta Sổ Xỉ A vương tộc thành viên, xem ra bọn họ là quên như thế nào Sổ Xỉ A. Quân vương đầy mặt vẻ giận dữ nói, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mãnh liệt xanh nhạt ma lực từ hắn trên người phóng lên tận trời, toàn bộ hoàng cung đại sảnh cũng bắt đầu thay đổi đến lung lay sắp đổ. Phụ vương, ngài cảm thấy hung thủ là người nào? Không nhìn phần này kinh khủng lực các bách, Giản đi nói khẽ. Đệ ngươi mặc dù bất tài, nhưng muốn giết chết hắn ít nhất cũng phải là một vị uy nguyệt giai vị cường giả, mà vương quốc cảnh nội uy nguyệt cường giả số lượng một cái tay đều có thể đếm được. Lại thêm đệ ngươi đi đông cảnh tham gia đấu giá nô lệ sẽ, ta cho rằng đi ở xỉn hiểm nghi lớn nhất. Bạo thực chi vương nói ra phán đoán của mình. Đi ở xỉn. Giản đi tâm niệm vừa động, hồi tưởng lại các thuộc hạ đoạn thời gian trước cho hắn hồi báo đông cảnh kiến thức, bước kia như địa ngục cảnh tượng khiến Giản đi cảm thấy liền tính không phải đi ở xỉn làm, hắn cũng có nghĩa vụ đem cái này đỉnh oan ức chụp tại đối phương trên đầu. Phụ vương, có lẽ chưa chắc là đi ở xỉn các hạ ra tay, dù sao hắn là trên thực chất đông cảnh chi chủ, lại là Sổ Xỉ A bên trong cỡ lệ nhất tộc lãnh tụ, càng là huy nguyệt cường giả bên trong nhân tài kiệt xuất, khoảng cách đỉnh cao nhất cách chỉ một bước, đoạn sẽ không mạo muội đối một quốc vương tử độc thủ. Giản đi bình tĩnh nói. Nghe vậy bạo thực chi vương quả nhiên như hắn đoán lại lần nữa xít sao như mày. Giản đi, ngươi còn quá trẻ tuổi, giống thì ở xỉn dạng này dã tâm bừng bừng người, phía sau tất nhiên tràn đầy tính toán, khó đảm bảo hắn sẽ không muốn mượn lẹn đồn chết đi thực hiện một số mục đích. Ví dụ như muốn nhờ vào đó quấy nhiễu tâm cảnh của hắn, đến chỉ hoãn hắn tấn thăng làm sứ đồ thời gian. Huống hồ vô luận hung thủ đến cùng phải hay không thì ở xỉn, lẹn đồn chết tại nô lệ chi đô đều là sự thật không thể chối cãi. Lò chậm rãi nói. Hắn chân chính muốn biểu đạt hàm nghĩa, nhưng thật ra là trong bất chi bất giác thì ở xỉn đều đã thay đổi đến như thế khó giải quyết, cũng là thời điểm nên thu hoạch. Chúng ta Sổ Xỉ A vương thất thành viên là thế gian người cao quý nhất, bây giờ chết một vị vương tử, như vậy dùng một tòa thành đến cho hắn chôn cùng cũng là chuyện đương nhiên. Lò thản nhiên nói. Phụ vương, ngài ý tứ chẳng lẽ là muốn hủy đi toàn bộ nô lệ chi đô sao? Dạng này khó tránh cũng quá. Giản đi lập tức ý thức được bạo thực chi vương ý nghĩ, hắn vội vàng mở miệng khuyên can nói, đồng thời ở trong lòng âm thầm hối hận chính mình vừa vặn cử động. Đi ở xin đúng là muôn lần chết khó tử, có thể sinh hoạt tại bên trong nô lệ chi đô vô số quốc dân nhưng là vô tội. Đủ rồi. Lão nghiêm nghị ngắt lời nói. Ta biết ngươi tính cách thiện lương, nhưng nếu không lấy một thành dân vì ngươi đệ cho cùng, vương thất uy nghiêm ở đâu? Ngươi phải biết, danh vọng loại này đồ vật mặc dù nhìn không thấy sợ không được, chỉ khi nào mất đi tựa như là từ sư tử biến thành chó hoang, cho dù đồng dạng cường đại cũng sẽ bị liên tục không ngừng đạo trích chi đổ bày rối. Ngay sau, nói không chừng liền ngươi đều muốn vì vậy mà chết. Lọ bình tĩnh nói, trừ một lần nữa dựng nên vương thất uy nghiêm bên ngoài, hắn còn có thể thuận tiện đi thu hoạch một đợt đau khổ lực lượng, tăng nhanh bên dưới tấn thăng tốc độ. Đẩy ra còn muốn tiếp tục khuyên can Giản đi về sau, quân vương đi ra đại sảnh đang muốn tiến đến kêu gọi chân long dùng kim chi hỏa, lại đột nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn phía phương đông. Cái đó là cái gì? Bạo thực chi vương gương mặt thượng lưu lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Tại cảm giác của hắn bên trong, một cú cực lớn đến vượt quá tưởng tượng ma lực từ đông cảnh dâng lên. Liền xem như Sổ Xỉ A vương quốc tối cường vũ lực, Nhật Luân giai vị dùng kim chi hỏa, tại cái này cô giống biển cả vô biên vô tận ma lực trước mặt đều lộ ra không đáng giá nhất tới. Chẳng lẽ là vĩnh ngày giai vị cường giả sao? Có thể cái kia chỉ có thần linh mới có thể sáng lập ra, bây giờ bảy thần sớm đã ngủ say. Chẳng lẽ giết chết lén đồn người không phải đi ở xỉn, mà là vị này vĩnh ngày cường giả sao? Đáng chết thật có thể cho ta gây chuyện. Lọ bàn tay xít sao nắm chặt nắm tay, trên trán của hắn thậm chí đều toát ra mồ hôi. Vị này thống trị toàn bộ Sổ Xỉ A vương quốc, Tây Đại Lục bên trên lớn nhất quyền lực người một trong, giờ phút này cũng lâu ngày không gặp cảm thụ đến một vẻ kinh hoàng. Lần trước, vẫn là 10 năm trước. Dùn vương quốc, Nhật Miện chi thành, phá hiểu giáo đường. Trong một gian mật thất, một tên mặc giáo bào hài đồng cùng một vị trung niên kỵ sĩ ngay tại lần xem trên bản tư liệu. Chính là Thái Dương giáo hội giáo hoàng Sen Jordan cùng đầu mối thẩm phán trưởng Cờ Lịm. Thân ân kế hoạch đẩy tới rất thuận lợi a. Thả ra trong tay tư liệu về sau, Jordan cảm thán nói, dù sao cũng là lấy thần chi danh, những cái kia các tín đồ tự nhiên là toàn bộ tin tưởng, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến trong truyền thuyết từng chịu thần mở giáo hoàng thế mà dám can đảm ở tượng thần tiếp theo vốn đứng đắn địa nói hiệu nói vượng. Một bên cờ lịp tựa vào trên ghế sofa, liếc mắt nói, thần ân trong kế hoạch chi tiêu có phải là có chút quá cao? Không nhìn đồng bạn âm dương quái khí, Jordan nhìn xem trên giấy da dề cái kia một bút bút con số trên trời, lông mày của hắn xít sao nhíu lại. Bánh mì trắng, hương liệu, thịt nướng, rượu ngon. Đám này các tín đồ so hắn một cái lao nhân ra ăn đều tốt. Không sao, Thái Dương giáo hội góp nhặt ngàn năm tài phú, bây giờ chính là đến nên tiêu xài thời điểm tốt. Cơ Lập xem thường nói. Huống hồ, qua nhiều năm nói không chừng liền không có Thái Dương giáo hội. Cơ Lập lời còn chưa nói hết, liền tại Jordan cái kia giết người ánh mắt uy hiếp dưới ngậm miệng lại. Tốt à, kỳ thật ta chẳng qua là cảm thấy những cái kia các tín đồ lập tức đều phải chết, lâm trung phía trước dù sao cũng phải để bọn họ hưởng thụ một chút. Cơ Lập nhún vai một cái nói. Jordan trầm mặc, hắn không nhắc lại tránh ra tiêu sự tình, chỉ là yên lặng tại trên trang giấy lựa chọn đồng ý chương 55, năng lực mới ma lực mát, vương diễn thuyết, xuyên thẳng vân tiêu hắc trụ, cao tiêu chuẩn, chương 55, năng lực mới ma lực mát, vương diễn thuyết, xuyên thẳng vân tiêu hắc trụ, cao tiêu chuẩn, phá hiểu giáo đường mật thất bên trong. Liên tại giáo hoàng cùng đầu mối thẩm phán trưởng đang chuẩn bị tiếp tục đàm phán thần ân kế hoạch đẩy tới thời điểm, đột nhiên không hẹn mà cùng nhìn phía phương đông. Cơ Lập, ngươi cũng phát giác à? Jordan chậm rãi nói. Đương nhiên, mặc dù ta đối ma lực cảm giác không có tu hành tra cố con đường ngươi nhạy cảm, nhưng cố kia ma lực thực sự là quá mức khổng lồ, tại cái này thần minh yên lặng thời đại quả thực tựa như trong bóng tối thiểm thiểm tỏa sáng ánh đến một dạng, liền người mù đều có thể thấy được. Cơ Lập vẻ mặt nghiêm túc nói, vị này giáo hội tối cường vũ lực, cũng là nhân tộc công nhận tối cường một trong, từng một kích đánh sụp đổ một ngọn núi thánh kỵ sĩ, giờ phút này nhưng là dáng vẻ như lâm đại địch. Nhật luân giai vị là không thể nào có đủ loại này cấp độ ma lực, chỉ có vĩnh ngày giai vị thậm chí càng cao mới có thể nắm giữ, có một tôn thần hạ tràng. Giáo hoàng thản nhiên nói, có thể là bảy thần không phải sớm đã ngủ say, chẳng lẽ là cái kia trong mắt? Cơ Lập trong mày, tấm tiết như tảng đá uy nghiêm gương mặt thượng thần sắc càng trở nên nôn nóng bất an. Nếu nói như vậy, mang ý nghĩa có người trước rót đan một bước tấn thăng làm sứ đồ. Thái Dương chi thần tại thượng, như vậy, hắn nên làm bao nhiêu ngày giận người đoán sự tình a? Cùng vị kia miệng hạ không có quan hệ, cỗ này ma lực bên trên cũng không có đau khổ khí tức. Rót đan lắc đầu nói, nghe vậy Cơ Lập thần sắc mới dần dần yên tĩnh lại. Không phải trong mắt, cũng không phải bảy thần, cái kia chẳng lẽ còn có mặt khác thần minh sao? Cơ Lập nghi hoặc mà hỏi thăm, ta cũng không rõ ràng, bất quá lúc đầu đã xác nhận kết cục đã định xuất hiện mới biến số, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Jordan bình tĩnh nói. Cơ Lập rất tán thành gật gật đầu. Đã là nát nhất cục diện, lại nát lại có thể nát đi nơi nào? Cố kêu ma lực buộc phát vị trí, hẳn là tại sổ xỉ ạ vương quốc đông cảnh, ta nhớ kỹ tạ mở lạn rời đi phương hướng, tựa hồ cũng là nơi đó. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, giáo hoàng đột nhiên mở miệng nói. Bạch. Màu đen chỉ riêng động vô căn cứ hiện lên. Nghe đến Jordan lời nói về sau, thẩm phán trưởng lập tức từ trong chữ vật không gian lấy ra định vị dùng ma đạo cụ. Tạ mở lạn tiểu tử kia bây giờ vị trí, cùng cố kia ma lực buộc phát vị trí, gần như hoàn toàn trùng hợp. Cẩn thận quan sát một phen về sau, Cơ Lập ngạc nhiên nói. Hai người vì vậy đều trầm mặc. Xem ra, ta tôn tử so ta càng có thể nắm chắc ở thời đại tuyến đầu A. Hồi tưởng lại tạ mở lạn lúc gần đi phía trước lưu lại lá thư này, đem ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực đều hiến tặng cho trên đời này nhất tráng lệ sự nghiệp, Jordan cảm khái nói. Dù sao, thuộc về chúng ta thời đại, sớm đã trôi qua rất lâu. Thánh vị sĩ hồi đáp. Milan vương quốc. Vũ Miên Trì Đô. Hoàng cung chỗ sâu một gian trong đình viện. Thanh niên tóc đỏ mang theo bịt mắt lười biếng nằm tại một tấm bằng gỗ trên ghế nằm, thưởng thụ lấy đỉnh đầu kia đến không dễ anh năng ấm áp. Hắn tóc đỏ cũng không phải là hỏa diễm như thế sáng tỏ màu đỏ, mà càng giống là ngưng kết máu tươi hoặc là lâu năm rượu nho như vậy thâm trầm, đỏ sẫm sắc điệu. Mặc dù nhìn không thấy con mắt, có thể hắn bịt mắt hạ gương mặt hình dáng như cổ điển điêu khắc góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như giấy, cảm dây phảng phất đao tước sắc bén trôi chảy. Làn da càng là lâu dài không thấy ánh nắng lạnh màu trắng, cùng cái kia màu đỏ sẫm tóc dài tạo thành mảnh liệt so sánh. Điện hạ, ngài trà pha tốt. Một tên người phục vụ bưng chén trà nóng đi tới, cung kính đem đặt ở ghế nằm bên cạnh trên bàn trà. Thanh niên vì vậy lấy xuống bịt mắt, lộ ra một đôi không giống bình thường con mắt, mà người phục vụ lập tức quỳ rạp xuống đất túi đầu xuống, không dám cùng đối mặt. Đó là một đôi sáng lạn vô cùng, giống như là vạn hoa đồng từ vô số óng ánh bao nhiêu mảnh vỡ hình thành, lóe ra như bảo thạch rực rỡ màu đôi mắt. Tại Mỹ Lan Vương quốc trong truyền thuyết, nó được vinh dự cầu vồng chi nhãn, nghe nói mỗi một cái cùng đôi mắt này đối mặt người, đều sẽ là vương điện hạ mị lực sâu sắc như đổ, đồng thời nhìn thấy chính mình đấy lòng hy vọng nhất nhìn thấy mới tưởng. Thanh niên tóc đỏ nâng chén trà lên, thưởng thức mà liếc nhìn nhan sắc tựa như hoàng hôn bầu trời nước trà, nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu. Sau một khắc hắn lập tức cảm giác đầu lưỡi phảng phất bị một tầng ôn nhu tơ lụa bao khỏa, cảm giác cấm áp từ lồng ngực lan tràn đến toàn thân, cả người đều giống như bị một đôi tay vô hình ôm tâm tình nhẹ nhàng không ít. Thế gian trà, không thể tốt hơn hoàng hôn. Thanh niên cảm thán nói, trừ sản lượng có hạn, giá cả đắt đỏ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thiếu sót. Điện hạ ngài nói chính là, trà này có thể được ngài khen ngợi, thật là vinh hạnh của nó. Người phục vụ đội vàng đáp lại nói, vật chết làm sao đến vinh hạnh câu chuyện. Ngược lại là cái kia sổ xỉ ạ mặt thạ gia tộc có thể bồi dưỡng ra tốt như vậy trà, cũng khó trách sẽ sinh ra xích hồng chi hỏa như vậy nhân kiệt. Vì vậy tại người phục vụ không thấy được trong tầm mắt, vương tử điện hạ liếc mắt. Hắn đang muốn lại nhấp nhất khẩu mộ sắc trà lúc, lại đột nhiên thân thể run lên làm cho chén trà trong tay đánh đổ trên mặt đất. Ầm. Chén trà nổ tung, nước trà nóng tung tóe hắn một thân, mà thanh niên tóc đỏ lại hồn nhiên không để ý, chỉ là sững sờ nhìn qua một phương hướng nào đó. Đó là cỡ nào khổng lồ ma lực? Chẳng lẽ vị thứ nhất sứ đồ đã sinh ra sao? Có thể cỗ này ma lực bên trên tựa hồ cũng không có bị kia miệng hạ khí tức. Nghe đến tiếng vỡ vụn, người phục vụ cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy trên thân tung tóe đầy nước trà vương tử điện hạ phía sau lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Điện hạ, ta lập tức đi lấy khăn mặt vì ngài lau. Không cần. Lấy lại tinh thần, thanh niên tóc đỏ vỗ tay phát ra tiếng, màu ma lực có chút bộc phát, trên quần áo dính lấy nước trà liền lập tức bị bốc hơi rơi. Lùi ra đi. Phải. Người phục vụ chậm rãi thối lui, lúc gần đi vẫn không quên dùng sùng kính ánh mắt liếc nhìn vương tử điện hạ đỉnh đầu cái kia màu băng lam văn tự, 7000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế. Cỡ nào làm cho người rung động văn tự a? Cái này nhất định là thế gian vĩ đại nhất gia hộ. Chờ người phục vụ rời đi về sau, thanh niên tóc đỏ cúi đầu suy tư rất lâu, tấm kia điêu khắc khuôn mặt anh tuấn bên trên đột nhiên lộ ra một vẻ sán lạn nụ cười. Cái này sắp hư thối thế giới, cuối cùng thay đổi đến thú vị điểm. Hắn một lần nữa đeo cái che mắt, đổ vào trên ghế nằm tiếp tục tắm rửa lên cái này kiếm không dễ ánh mặt trời. Tại vụ miên chi đô, trời nắng có thể là rất quý giá. Đông cảnh, nô lệ chi đô. Tại cái kia đường kính ngàn mét màu đen trụ trời xuyên thẳng vân tiêu về sau, cho dù chỉ có ngắn ngủi 5 giây, nhưng toàn bộ đông cảnh người đều có thể ngẩng đầu trông thấy. Nhất là đối tại một chút nằm ở đỉnh cường giả mà nói, cho dù cách nhau vô ngần khoảng cách, bọn họ cũng có thể phát giác được cỗ này siêu thoát thời đại hạn mức cao nhất khổng lồ ma lực. 1, 2, 3, 4, 5. 5 giây về sau, hắc trụ dần dần tiêu tán, hoặc là nói hóa thành tự động tại vân tiêu bên trên phát họa ra vô số ma văn, cuối cùng tập hợp làm một cái phạm vi đủ để bao phủ toàn bộ nô lệ chi đô đen nhánh ma đồ. Cái này còn có thể kêu ma đồ sao? Simon chố mắt đứng nhìn mà nhìn xem đỉnh đầu cái kia siêu cự hình màu đen ma đồ, một màn này nếu để cho tinh thắp những cái kia hy sinh cả đời chỉ vì bước lên ma pháp đỉnh ma pháp sư bọn họ nhìn thấy, đủ để khiến bọn họ triệt để điên cuồng. Mà Tạ Mợ Lạn bắt lấy cơ hội này, lại là một kiếm đâm tới. Hèn hạ. Thành thị bên trong đám người, tại nhìn thấy đỉnh đầu cái kia siêu cự hình ma đồ về sau, cũng là thay đổi đến kinh hoàng vô cùng. Nhất là những cái kia siêu phàm giả bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một màn này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, bọn họ sắp tận mắt nhìn thấy thời đại này sinh ra thần thoại. Thiên kiếp đoạn tội kiếm. Nhìn qua phía dưới hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn cơ lực các thương nhân, Ha Mị Nị bình tĩnh nói, đây chính là hắn tại đấu giá đài hô lên muốn đem ngày sau vẫn muốn làm ác các quý tộc toàn bộ làm thịt về sau, chỗ thức tỉnh mà ra bản mệnh ma pháp. Đến mức uy lực, lập tức liền biết. 3. Ha Mị Nị nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, kèm theo đinh thái nhức góc tiếng phá hủy, cái kia vân tiêu bên trên phạm vi đủ để bao phủ toàn bộ thành thị đen nhánh ma đồ liền ầm vang nổ tung. Sau đó, ngày nứt ra, chỉ thấy nguyên bản hiện lam bầu trời đột nhiên xé rách. Vết rách giống như vỡ vụn mặt kính điên cuồng lan tràn, cuối cùng vết nứt một mực kéo dài đến vạn mét dài mới khó khăn lắm dừng lại. Vết nứt bên trong đen kịt một màu, thôn vệ tất cả tia sáng, tựa như là trong truyền thuyết không gặp được một tia sáng thâm viên đồng dạng. Ngay sau đó, một thanh chiều dài không thể đo lường, gần như siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn, giống như một ngọn núi khổng lồ cự kiếm từ không trung vết nứt tầm vang rơi xuống. Ầm ầm, cự kiếm cuốn theo chôn bụi tất cả mình, đột phá tầng mây, thành thị bên trong đám người cái này mới nhìn thấy chân dung của nó. Đen nhánh chẳng lành hỏa diễm im lặng gầm thét, cuốn đẩy thân kiếm của nó. Hỏa diễm nhảy nhót khoảng cách, có thể nhìn thấy ngọn núi kia khổng lồ trên thân kiếm bất mãn rầm rạp chẳng chịt, giống như mạch máu nhịp đập đỏ tươi vết dạn. Vết dạn chỗ sâu là nóng rực đến trắng bệnh, giống như địa ngục hạch tâm chạy xuôi dung nham, mỗi một lần nhịp đập đều để không khí xung quanh bởi vì cực hạn nhiệt độ cao mà bặm méo hí. Cái này nơi đó là kiếm a? Quả thực tựa như là đến từ thần minh thẩm phán đồng dạng. Vì vậy thành thị bên trong đám người càng thêm hoảng hốt, thậm chí rất nhiều người trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Chỉ là vô luận bọn họ đứng tại chỗ cũng tốt, toàn lực chạy trốn cũng được, đều đã không có ý nghĩa. Bởi vì tự kiếm rơi xuống tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thậm chí vi phạm một loại nào đó thâm căn cố đế vật lý quy tắc, chỉ là ngắn ngủi mấy giây liền ầm vang rơi xuống tại thành thị quảng trường trung ương chỗ. Oeng, cự kiếm cắm vào đại địa nháy mắt, mặt đất như yếu ớt đổ gốm tầng tầng nổ tung. Sau đó trên thân kiếm những cái kia đỏ tươi vết rạn đột nhiên sáng lên, mà cuốn đầy thân kiếm sơn hắc hỏa ngọn lửa càng là tựa như lúc núi lửa bộc phát khói đặc điên cuồng tràn ra. Vì vậy một lát sau, một đạo độ cao vượt qua 100 mét, từ thuần túy hắc viêm tạo thành biển gầm lửa tượng, lấy bài sơn đảo hải thế, từ cự kiếm rơi xuống vị trí hướng về thành thị bốn phương tám hướng càn quét mà đi. A a a. Đen tường tốc độ di động đồng dạng nhanh đến mức khó mà tin nổi, những cái kia điên cuồng chạy trốn đám người chỉ tới kịp phát ra một tiếng tràn đầy sợ hãi kinh hô về sau, liền bị chém mất. Cỡ lệ thương nhân, dân tự do, nô lệ, còn chưa kịp chạy ra thành quý tộc. Vô luận là cỡ nào thân phận, đẳng cấp gì vị, tại bị đen tường chìm ngập về sau, tất cả mọi người bị cùng nhau đốt lên, toàn thân bao phủ tại một đoàn sơn hắc hỏa ngọn lửa bên trong, chỉ là bọn họ phản ứng tựa hồ không hề giống nhau. Lần lượt từng cỡ lệ thương nhân, tại bị ngọn lửa màu đen đốt mấy mắt, lập tức phát ra vô cùng thê lương kêu rên, phản phất liền linh hồn đều tại bị thiêu đốt đồng dạng. Mà biểu hiện bên ngoài càng là vô cùng kinh khủng, bọn họ nở nang ra thịt giống như đầu nhập liệt hỏa tượng sáp nháy mắt cháy đen, thành than, từng mảng lớn địa từ trên thân thể chóc từng mảng, lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết đủ. Liền xương cốt cũng giống là dung đèn tẩy vặn bẹo biến hình, làm cho thân thể bọn hắn thân thể quỷ dị sụp đổ, gấp, cuối cùng theo tiếng kêu rên đình chỉ, liền chỉ còn lại một đoàn màu đen cho tàn, bị gió xoáy lên phiêu tán tại trên không. Dân tự do cùng quý tộc bên trong cũng có người biến thành kết cục như thế, bất quá không hề giống cỡ lệ thương nhân quần thể dạng này gần như toàn diện. mà những cái kia gầy như quét ủi, vết thương chồng chất các nô lệ, làm đen tường đột kích thời điểm, sớm đã đối tử vong chết lặng bọn họ lựa chọn nhắm mắt chờ chết. Có thể cái kia mang cho cỡ lại các thương nhân vô tận thống khổ hỏa diễm, lại tại đốt bọn họ thời điểm mang tới là phảng phất bị người nhà ôm ấm áp. Bọn họ nghi hoặc địa mở mắt ra về sau, cái này mới khiếp sợ phát hiện, trên người mình vết roi, là ấn, mà xẹo. Những cái kia khắc lục cực khổ ấn ký, vậy mà tại hắc diễm thiêu đốt bên dưới dần dần biến mất, biến thành bình thường làn da. Thậm chí, một số tàn tật nô lệ bị bao phủ tại hắc diễm về sau vậy mà lại sinh ra mới thân thể. Cho đến lúc này, những này bị nô dịch đám người mới rốt cục minh bạch, lúc trước vị kia cao quý, vĩ đại, thiện lương, anh tuấn, có thể dùng thế gian tất cả tốt đẹp từ ngữ hình dung 14 nước điện hạ diễn thuyết bên trong câu kia để tất cả tội ác người đều được đến vốn có trừng trị đến tuột cùng là có ý gì. Triệu hoán từ trên trời giáng xuống hắc viêm cự kiếm, để tội ác người chịu chết, để người vô tội an khang. Cái này, quả thực chính là trong truyền thuyết thần thích a. Cùng lúc đó, thành thị bên trong, một gian biệt thự sang trọng. Không có khả năng a, nơi này chính là nằm ở dưới mặt đất 100 mét. Cho dù trốn tại dưới đất phong bế kiên cố mật thất bên trong, cỡ lại phú thương ổ xỉn vẫn là bị đen tường bao phủ lại. Tựa hồ là bởi vì cự kiếm kiếm thể cắm sâu vào lòng đất nguyên nhân, làm cho dù là dưới mặt đất cũng có đen tường càn quét bốn phương, có thể nói trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi. A a a. Cảm thụ được cái này phản phất trực tiếp thiêu đốt tại trên linh hồn kịch liệt đau nhức, ổ xỉn phát ra thê lương tiếng kêu rên. Không nên là dạng này a. Rõ ràng hắn ngày mai sẽ phải tiến đến sư tử rơi cốc thỏa thích thi triển tài nghệ của mình, đem chính mình đau khổ theo đuổi cả đời nghệ thuật hiến cho một vị vĩ đại mà cao thượng tồn tại. Nhưng bây giờ thế mà muốn vô cùng thê thảm chết đi. Chúa sang thế a, ngài vì sao muốn đối với ngài con dân như vậy bất công? Ngài đối ta duy nhất nhân từ cũng chỉ có, để ta có thể cùng ta chân quý vật siêu tập bọn họ cùng nhau đi tới minh thổ. Chờ chút. Đúng lúc này, Austin đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trước mặt những cái kia không có thân thể vật siêu tập bọn họ, tại bị hắc diễm chìm ngập về sau, vậy mà dần dần lại sinh ra mới thân thể, một lần nữa đứng lên. Bọn họ ngạc nhiên lại vui sướng đánh giá hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, cùng sử dụng vô cùng căm hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Không, không, không. Chúa sang thế, ngài liền cái này duy nhất một kia nhân từ đều muốn cướp đi sao? Trong chốc ngắn này, cảm giác bị tín ngưỡng chô vứt bỏ Austin cơ lại tại trước khi chết cảm thấy không có gì sánh kịp cực hạn thống khổ, thậm chí vượt qua hắc diễm thiêu đốt. Xa xa xa. Hết thể sau khi bình tĩnh lại, màu đen tuyết rơi hạ. Đó là tội ác người cho tàn. Một tên giành lấy cuộc sống mới nô lệ sững sờ đứng tại chỗ, một đóa màu đen bông tuyết rơi vào hắn cánh tay bên trên. Có chút ấm áp làm hắn lấy lại tinh thần, sau đó nội tâm hắn bị một cỗ to lớn, không cách nào nói rõ mừng như điên đánh trúng. 10. 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, Thiên Hữu Ha Mị Nị điện hạ. Nam nhân khàn cả giọng điệu hò hét nói. Sau một khắc, đạo này âm thanh tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ dã hỏa ở trong thành thị giành lấy cuộc sống mới đám người ở giữa cấp tốc truyền lại, cuối cùng tập hợp là một mảnh đình thai nhức góc tiếng gầm. Thiên Hữu Ha Mị Nị điện hạ. Chương 56, toàn thế giới đều kinh hãi chương 56, toàn thế giới đều kinh hãi thành thị quảng trường, đấu giá trên đài. Thiên Hữu Ha Mị Nị điện hạ. Đứng tại đài cao bên trên Ha Mị Nị lắng nghe quanh quẩn tại toàn thành bên trong cái kia như bãi sơn đảo hải tiếng hoan hô, lại nhìn xem trên quảng trường giành lấy người tự do bọn họ trên mặt mừng như điên, hắn thật dài điệu thở phào một cái, nội tâm được đến trước nay chưa từng có an bình cùng thoải mái. Không phải là bởi vì mọi người đối hắn gieo họ, cũng không phải bởi vì một hơi trừng trị nô lệ chi đô tất cả tội nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cuối cùng phun ra trong lồng ngực đoàn kia đọc lại đã lâu bất khí. Từ bước lên đông cảnh về sau, hắn nhìn thấy tất cả nghe rợn cả người ghê tởm, đều là đối hắn tinh thần cùng quá khứ bồi dưỡng được đến giá trị quan cực lớn tra tấn. Người làm sao có thể đối đồng tộc tàn nhẫn như vậy? Người làm sao có thể thê thảm như thế sống? Bọn họ là người a? Người nên có ấm no, tôn nghiêm, tự do cùng tín nhiệm, đây là tối thiểu nhất bất kỳ người nào đều có lẽ nắm giữ. Chỉ tiếc đối với tất cả sinh hoạt tại đông cảnh bình dân đến nói, đây đều là một loại mong muốn mà không thể thành xa xỉ. Vì vậy đối với nhìn thấy bọn họ cực khổ Ha Mị Nị đến nói, vậy liền giống như là một tòa chịu nặng đại sơn đè ở trong lòng của hắn. Mà bây giờ, tại vận dụng ma lực mát đối nô lệ chi đô phát động thiên kiếp đoạn tội chi kiếm, đem cả toàn nội thành tất cả phạm phải tội ác người triệt để thiêu đốt hầu như không còn, cùng sử dụng thiêu đốt bọn họ lấy được sinh mệnh lực hiến gặp nạn người sau khi khỏi hẳn, tòa này trong lòng đại sơn cuối cùng rời đi. Thiên kiếp đoạn tội chi kiếm, triệu hoán từ trên trời giáng xuống hắc viêm cự kiếm, mũi kiếm cắm vào lòng đất thời điểm phóng thích hắc hải rít gào bị lan đến gần tội ác người sẽ bị xem như tân tuổi đốt, mà bị lan đến gần gặp nạn người sẽ được đến chữa trị cần thiết sinh mệnh lực từ tân tuổi cung cấp. Chú thích, nên ma pháp vẹn vẹn đối giai vị thấp hơn người thi thuật người có hiệu quả. Ha Mị Nị, ngươi hủy ta tất cả. Đúng lúc này, một đạo vô cùng thê lương âm thanh đột nhiên vang lên. Ha Mị Nị lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyết sắc lưu quang từ trong mây bên trên phá không mà đến, phía sau còn có một đạo màu xanh thẳm lưu quang tại đi sát đằng sau. Huyết sắc lưu quang bên trong bao khỏa thân ảnh chính là Simon Cơ Lại, giờ phút này hắn nhìn về phía Ha Mị Nị ánh mắt tràn đầy oán độc, trong mắt so máu đều đỏ. Tại chính mắt thấy đồng tộc bọn hậu bối từng cái đều không ngoại lệ bị hắc viêm thiêu đốt thê thảm chết đi, toàn bộ nô lệ chi đô cũng vì đó không còn về sau, Simon liền biết chính mình tại sổ xì ạ phục hưng cỡ lệ nhất tộc tâm nguyện ước chừng mãi mãi đều sẽ không thực hiện. Dù sao toàn tộc cũng nhanh còn lại chính mình, nói gì phục hưng. Mà đối với hủy đi chính mình cả đời tâm huyết Ha Mị Nị, sự thù hận của hắn đã đạt đến không cách nào với tới đỉnh phong, hận không thể ngủ ra, áp chế xương. Cho dù nhìn thấy Ha Mị Nị vừa bận thả ra có thể nói thần tích siêu thoát lẽ thường ma pháp, hắn cũng muốn liều lĩnh cầm huyết thương tiến lên nhìn có thể hay không tại đối phương trên trái tim chọc mấy cái lỗ thủng. thánh quang hàng rào. Không chút do dự, Ha Mí Nị Huy lập tức thả ra lưu tại ma pháp vị bên trong cuối cùng một tấm ma đồ. Sau một khắc, một đạo kim quang loẹt loẹt rườm rà ma đồ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời tùy theo nổ tung hóa thành vô số điểm sáng, hội tụ thành một đạo từ chính hình lục giác tạo thành, tựa như tổ ong màu vàng bình thường. Đọ Dỗ Thi, trước mang mỹ dọa xạ đi an toàn khu vực, sau đó ta sẽ giải trừ cùng đồng bào đưa ngươi về Bắc Cảnh. Biết thánh quang hàng rào không cách nào ngăn cản đi ở xỉn, Ha Mí Nị Huy lập tức mở miệng nói. Phải. Không có nhiều lời một cái chữ, Đọ Dỗ Thi trực tiếp chặn ngang ôm lấy bên cạnh tinh linh thiếu nữ. Sau đó tại tiếng kinh hô của nàng bên trong trực tiếp từ đài cao bên trên nhảy lên nhảy xuống. Tất cả đứng tại thành thị quảng trường người lập tức tản đi, những người còn lại rời xa. Ha Mí Nị Huy đối với Ma Thai hô, hắn không hy vọng tiếp xuống cùng tỷ ở xỉn chiến đấu lan đến gần người vô tội, mà còn tòa này chiếm diện tích khổng lồ lại chống trải thành thị quảng trường, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chiến trường. Tại Ma Thai cường đại công hiệu bên dưới, đạo thanh âm này nháy mắt truyền khắp hơn phân nửa nô lệ chi đô, nghe đến âm thanh người vô luận ngay tại làm cái gì đều lập tức lựa chọn hướng rời xa thành thị quảng trường phương hướng chạy như điên. Dù sao ai sẽ ngu xuẩn đến hoài nghi mình nhân cứu mạng? Ba ba bá. Kèm theo tiếng xe gió, chỉ là ngắn ngủi mấy giây trên không đạo kia huyết sắc lưu quang liền vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, đi tới thành thị quảng trường trên không. Sau đó ma lực tản đi, lộ ra cầm trong tay huyết thương, sau lưng mọc lên cánh rơi Simon. Mà luôn luôn lấy ưu nhã thân sĩ kỳ nhân tỷ ở xỉn, giờ phút này trên mặt thần sắc lại phảng phất trong địa ngục lấy mạng ác quỷ dữ tợn. Bất quá nghĩ đến đối phương toàn tộc đều bị chính mình diệt, tân tân khổ khổ kiến tạo trang viên cũng bị chính mình hất lên, Ha Mí Nị Huy ngược lại là cũng có thể tỏ ra là đã hiểu. Đi chết đi. Mặc dù rất muốn tại giết chết đối phương phía trước hung hăng tra tấn một phen, nhưng cân nhắc đến sau lưng đội sát không đúng tạm mở lạn, Simon không chút do dự hướng về Ha Mí Nị trái tim ném huyết thương. Cái này mặc dù không phải có thể tự động truy tung tìm địch chết cất thương, nhưng cũng tuyệt không phải một cái tân nguyện giai vị ma pháp sư có thể đỡ. Bạch huyết thương hóa thành một đạo hồng quang hướng về phía dưới đài cao bên trên thanh niên tóc đen cực tốc phóng đi. Phanh huyết thương mũi thương cùng thánh quang hàng rào tiếp xúc mấy mắt, cái kia tổ ong hình dáng màu vàng bình chướng liền lập tức tầng tầng vỡ vụn. Có thể chống lại nhị vương tử lén đồn một kích toàn lực bình chướng, lại ngăn cản không được thì ở xỉn huyết thương mảy may. Tốt tại Ha Mí Nị phóng thích thánh quang hàng rào mục đích cũng không phải vì phòng ngự. Thánh quang tuấn hoa. Ha Mí Nị ở trong lòng lẩm nhẩm đồng thời, đưa tay búng tay một cái. Đã sắp triệt để vỡ vụn màu vàng bình chướng, vẫn như cũ bạo phát ra chói mắt đến cực điểm hào quang óng ánh. Mà vô cánh rơi cực tốc bay tới Simon tại bị đạo này hào quang óng ánh chìm ngập về sau, nhịn không được tạm thời nhắm mắt lại. Cho dù hắn là uy nguyệt giai vị cường giả, nhưng trở ngại hấp huyết quỷ sợ ánh sáng đặc tính, đối với ánh sáng mạnh hắn vẫn không có bao nhiêu sức chống cự. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, liền nhìn thấy huyết thương lẻ loi trơ trọi địa cắm ở đài cao trên ván gỗ, mũi thương còn đinh một bó đỏ thắm hoa hồng, có thể Ha Mí Nị thân ảnh lại biến mất không còn tăm hơi. Người đâu? Simon đáp xuống trên đài cao, rút ra huyết thương, nhíu chặt lông mày bốn phía nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn liền ở phía dưới thành thị quảng trường cách nhau mấy chục mét vị trí bên trên, phát hiện đang lặng lặng ngẩng đầu nhìn hắn thanh niên tóc đen. Có khả năng dịch chuyển không gian năng lực. Simon trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh phần này kinh ngạc liền bị gắt gao kiềm chế đi xuống. Hôm nay, liền xem như đột nhiên toát ra một tôn thần đi ra nói Ha Mí Nị Huy là hắn thần tử, chỉ cần cái kia tôn thần không đích thân hạ tràng, hắn cũng nhất định sẽ liều lĩnh làm thịt đối phương. Diệt tộc huyết hải thâm cửu, nếu không phải báo không được hắn thể không làm người. Dừng ở đây rồi. Nhưng mà liền tại Simon chuẩn bị lần thứ hai hao phí tinh huyết ném ra tất chúng chết cất súng giết chết Ha Mí Nị Huy thời điểm, một đạo nghiêm nghị âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó màu xanh thẳm lưu quang từ trong mây ẩm vàng rơi vào thanh niên tóc đen bên tay phải. Xa xa xa. Ma lực tàn đi, lộ ra thanh niên tóc vàng thẳng tắp thân ảnh. Hắn cầm kiếm mà đứng, cam tức nhìn đài cao bên trên Simon, một đôi màu xanh thẳm đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, phản chiếu lửa giận cùng sát ý của chúa. Xin lỗi, ta không những chưa thể vì ngài chém giết địch nhân, cũng bởi vì bất lực làm hắn vòng qua ta hướng ngài phát động tập kích. Tạ Mỡ Lạn vận dụng đồng tâm năng lực ở trong lòng xin lỗi nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự trách cùng áy náy. Không sao, đi ở xỉn chiến lược vượt xa bình thường huy nguyện, là lần chiến đấu này bên trong khó giải quyết nhất địch nhân, ngươi có thể kéo lại hắn lâu như vậy vì ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian, đã rất lợi hại. Ha Mí Nị ở trong lòng trấn an nói. Lúc này lại là một đạo vàng sáng chói lưu quang từ đằng xa cực tốc chạy đến, ngang tại thanh niên tóc đen bên tay trái. Ma lực tản đi về sau, chỗ lộ ra thân ảnh chính là Hở Cù Lẹt. Tại nhận đến điện hạ mệnh lệnh về sau, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất băng băng mà tới, bây giờ cuối cùng tại cuối cùng quyết chiến bộc phát phía trước chạy tới. Ào ào ào. Hai người một trái một phải, đồng thời bộc phát ma lực, vàng sáng chói ma lực dòng lũ cùng màu xanh thẳm ma lực dòng lũ xông thẳng tới chân trời. Đứng tại đài cao bên trên Simon nhìn xem một màn này, lông mày xít sao nhíu lại. Hở Cù Lẹt có thể còn sống chạy tới, đã nói lên Bắc Cảnh chi chủ cái kia hôn đản hoặc là đã chết, hoặc là cũng đã vứt bỏ Minh Ước tự mình rời đi. Cái trước xác suất không lớn, dù sao giết chết một tên Huy Nguyệt cường giả cùng đánh bại một tên Huy Nguyệt cường giả, hoàn toàn là hai loại ngày đêm khác biệt độ khó. Cái sau lời nói, gần như có thể xác định, một cái có khả năng hồi phục ma lực Thái Dương chi tử liền đã có thể cùng hắn rằng co không xong, lại thêm một cái có thể làm Bắc Cảnh chi chủ lui bước dùng kim titan. Simon rõ ràng, chỉ dựa vào mình bây giờ đã không cách nào giết chết Ha Mí Nị. Là lúc này rồi, nên vận dụng ta thần ban cho hắn đau khổ ban ân. Tóc bạc nam nhân cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm dần dần thay đổi đến kiên quyết. Dì dào. Simon vỗ phía sau cánh rơi, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang từ đài cao bên trên nhất phi trùng thiên, bay thẳng đến mấy ngàn mét cao vân tiêu bên trên mới khó khăn lắm dừng lại. Mà từ đầu tới cuối nhìn chăm chú lên hắn Ha Mí Nị Huy nhìn qua đạo kia biến mất tại trong mây thân ảnh, cao mày. Đối với vị này sáng lập Đông Cảnh cực khổ đầu đảng tội ác, Ha Mỹ Nị khẳng định là hận không thể lập tức đưa đối phương xuống địa ngục. Thế nhưng hắn lại rất rõ ràng, dựa vào hiện tại còn chưa đột phá tới Huy Nguyệt giai vị tạ mỡ lạng cùng hở cù lẹt, muốn giết chết có Huy Nguyệt thượng vị chiến lược thì ở xỉn không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tạ mỡ lạng, thì ở xỉn là từ bỏ chiến đấu thoát đi sao? Ha Mỹ Nị hướng bên cạnh ngước nhìn bầu trời thanh niên tóc vàng dò hỏi, hắn biết đối phương năng lực nhận biết muốn vượt xa mình cùng hở cù lẹt. Không có, hắn còn lưu lại tại trong mây bên trên, đồng thời vị trí không có di động. Tạ mỡ lạng cẩn thận cảm giác ma lực về sau, cấp tốc hồi đáp. Không đánh cũng không trốn, ngược lại đứng bất động. Ha Mỹ Nị trong lòng có một loại dự cảm không tốt, hắn hoài nghi Simon nói không chừng trong tay cũng có giống lẹn buồn vận dụng vương tử gia hộ tạm thời tăng lên tới Huy Nguyệt giai vị đón sát thủ. Tạ Mỡ Lạn, có thể dùng ngươi nhật miệng chạm đem hắn đánh xuống sao? Xin lỗi con chúa, khoảng cách quá xa, cho dù ta toàn lực huy kiếm cũng sẽ bị đi ở xỉn tùy tiện né tránh. Tạ Mỡ Lạn xin lỗi nói, ta có thể sử dụng bước trên mây ban ân đuổi theo, nhưng như vậy nói không chừng sẽ trúng tỉ ở xỉn kế sách, vạn nhất ta đuổi theo phía sau hắn lại lập tức xông lại tập kích ngài. Hắn muốn nói lại thôi nói. Cứ việc Tạ Mỡ Lạn lời còn chưa dứt, Ha Mỹ Nị đã có thể hiểu được hắn ý tứ. Nếu là tỷ ở xỉn lần thứ hai đột kích, như vậy theo Tạ Mỡ Lạn chỉ có hở cụ lẹt một người lời nói là không cách nào bảo đảm hắn an toàn. Ta cũng là cho là như vậy. So với giết chết cựu địch, trọng yếu nhất vẫn là bảo vệ cẩn thận điện hạ an nguy. Một bên hở cụ lẹt bình tĩnh nói. Mặc dù hắn đối tỷ ở xỉn hận thấu xương, nhưng lý trí nói cho hắn, điện hạ an toàn mới là vị thứ nhất. Huống hồ hắn tin tưởng chỉ cần điện hạ sống, không sớm thì muộn có một ngày toàn bộ thế giới tất cả tội ác người đều sẽ nên đón bọn họ nên coi trừng trị. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm tỷ ở xỉn. Nhưng mà nháy mắt sau đó, kinh biến liền phát sinh. Trong mây bên trên, xác nhận khoảng cách này đầy đủ né tránh đến từ trên đất công kích về sau, Simon cờ lệ mới đình chỉ phi hành. Chúng sinh cổ chén. Simon thấp giọng nói. Sau một khắc, một cái lộng lẫy hoàng kim chén liền xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Mà tại chén trên vách, khắc đầy vô số nhỏ bé đến sinh động như thật, ngay tại rên thống khổ mặt người phù điêu, cùng cái kia hoàng kim chất liệu tạo thành mãnh liệt phát triển trái ngược, khiến người không rét mà run. Tóc bạc nam nhân nhìn thẳng trong tay hoàng kim chén, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Đây chính là hắn tấn thăng chết lặng ti giáo về sau ta thần ban cho hắn đau khổ ban ân, có thể đem sinh linh đau khổ hội tụ đến trong chén đủ thành có thể tăng lên lực lượng rượu đắng, sử dụng một lần cần làm lạnh 10 năm, lại sẽ thêm bên trên một đầu sử dụng điều kiện. Lần trước hắn chính là thông qua uống vào rượu đắng mới thành công từ Huyền Nguyệt giai vị hấp huyết quỷ tấn thăng làm Huy Nguyệt giai vị hấp huyết quỷ đại công tước. Đau khổ chén thánh cũng bởi vậy nhiều một đầu sử dụng điều kiện, những cái kia bị ép đau khổ sinh linh nhất định phải là tâm linh thủng trăm ngàn lỗ, đã triệt để chết lặng mới, lại tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu phải là chính mình mới được. Đây cũng là hắn vì sao cưỡng ép đẩy mạnh sơ dạ quyền nguyên nhân. Tại Simon lúc đầu trong kế hoạch, hắn có lẽ tại thành công tổ chức lần thứ 10 nhất là thịnh đại đấu giá nô lệ sau đó, mượn trận này sự nghiệp vĩ đại thành công đột phá đến Huy Nguyệt giai vị đỉnh cao nhất. Sau đó lại đẩy mạnh mấy loại cùng sơ dạ quyền đồng dạng tra tấn người luật pháp, làm cho cả đồng cảnh tất cả bình dân triệt để thay đổi đến chết lặng đi sau động chúng sinh khổ chén đủ thành một ly tràn đầy cực phẩm rượu đắng, nhờ vào đó một lần hành động đột phá đến Nhật Luân giai vị. Cuối cùng chính là cỡ lễ nhất tộc chiếm đoạt số si ạ kế hoạch. Chỉ tiếc, cái này tốt đẹp tất cả đều bị một người cho phá vỡ. Ha Mỹ Nị. Simon cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này. Chờ hắn uống vào rượu đắng đột phá đến Huy Nguyệt giai vị đỉnh cao nhất về sau, liền đem cái kia đáng chết hỗn đản ngàn đao băng thây, lại treo một hơi biến thành không có chi người. Hắn cũng muốn nếm thử 14 nước điện hạ chết lặng lực lượng cùng những người khác đến cùng có cái gì khác biệt. Chúng sinh khổ, phát động. Sau một khắc, Simon trên bàn tay hoàng kim chén liền bộc phát ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, lớn như vậy đông cảnh thổ địa bên trên, từng cái ánh mắt đờ đẫn, quần áo tả tơi bình dân trên thân, tràn ra một đạo khí lưu màu đen. Sau đó những này khí lưu màu đen tựa như là vạn xuyên về biển một dạng, không hẹn mà cùng hướng về đông cảnh vị trí trung ương tập hợp mà đi. Ào ào ào. Vô số đạo khí lưu màu đen tại Simon ánh mắt mong chờ bên trong hội tụ đến trong tay hắn hoàng kim chén bên trong, đồng thời dần dần đủ thành tối đen như mực rượu đắng. Chỉ là theo vọt tới khí lưu màu đen dần dần tiêu tán, tóc bạc nam nhân nhìn xem trong tay chỉ lấp đầy một nửa hoàng kim chén, lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Không nên à, liền tính nô lệ chi đô bị hất lên, toàn bộ đông cảnh tất cả chết lặng người trên thân đau khổ cộng lại cũng không nên chỉ ủ ra ít như vậy rượu đắng. Đến cùng phát sinh cái gì? Chương 57, từ trên trời giáng xuống hắc viêm cự kiếm, Ha Mỹ Nị huy một kích hủy diệt nô lệ chi đô, cao tiêu chuẩn. Chương 57, từ trên trời giáng xuống hắc viêm cự kiếm, Ha Mỹ Nị huy một kích hủy diệt nô lệ chi đô, cao tiêu chuẩn. Đông cảnh, một tòa bình thường trong tiểu trấn. Khuôn mặt so nữ tử còn muốn xinh đẹp tóc bạc thi nhân đi tới nơi này, hắn tại thành trấn trung ương ngồi trên mặt đất, đàn đấu lên bên trong kéo đàn. Tí tách, như nước chảy êm hai nốt nhạc đột nhiên vang lên, lại tại thi nhân trên thân tràn ra cái kêu bông tuyết tinh khiết màu trắng bạc ma lực dưới ảnh hưởng, tiếng đàn truyền khắp tiểu trấn. Đạp đạp đạp. Nguyên bản bình tĩnh tiểu trấn nhấc lên gợn sóng, từng cái dân trấn bị tiếng đàn hấp dẫn, bất chi bất giác mở ra chân đi ra cửa phòng, không hẹn mà cùng ngồi vây quanh tóc bạc thi nhân bên cạnh, yên tĩnh địa lắng nghe lên cái kia tốt đẹp đến có thể làm bọn hắn tạm thời quên thống khổ tiếng đàn. Mà thi nhân nhìn bên cạnh những này quần áo tả tơi, khuôn mặt khô héo, cho dù nghe lấy vui sướng ngữ điệu tiếng đàn hai đầu lông mày vẫn như cũ có một tia bi thống mọi người, hắn tâm giống như là bị dao nhỏ hùng hăng chọc lấy bên dưới. Bọn họ đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần làm bọn hắn tan nát cõi lòng cực khổ, mới sẽ thay đổi đến như vậy chết lặng à? Tí tách. Nguyên bản giống như là dính mật ánh mặt trời vui sướng tiếng đàn bắt đầu thay đổi đến như ánh trăng trong sáng, nhưng lại mang theo tia nhàn nhạt yêu thương. chỉ là cái này lao yêu thương không hề khiến lòng người nát, ngược lại giống như là mịt mờ mưa phùn xối tại trên thân ôn nhu. Tiếng đàn sẽ phải chịu đàn tấu người tâm cảnh ảnh hưởng. Tí tách. Một khúc kết thúc, đám chìm ở tiếng đàn bên trong mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong túi chỉ có một viên đồng tệ, hoặc là một khối nhỏ bánh mì đen, thần sắc câu nệ đặt ở tóc bạc thi nhân trước người. Anh Tuấn thi nhân nha, ngài chỗ đàn tấu tiếng đàn so trong truyền thuyết Thiên Quốc thanh âm còn muốn động lòng người, cảm ơn ngài cho chúng ta chút ít này không đáng nói đến bình dân đàn tấu, chỉ là chúng ta không có gì cả, chỉ có thể tặng cho ngài một chút đồng tệ cùng bánh bao, còn mời ngài không nên oán hận chúng ta. Một tên gầy như que tuổi bình dân tại thả ra trong tay bánh mì đen thời điểm, đầy mặt xin lỗi nói. Đã mì an trầm mặc. Ngươi đã cho ta ngươi toàn bộ, trong lòng của ta chỉ có cảm ơn, làm sao đến oán hận. Thi nhân khẽ thở dài. Hắn nhặt lên trên đất bánh mì đen, cắn nhất khẩu. Quá cứng. Cứ việc răng đều cho đập đến băng băng vang, đã mì an vẫn là khó khăn ăn xong rồi khối này bánh mì đen. Các vị, có thể mời các ngươi lại nghe ta gậy một khúc. Nhìn qua muốn rời đi mọi người, thi nhân tỉnh cầu nói. Sau một khắc, những người này liền lại yên lặng quay người đi về tới. Lại lần nữa ngồi vây quanh tóc bạc thi nhân bao quanh ngồi xuống. Đang nghe được lúc trước như vậy tốt đẹp tiếng đàn về sau, không có người nguyện ý giờ phút này trở về nằm cứng rắn ván giường bên trên mọi người. Hô, đã bị ản thật sâu hô hấp bên dưới, đem nội tâm tạp niệm toàn bộ đè xuống, tận khả năng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn biết tiếp xuống diễn tấu ca khúc mới là trọng yếu nhất. Âm thanh thiên nhiên thanh âm, người ngâm thơ dòng con đường hạch tâm năng lực phát động. Tí tách, tiếng đàn vang lên lần nữa, chỉ là lần này làn điệu không phải vui sướng, cũng không phải nhàn nhạt yêu thương, mà là một loại nào đó sục sôi làn điệu. Nghe đến mọi người không hiểu run lên trong lòng. Dưới chân xích sắt lạnh qua mùa đông dạ hàn sương, vết roi tại lưng khắc xuống vận mệnh văn chương. Chúng ta túi đầu kéo động lên cự sơn nặng nề, trầm mặc bờ môi, nuốt xuống trộn lẫn mảnh gỗ vụn bánh bao. Đã mỉ ản đáp lời làn điệu cao giọng ca, thanh âm của hắn tràn đầy bi tráng, giống như là người sắp chết hào phóng, người bên cạnh bọn họ trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Chúng ta không có người yêu, nàng tại chủ nô giường. Chúng ta không có đồ ăn, bọn họ chất đầy kho lúa. Chúng ta không có tự do, nó chưa hề rơi xuống chúng ta lòng bàn tay, cho dù mỗi một cái vỗ cánh phi điệu đều nắm giữ. Nghe lấy những này đầm tâm lời bài hát, gần như đều kinh nghiệm bản thân qua trong đó nội dung đám người nộn nhịp thần sắc xám xịt cúi đầu. Chúng ta chẳng lẽ liền nên như vậy sao? Đã bị án hỏi ngược lại. Không đợi mọi người trả lời, hắn liền lại lần nữa bỗng nhiên kích thích dây đàn. Cong. Liên tính sinh ra như vậy, sai lầm vẫn là sai lầm. Chúng ta cũng có thể có người yêu, cùng nàng cùng nhau nắm chặt bàn tay lặng chờ trời chiều. Chúng ta cũng có thể ăn no, ít nhất không tiếp tục để xương sườn lộ ra túi ra. Chúng ta cũng có thể có tự do, mà không phải có giúp ở đen như mực trong phòng chỉ có thể ngày qua ngày nhìn qua bầu trời. Muốn hỏi vì cái gì? Chỉ là bởi vì chúng ta là người, không phải trâu ngựa. Đã bị ản gần như hò hét nói. Là người, nên có tình yêu, ấm no, tự do. Là người, nên mang theo phát ra từ nội tâm nụ cười sinh hoạt, mà không phải đầy mặt đau khổ. Là người, nên sống đến giống người đồng dạng A. Thi nhân viên mắt ngấn đầy nước mắt, cho dù không phải lần đầu tiên ca hát bài hát này, có thể mỗi lần nhìn xem bên cạnh những này quần áo tạc ơi, khuôn mặt khô héo đám người ca thời điểm, nội tâm hắn còn là sẽ bị lớn lao bi thương chiếm cứ. Đứng lên A, không muốn làm nô lệ đám người. Kèm theo cuối cùng một tiếng hò hét, tiếng đàn dần dần hạ màn. Mà ngồi vây quanh tại thi nhân người bên cạnh bọn họ giờ phút này trên mặt đã đầy tràn nước mắt, cái kia một đôi tấm tấm nguyên bản tê liệt chỉ có đắng chát trong mắt, cũng nhiều nói yếu ớt ánh sáng. Gặp cái này đã mỉ ản biết hắn mục đích đã đạt đến, hắn đứng lên, hướng về mọi người sâu sắc cúc không người phía sau liền rời đi. Hắn còn muốn chạy tới tòa tiếp theo thành trấn. Mà mọi người nhìn qua trên mặt đất trồng chất đồng tệ cùng bánh mì đen, thật lâu không nói gì. Vậy thần tại thượng, nguyện vị này thi nhân có thể hạnh phúc an khang. Không biết là ai dẫn đầu nói như vậy về sau. Rất nhanh tòa này trong tiểu trấn liền tràn đầy cầu nguyện thanh âm, giống như là một bài khác chưa xong nhạc khúc. Cùng lúc đó, nô lệ chi đô trong mây bên trên, đi ở xin nhìn xem trên bàn tay chỉ lấp đầy một nửa hoàng kim chén, rơi vào trầm mặc. Chỉ có ngần ấy rượu đắng, đừng nói là đột phá đến Nhật Luân giai vị, có thể hay không để hắn đến huy nguyệt con đường đỉnh cao nhất cũng là một cái vấn đề. Đáng chết, đến cùng là tên hỗn đản nào làm được tốt sự tình. Thế mà có thể để cho đám kia đã tê liệt người chết sống lại bọn họ một lần nữa sống lại. Nếu là sớm biết sẽ luân lạc tới hôm nay một bước này, hắn tại đấu giá nô lệ sẽ tổ chức phía trước liền nên phát động chúng sinh khổ chén nâng ly rượu đắng, dạng này thực lực đại trướng hắn cũng sẽ không bị chỉ là một cái thái dương chi tử cuốn lấy rơi vào bị động. Hô! Simon sâu sắc hô hấp bên dưới, đem trong lòng phẫn nộ cũng tốt, hối hận cũng được tất cả đè xuống. Việc đã đến nước này, hắn có thể làm cũng chỉ có uống vào rượu đắng, sau đó đem thái dương chi tử cùng hở cụ lẹt tất cả làm thịt, lại đem ha mỹ niệm bắt đi thật tốt ép một đợt chết lặng lực lượng. Họ bỏng! Simon bưng lên hoàng kim chén, đem trong chén rượu đắng khoảnh khắc uống cạn, sau đó chén liền hóa thành vô số hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Mà uống tận rượu đắng sau một khắc, vị này chết lặng ti giáo liền chợt cảm thấy một cỗ cuộn trào lực lượng từ trong cơ thể bộc phát. Ào ào ào. Màu đỏ máu ma lực như là thác nước liên tục không ngừng địa nhô lên mà ra, từ bốn phương tám hướng càn quét vân hải, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều bị phản chiếu thành màu đỏ. Thành thị phía dưới trên quảng trường, Ha Mỹ Nị nhìn chăm chú lên đỉnh đầu cái kia đột nhiên chuyển biến làm màu đỏ máu bầu trời, trong lòng dự cảm càng thêm không ổn. Điện hạ, ta có thể cảm giác được, thì ở xỉn khí tức đang không ngừng kéo lên, hắn tựa hồ mạnh lên rất nhiều. Tạ Mỡ Lạn vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói, Ha Mỹ Nị, làm sao mỗi một người đều có đòn sát thủ, liền xem như hắn cũng chỉ có cùng đồng bào, nhân tâm hướng về, ma lực mát mấy tên sát thủ này giản mà thôi.
Tạ Mộ Lạn, ngươi có thể hiện tại toàn lực huy kiếm đem ta giết chết sao?
Lúc này Hở Cụ Lẹt trầm giọng nói, hắn cặp kia vàng sáng chói đôi mắt bên trong không có chút nào đối tử vong sợ hãi, chỉ có đối thủ hộ quận chúa an nguy kiên quyết. Bởi vì nếu như tỷ ở xỉn thật mạnh lên đến hắn cùng Tạ Mộ Lạn hợp lực đều không thể chống cự lời nói, như vậy giờ phút này nắm chặt thời gian dựa vào 13 niết bàn sau khi chết phục sinh tăng lên lực lượng chính là hắn cho là phương pháp tốt nhất. Dù sao hắn còn lại 12 đầu mệnh toàn bộ cộng lại, cũng không bằng điện hạ tính mệnh trọng yếu. Có thể, không chút do dự, tại cảm nhận được đồng bạn quyết tâm về sau, Tạ Mộ Lạn đem để tay tại trên chuôi kiếm, chuẩn bị rút ra Thái Dương chi kiếm phóng thích nhật nguyệt trảm. Liên tại Thái Dương chi kiếm sắp ra khỏi vỏ thời điểm, một cái tay đè xuống cổ tay hắn. Ta còn không có khiếp được đến, còn chưa thấy đến địch nhân liền làm đồng bào của mình chết trước một lần tình trạng. Ha Mị Nị bình tĩnh nói, lý trí nói cho hắn, đây đúng là tối ưu rẻ, có thể trên ngón tay viên kia tên là Tình Tình chi hỏa chiếc nhẫn lại nói cho hắn, không nên đi tùy ý hy sinh đồng bạn, cho dù đối phương cam tâm tình nguyện, cho dù tử vong về sau vẫn sẽ phục sinh. Không phải tất cả tinh hỏa cung điện thành viên đều muốn trở thành xích hồng chi hỏa. Gặp Ha Mị Nị không đồng ý, Tạ Mộ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt liếc nhau về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lúc trước ý nghĩ. Vâng. Lúc này một đạo màu đỏ máu lưu quang từ trên trời giáng xuống, lấy bạch phá bức tường âm thanh khủng bố cực tốc rơi xuống tại thành thị trên quảng trường. Thấy thế hai người lập tức một trái một phải đem Ha Mị Nị bảo vệ đến sau lưng. Ào ào ào. Lưu quang tàn đi, lộ ra thì ở xỉn thân ảnh. Hắn thời khắc này dáng dấp cùng lúc trước lại có khác biệt rất lớn, nguyên bản biến thân về sau vẫn cứ thẳng tắp gầy gò thân hình giờ phút này lại đột nhiên bành trướng. Simon lúc này thân cao đã có gần 3 mét cao, thậm chí mơ hồ cao hơn Hở Cụ Lẹt, ngân bạch tóc dài gần như muốn kéo tới trên mặt đất. Hắn cái kia trắng xám dưới làn da là giữ tợn bắp thịt cùng rễ cây bạo lồi màu xanh đen mạch máu, liền phía sau màu đen cánh rơi cũng biến thành càng thêm rộng lớn, đồng thời cánh màng mặt ngoài còn lóe ra một tầng nhàn nhạt, giống như là như kim loại u quang biên giới sắc bén phảng phất có thể mở ra không khí. Dáng dấp có chút cùng loại với hoàng hôn thành lúc hấp huyết quỷ hóa u cơ, chỉ là khí thế lên song tất cả đều là ngày đêm khác biệt. Hô, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, Simon thật dài địa thở phào một cái. Tại uống vào rượu đắng về sau, hắn mặc dù không có như nguyện đột phá đến huy nguyệt giai vị đỉnh cao nhất, bất quá cũng đã bước ra nửa bước, xem như là nửa bước cực hạn. Mà còn lại cái kia nửa bước chỉ cần hắn bắt lấy có 14 lực gia hộ Ha Mị Nị thật tốt ép một đợt siêu cao chất lượng chết lặng lực lượng, chắc hẳn cũng có thể nước chảy thành sông địa vừa tới. Hô, Mị Nị điện hạ, ta hiện tại có thời gian có thể cùng ngài thật tốt chơi một chút mèo vờn chuột du hí. Cùng lúc trước nổi giận giữ tận dáng dấp khác biệt, lúc này Simon ngược lại giống như là một cái thân sĩ tao nhã lễ phép hướng Ha Mị Nị thi lễ một cái. Phẫn nộ bắt nguồn từ bất lực. Giờ phút này đã có lòng tin có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất Simon, tự nhiên sẽ lại không như lúc trước điên cuồng như vậy. Đương nhiên, trong lòng hắn đối Ha Mị Nị hận ý là một chút cũng không ít, chỉ là hắn nếu là không đủ ưu nhã, làm sao có thể làm nổi bật lên đối phương tại tuyệt vọng thời điểm trò hề đâu. Mà đáp lại Simon là một đạo như mặt trời rơi xuống kiếm quang sáng chói. Nhật Nguyệt Trảm. Tạ Mộ Lạn không chút do dự toàn lực vung xuống ở trong tay Thái Dương chi kiếm. Quân mặt trời chi nhãn. Bên cạnh Hở Cụ Lẹt cũng theo sát lấy phát động trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, một đạo cực nóng đỏ thâm tia sáng từ cặp mắt của hắn bắn ra, hướng về Simon cực tốc phóng đi. Mà đối mặt cái này một trái một phải, đủ để khiến bình thường huy nguyệt cường giả trọng thương thậm chí tử vong hai tầng công kích, Simon chỉ là yên lặng khép lại hắn cái kia lóe ra nhàn nhạt thú quang màu đen cánh rơi, giống tấm thuẫn đồng dạng che lại toàn thân. Rầm rầm rầm. Một nháy mắt mặt đất bốc hơi, chờ bạch quang tản đi về sau, trước mặt đã nhiều một cái đường kính hơn 10 mét hình tròn hố to. Mà tại hố to cùng mặt đất ngang hàng trình độ online, một cái màu đen kén yên tĩnh địa lơ lửng. Cái kia đen nhánh cánh rơi bên trên mặc dù bởi vậy thay đổi đến vết thương chồng chất, có thể là vẫn như cũ duy trì lấy hoàn chỉnh hình thái, đồng thời những cái kia vết thương tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục. Một màn này nhìn đến Tạ Mộ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt đều trầm mặc, bọn họ ý thức được trước mặt địch nhân chiến lực đã mơ hồ vượt qua bọn họ vị trí cấp độ. Huy Nguyệt giai vị cực hạn, dù chỉ là nửa bước cực hạn, cũng đã là toàn bộ đại lục bên trên thê đội thứ nhất chiến lực, chỉ thấp hơn thần tộc tối cường vũ lực Nhật Luân giai vị. Ha 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 ha. Màu đen cánh rơi chậm rãi giãn ra, Simon nhìn xem trước mặt như lâm đại địch Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan, thả ra vui sướng tiếng cười to. Cười xong về sau, tóc bạc nam nhân thần sắc lại trở nên mặt không hề cảm xúc. Ba. Hiện tại, tới phiên ta. Đi ở xin lạnh lùng nói. Hắn đưa tay búng tay một cái, tinh hồng bùi gai vĩnh kiếp tương táng. Sau một khắc, một thanh, mười trôi, trăm trôi, hàng ngàn hàng vạn trôi từ huyết dịch ngưng tụ mà thành, thân thương quấn quanh lấy màu đỏ sậm bùi gai đường vân trường thương nộn nhịp từ hư không bên trong nhảy lên. Bọn họ rầm rạp chẳng chỉ trôi nổi tại trống không, sắc bén mũi thương nhất trí hướng phía dưới, im lặng tản ra sát ý, nghiễm nhiên tạo thành một tòa trôi nổi tại bầu trời tế huyết sắc bùi gai rừng rậm, ngay cả tia sáng đều bị che phủ lên. Rơi. Simon thản nhiên nói. Ba ba bá. Kèm theo phá không tiếng rít. Huyết thương tựa như mưa to không có chút nào khe hở hướng phía dưới Ha Mị Nị một chút xuống. Hắn biết chỉ cần chuyên tâm công kích đối phương, còn lại hai người cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ hắn công kích. Thương thương thương. Thấy thế Tạ Mộ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt không dám thất lễ, một người cực tốc huy động Thái Dương chi kiếm hóa thành kiếm thuẫn, một người toàn lực vung vẩy mang theo lực chấn động nắm đấm, đem đánh tới huyết thương mưa toàn bộ ngăn lại. Chỉ là trên không huyết thương phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, theo thời gian trôi qua trên thân hai người khó tránh khỏi xuất hiện một ít vết thương, máu tươi nhiễm hồng y liễu và áo. Trường hợp này bên dưới, liền xem như phát động trao đổi ma thuật cũng không tránh được. Ha Mị Nị trong mày, cho dù hắn cùng xung quanh ngoài mấy chục thước trước thời hạn gieo xuống hồng mân tôi trao đổi vị trí, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị trên không rơi xuống huyết thương mưa đâm thành con nhím. Chuyện cho tới bây giờ,
còn hữu dụng thủ đoạn cũng chỉ còn lại nhân tâm hướng tới. Tập hợp tòa thành thị này giành lấy tự do trăm vạn nô lệ lực lượng phóng thích thiên phạt long lôi, chưa hẳn không thể cho tỷ ở xỉn tử vong một kích. Dù sao, Ha Mỹ Nị có thể xác định, tỷ ở xỉn vị này long sư chi chiến bên trong bạo thực chi vương một phương chiến tranh anh hùng, nô lệ chi đô chủ nhân trước trên thân tội ác, tuyệt đối vượt xa nhị vương tử lẹn đồn, phóng nhãn toàn bộ đại lục có lẽ đều có thể đứng vào phía trước mấy. Ào ào ào. Nhưng mà không đợi hắn chuẩn bị giật ra cuống họng cầu cứu về sau, một đạo tử kim sắc ma lực dòng lũ từ phía chân trời phá không mà đến, đem trên không rơi xuống huyết thương mưa toàn bộ ngăn lại. Cái kia chút xuống huyết thương mưa to, tại chạm đến đạo này tím kim quang sông nháy mắt, tựa như là băng tuyết tan rã tại xí dương đồng dạng, bị cỗ này kỳ dị mà lực lượng cường đại triệt để chôn bụi. Chương 58, đi ở xỉn, ngươi hủy ta tất cả. Đau khổ ban ân chúng sinh khổ chén chương 58, đi ở xỉn, ngươi hủy ta tất cả. Đau khổ ban ân chúng sinh khổ chén thành thị trên quảng trường. Khi nhìn thấy chính mình toàn lực thi triển vĩnh kiếp thương táng bị một đạo tử kim sắc ma lực dòng lũ tùy tiện lao đi về sau, Simon trên mặt nguyên bản tràn đầy nụ cười tự tin cứng đờ. Hắn thần sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến ngưng trọng lên. Đi ở xin nhận ra đạo này ma lực chủ nhân, mà đang toàn lực chống cự vết thương mưa tạ mở lạn cùng hở cụ lẹt cũng cuối cùng được đến cơ hội thở dốc. Điện hạ, có người ra tay trợ giúp chúng ta, hắn rất có thể là một tên dị đồng giả. Nhìn chăm chú lên trên không cái kia màu tím cùng màu vàng đan vào ma lực kỳ dị, tạ mở lạn thấp giọng nói. Thân là Thái Dương giáo tông chi tử, hắn hiểu biết đến tin tức vượt xa người bình thường, bởi vậy biết song sắc ma lực thường thường chỉ có thể bị trời sinh dị đồng giả rất đỉnh. Dị đồng giả? Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn nhớ tới người nào đó, một vị chân chính giống liệt sĩ không sợ trưởng giả. Tất nhiên đến, cũng đừng giấu đầu lộ đôi. Simon lạnh lùng nói. Xa xa xa. Một đoàn cánh hoa hồng không biết từ chỗ nào bay tới, tại Ha Mỹ Nị ba người trước người tập hợp, đồng thời dần dần hợp thành một đạo thân ảnh. Đó là một vị mặc phục cổ màu đen áo đôi tôn, thân hình thẳng tắp mà đều đặn, đầu đội đỉnh đầu mũ dạ đen xinh đẹp nam nhân, thoạt nhìn tựa như là gánh xiếc thú bên trong biểu diễn ảo thuật ma thuật sư đồng đạo. Làm người khác chú ý chính là, nam nhân có một đôi tử kim dị sắc đôi mắt, mắt trái như bị ô nẹt thâm thúy, mắt phải như dung kim chói mắt. Trừ cái đó ra, hắn bên trái tay áo trống không, chỉ có một đầu hoàn hảo cánh tay phải. Quái vật gánh xiếc thú đoàn trưởng, dùn. Quả nhiên là ngươi, ma thuật sư. Nhìn thấy người tới cuối cùng hiện thân về sau, Simon nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cũng không có quên đối phương phía trước đem hắn coi trọng hậu bối u cẩn xóa bỏ cửu hận. Bất quá nhìn xem ma thuật sư bên tay trái trống không ống tay áo, trên khuôn mặt của hắn lại toát ra một vẻ nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Phía trước quái vật vây công vương thành thông tin hắn cũng nghe nói, kẻ cầm đầu không thể nghi ngờ chính là đứng ở trước mặt hắn cái này cụt một tay nam nhân. Nghe nói tại chiến đấu quá trình bên trong, sổ xì ạ tối cường vũ lực chân long dùng kim chi hỏa thậm chí chạy xuống mấy giọt màu vàng long huyết dẫn tới toàn thành siêu phàm giả tranh đoạt. Lấy một cánh tay làm đại giá khiến chân long chảy máu, đây không phải là xỉ nhục, ngược lại là một loại vinh dự cùng với đối nó cường hãn vũ lực khẳng định. Trước uy hiếp dưới xem một chút đi. Dùn, ngươi chưa qua ta cho phép liền bước vào đông cảnh, lại tại ta sắp chém giết hủy ta đô thành tội ác chi đồ lúc xuất thủ ngăn cản. Ngươi chẳng lẽ quên ta đi qua lập xuống lời thế sao? Simon đằng đằng sát khí nói, đồng thời ngập trời màu đỏ máu ma lực từ hắn trên người bộc phát, đem nửa bầu trời đều phản chiếu thành màu đỏ máu. Đi ở xỉn, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi lời thề, ngươi từng nói qua ta bước vào đồng cảnh này chính là ta bỏ mình thời điểm, bất quá ta cũng muốn thử nhìn một chút, hôm nay đến tuột cùng sẽ là giữa chúng ta người nào bỏ mình ngày. Ma thuật sư thần sắc bình tĩnh nói. Sau một khắc, đồng dạng sôi trào mãnh liệt tử kim sắc ma lực từ hắn trên người bộc phát, đem một nửa khác bầu trời phủ lên thành tím kim chi sắc. Cùng lúc đó, một nhóm ngân quang thiểm thiểm văn tự xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, ma quỷ. Liên tại hai người toàn lực giằng co, chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, ma thuật sư tại Simon tràn đầy ánh mắt cảnh giác bên dưới, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một viên bóng ra, chính là gánh xiếc thú bên trong, loại kia thằng hề biểu diễn gánh xiếc lúc ném, lại bình thường bất quá ném nhẹ banh. Sau đó dùn đem trong tay bóng ra hướng lên trên nhẹ nhàng ném một cái, tiểu câu lại giống như là thời gian bị kéo dài lấy dị thường chậm rãi tốc độ rơi xuống. Thế mà có thể làm thời gian thay đổi đến chậm chạp. Một màn này làm cho Simon thần sắc càng thêm nghiêm trọng, bất quá trên mặt hắn sát ý cũng không tiêu tán. Nếu như đối phương hai cánh tay vẫn còn, hắn có lẽ quay đầu liền chạy, nhưng bây giờ thiếu một cái tay, đồng thời tỷ lệ lớn phía trước cùng chân long lúc chiến đấu vết thương cũng chưa lành hoàn hốt tí giáo. Simon cảm thấy vẫn là có thể liều mạng một cái. Dùn, đừng có lại đem làm ngươi điểm này cho vặt, cùng ta thống thống khoái khoái chém giết một chẳng đi. Một thanh huyết thương xuất hiện tại Simon trong tay, hắn giơ lên huyết thương cầm thương nhọn chỉ vào địch nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ta là ma thuật sư, không phải chiến sĩ, đùa bỡn trò siếc bất tài là bình thường sao. Dùn thản nhiên nói, hắn đưa tay tiếp nhận hạ lạc bóng ra, sau đó dùng sức bóp. Họ bỏng. Sau một khắc, Simon hoảng sợ phát hiện, trái tim của mình chỗ lại chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức, thật giống như có người tại dùng bàn tay nắm chặt trái tim của mình đồng dạng. Ngươi làm cái gì? Simon che ngực chất vấn. Chỉ là trong miệng ngươi trò vặt mà thôi. Dùn một bên trả lời, một bên lặp đi lặp lại xoa nắn lấy trong tay tiểu cầu. Hắn môi bóp một cái, Simon nơi tim liền sẽ truyền đến một cỗ bức rất đau. Á á á, vĩnh kiếp thương táng. Chịu không được phần này thống khổ, Simon đống nhiên vung tay lên, trên không liền có vài chục chuỗi huyết thương hướng về dùn vị trí cực tốc rơi xuống mà đi. Thương thương thương. Mặt nên một nháy mắt bị đâm thành con nhím, có thể ma thuật sư bản nhân đã sớm hóa thành một đoàn cánh hoa hồng tránh đi công kích, đứng tại cách đó không xa mặt không thay đổi nhìn qua Simon, trong tay của hắn còn xít sao nắm chặt viên kia cùng hắn trái tim liên kết bóng ra. Họ bỏng. Sợ. Ma thuật sư, ngươi đến cùng muốn cái gì? Bị cố này bức dứt đau dày vào đến sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi chán Simon chỉ có thể tạm thời thả xuống sắc ý, ngược lại dùng giọng thương lượng dò hỏi. Ta muốn ngươi lập tức rời đi Đông Cảnh, vĩnh viễn không muốn trở lại. Dùn bình tĩnh nói. Ta một cái đến báo diệt tộc mối thủ, ngươi ngăn cản ta cũng coi như, còn muốn ta lăn ra địa bàn của ta. Ước hiếp hấp huyết quỷ quá mức. Điều đó không có khả năng. Simon lập tức tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, hắn vung vẩy huyết thương hóa thành một đạo hồng quang cực tốc hướng về ma thuật sư phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, sắc bén kia mũi thương nhắm thẳng vào nam nhân cái cổ. 3. Dùn dùng còn sót lại tay phải chống ra hai ngón tay liên lặng búng tay một cái. Liên tại Simon sắp đâm xuyên ma thuật sư cái cổ thời điểm, hắn phát hiện chính mình ra thương tốc độ đột nhiên thay đổi đến giống chậm như ốc sên chậm chạp. Rõ ràng mũi thương khoảng cách mục tiêu chỉ còn lại mấy chục centimet khoảng cách, có thể điểm này khoảng cách lại thay đổi đến vô cùng dài, dòng dã mấy giây đều chưa từng vượt qua, cuối cùng bị ma thuật sư đi bộ nhàn nhã tránh thoát. Tránh thoát tập kích đồng thời, dùn vẫn không quên hung hăng méo một cái trong tay bóng ra. Họ bỏng. A. Cảm thụ được cố này bức dứt kịch liệt đau nhức, Simon sít sao nắm chặt ngực của mình, nhìn về phía ma thuật sư trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đánh cũng đánh không đến, trốn cũng trốn không thoát, hắn chưa từng cùng như thế buồn nôn địch nhân chiến đấu qua. Ma thuật sư, ngươi bất quá chỉ là có thể cho ta gia tăng một ít thống khổ mà thôi, ngươi giết không được ta, chỉ dựa vào cái này liền muốn để ta rời đi, si tầm bạc tưởng. Simon tức giận nói, hắn đông nhiên vung tay lên, trên không lại có mấy mười trôi huyết thương rơi xuống. Chỉ là lần này công kích đối tượng không phải dùn, mà là ha bị nịt. Một màn này nhìn đến ma thuật sư phân thần mấy mắt, mà thì ở xỉn không có bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức buộc phát ra ma lực vùng vẩy huyết thương cực tốc nào tới. Thương thương thương. Kèm theo lưới mát thanh âm, đánh út về phía ha mị nị huyết thương bị tạ mở làn cùng hở cụ lẹt cản lại đến, mà ma thuật sư bên này. Ha ha ha, ngươi cái tên này, cũng không phải vô địch ta. Simon nhìn xem mũi thương bên trên dính lấy huyết dịch, nhịn không được cười ha ha, hắn còn nhiều hứng thú dùng ngón tay dính điểm bỏ vào trong miệng nếm nếm. Ta xác thực không phải vô địch. Khuôn mặt tuấn tú bên trên nhiều đạo huyết ngấn dùn bình tĩnh nói. Nhưng. Hắn lời nói xoay chuyển. Đầy đủ cho ngươi tử vong. Ào ào ào. Tử kim sắc ma lực phóng lên tận trời, dùn xít sao nắm chặt trong tay bóng ra, khí lực của hắn lớn thậm chí khiến trong tay bóng ra bắt đầu vặn bẹo biến hình. Tới đối ứng là, Simon cắn chặt hàm răng, cả khuôn mặt trong phút chốc rút đi tất cả huyết sắc, thay đổi đến ảm đạm hoặc hơi bại, giống như thấm quá lạnh nước. Trán của hắn nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ khuôn mặt chỗ không ngừng nhỏ xuống, giống như là đang chịu đựng lớn lao thống khổ đồng dạng. Người này thủ đoạn, khó tránh cũng quá quỷ dị. Simon có thể cảm giác được trái tim của mình tựa như trong tay đối phương bóng ra đồng dạng ngay tại vặn bẹo biến hình. Nếu không phải nhậm chức hấp huyết quỷ đại công tức mang cho hắn không phải người sinh mệnh cùng tự lành lực, sợ là đã sớm chết. Ma thuật sư, ngươi giết ta không được, nếu như ngươi có thể bóp nát trái tim của ta ngươi đã sớm làm như vậy, ta dám khẳng định liền tính ngươi có thể làm như thế, cũng nhất định sẽ tiếp nhận trọng thương thậm chí tử vong phản vệ. Simon thần sắc giữ tận nói, lại vô địch gia hộ năng lực, cũng nhất định có một loại nào đó hạn chế, nếu không hắn sớm tại quái vật vây thành lúc hắn liền nên nghe đến bạo thực chi vương tin chết. Trừ cái đó ra, hắn nhưng là toàn bộ đại lục bên trên đều tiếng tăm lừng lây thì ở Sima. Chỉ là trái tim biến hình thống khổ, sao có thể làm hắn lui bước? Phá nhà diệt tộc mối thù, hắn nhất định muốn tự tay làm thịt ha mị nị mới được. Đúng là dạng này, nếu như ta nếu như giết người, đại khái còn sót lại cánh tay phải cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt tí ở xỉn chất vấn, ma thuật sư ngoài ý liệu nhẹ gật đầu, chủ động thừa nhận. Như vậy, ngươi làm tốt cùng ta đồng quy vu tận chuẩn bị sao? Dùn thản nhiên nói, hắn toàn lực nén trong tay bóng ra, đau đến tí ở xỉn gần như không thể thở nổi. Cái kia, vị kia điện hạ có quan hệ gì tới ngươi, đáng giá ngươi đánh cược một cánh tay giúp hắn? Ý thức được lại tiếp tục như vậy chính mình không sớm thì muốn xong đời về sau, Simon ngự khí hỏa hoạn rất nhiều. Tại gần trong gang tấc tử vong trước mặt, hắn đột nhiên cảm thấy cựu hận cũng không phải khó như vậy lấy thả xuống. Trên thực tế, ta đã vì vị kia điện hạ áp lên một cánh tay. Muốn hỏi vì cái gì, đại khái cũng là bởi vì ta đã chán ghét thời đại này, muốn đi thời đại mới xem một chút đi. Ma thuật sư bình tĩnh nói. Vì nhìn thấy cái kia dị dạng người cũng có thể bị mọi người thiện đãi thế giới, liền xem như hy sinh đi hắn cái mạng này cũng ở đây không tiếc. Ngươi sở dĩ mang theo ngựa của ngươi hy kịch đoàn tiến công vương đô cùng chân long chém giết, chính là vì cái này. Simon đầy mặt bất khả tư nghị nói. Hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì nam cảnh hiện giả, cũng chính là ha mị nị có thể còn sống đi tới hắn đông cảnh mà không bị liên tục không ngừng vô diện giả ám sát chết. Ta đối với chuyện này tín nhiệm, tuyệt không thua kém thậm chí vượt xa ngươi đối phục hưng cờ lệ nhất tộc tín nhiệm. Hiện tại, ngươi đến nhanh lên làm ra quyết định, là phải lập tức lăn ra đông cảnh, vẫn là mang theo cánh tay phải của ta lao tới địa ngục. Ma thuật sư lạnh lùng nói. Cái gì? Hắn dám để ta cút? Simon nội tâm lên cơn giận dữ, nhưng trong lòng cũng đã đánh lên chống nuôi quân. Hắn xác thực cùng ha mị nị có huyết hải thâm cửu, hận không thể một mạng đổi một mạng. Nhưng nếu là dùng chính mình chân quý sinh mệnh đi đổi ma thuật sư một cánh tay, liền có chút quá thua thiệt. Hú hồ trên người hắn còn gánh vác phục hưng cỡ lệ nhất tộc sứ mệnh, thực tế không thể lãng phí ở nơi này. Nghĩ tới đây, Simon trong lòng đã có quyết đoán. Dùn, ngươi nghe cho kỹ, ta Simon cỡ lệ, lấy tỷ ở xỉn danh nghĩa phát thệ, lần sau ngươi ta lần thứ hai gặp nhau thời điểm, chính là ngươi bỏ mình ngày. Simon cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Nhưng mà liền tại hắn phe phẩy phía sau cánh rơi muốn rời khỏi thời điểm, lại bị đột nhiên thuấn di hiện thân ma thuật sư cho cản lại. Ngươi đây là ý gì? Simon lông mày nhíu chặt nói. Để ta đi người là ngươi, hiện tại ngăn lại ta không cho đi người cũng là ngươi, đáng chết, nếu không phải đánh cung lại. Hướng ngươi thờ phụng chúa sáng thế phát thệ, đời này mãi mãi đều không tại bước vào đồng cảnh, nếu không nếu là ngươi rời đi về sau, lại trong bóng tôi lén lút trở về ám sát vị kia điện hạ làm sao bây giờ? Jun trầm giọng nói, hắn nhất định phải đem tất cả có hại tại điện hạ nguy hiểm đều bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Nghe vậy Simon lập tức tức giận đến chán nổi gân xanh lên, hắn thật đúng là có ý nghĩ này. Ma thuật sư, ngươi không nên quá đáng. Họ bỏ. Trái tim lại bị hung hăng kéo xuống biến hình, kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Simon yên lặng ngậm miệng lại, nén giận nói, ta Simon cờ lạy, hướng vĩ đại chúa sáng thế phát đệ, ta đem lập tức rời đi đông cảnh, lại 3 năm. Trong vòng 2 năm cũng sẽ không lần thứ 2 bước vào. Bước xuống câu nói này về sau, Simon cũng không tại đi nhìn ma thuật sư phản ứng, hắn vỗ cánh rơi hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt liền bỏ trốn mất dạng biến mất ở chân trời. Thành công xua đuổi đi địch nhân về sau, ma thuật sư hạ xuống trên mặt đất, hướng về Ha Mị Nị ùn một đoàn người đi tới. Mà ngăn tại Ha Mị Nị trước người Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹn do dự một chút về sau, yên lặng tránh ra vị trí. Tại vừa vận ma thuật sư cùng Simon chiến đấu thời điểm, bọn họ quận chúa đã báo cho thân phận của đối phương. Chính là vị kia mang theo chính mình gánh xiết thú hướng chân long phát động công kích, ép buộc bạo thực chi vương nhượng bộ là điện hạ tranh thủ đến quý giá thời gian. Đồng bạn, rất lâu không thấy, Mị Nị ùn điện hạ. Đi đến Ha Mị Nị trước mặt thời điểm, dùng còn sót lại tay phải lấy xuống cái mũ, không lưng hướng về hắn sâu sắc bái một cái. Cảm ơn ngài, dùng các hạ, ngài lại cứu ta một mạng. Thanh niên tóc đen không chút do dự đồng dạng sâu sắc bái một cái đáp lễ. Hắn đã bị đối phương cứu dòng dã hai lần, phần ân tình này, nếu không phải thân phận cung tiện, hắn đều có thể cho đập một cái. Ngài đến cùng là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta? Ha Mỹ Nị có chút hiếu kỳ hỏi, hắn cũng không cảm thấy là ma thuật sư vừa vặn đi qua nơi này, lại vừa vặn cứu chính mình. Trên thực tế, làm ta biết được ngài muốn đi tới nô lệ chi đôi lúc, ta liền một mực xa xa đi theo ngài. Dùn mang theo lúng túng hồi đáp, lấy hắn đối điện hạ hiểu rõ, chờ điện hạ đến nô lệ chi đô về sau, là khẳng định nhẫn nhịn không được nơi này nhân gian địa ngục cảnh tượng, tất nhiên sẽ cùng tỷ ở xin phát sinh xung đột. Bởi vậy vì bảo vệ điện hạ an toàn, không cho gánh xiết thú các đoàn viên hy sinh ổn phí, dùn vì vậy cũng đi theo điện hạ đi tới nô lệ chi đô. Bất quá hắn xác thực không nghĩ tới điện hạ thế mà mạnh như vậy, triệu hoán từ trên trời giáng xuống hắc viêm cự kiếm trực tiếp cho nô lệ chi đô bên trong tất cả tội nhân đều biến thủ, ở trong đó có thể là gần như bao gồm toàn bộ cơ lệ nhất tộc. Chọc cho luôn luôn tham sống sợ chết, lợi ích làm trọng thì ở xỉn đều không tiếp cùng hắn liều mạng, ép đến hắn dùng nhiều lần đòn sát thủ, kém chút một đầu cuối cùng cánh tay đều không có mới hoàn toàn đuổi chạy đi ở xỉn. Điện hạ, xin hỏi ngài tiếp xuống có tính toán gì, đi vẫn là lưu? Một trận hàn huyên về sau, ma thuật sư ném ra hạch tâm vấn đề. Nếu là lựa chọn ở lại chỗ này lời nói, chắc chắn sẽ gặp phải bạo thực chi vương điên cuồng đả kích, rất có thể không bao lâu liền có một đầu thân dài vài trăm mét chân long bay lượn trên bầu trời phun ra có thể nóng chảy tất cả long diễm. Còn nếu là đi thẳng một mạch lời nói, an toàn thì an toàn, nhưng nơi này các nô lệ, ta là không thể nào từ bỏ nơi này giành lấy tự do trăm vạn tên nô lệ một mình rời đi, cho nên đáp án của ta đương nhiên là lưu lại. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, hắn là thời điểm, nên tại cái này để người tuyệt vọng thế giới bên trong, xây dựng chính mình cũng thành, dựng thẳng lên chính mình cờ sĩ. Chương 59, nô lệ chi ca, nửa bước cực hạn đi ở xỉn, mới ngoại viện đăng tràng chương 59, nô lệ chi ca, nửa bước cực hạn đi ở xỉn, mới ngoại viện đăng tràng thành thị trên quảng trường. Nghe tới Ha Mỹ Nị nói ra quyết định này thời điểm, Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹn đều không nhịn được thần sắc nghiêm lại. Bởi vì bọn họ hai người đều rất rõ ràng, lưu tại nô lệ chi đô liền mang ý nghĩa, bọn họ rất có thể sẽ tại chớp mắt là tới tương lai cùng cưỡi chân long bạo thực chi vương phát sinh xung đột chính diện. Bất quá thì tính sao? Chỉ cần quận chúa ra lệnh một tiếng, chính là cùng chân long chém giết lại có làm sao? Mạng của bọn hắn đã sớm cùng quận chúa cùng nhau hiến tặng cho tổng cộng có lý tưởng, cho dù bỏ mình cũng chết có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, hai người ánh mắt dần dần kiên định, một cô vô hình khí thế tự nhiên sinh ra. Mà một bên ma thuật sư dùng chú ý tới cỗ này hướng chết mà thành khí thế, hắn mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới hai người. Một người tóc vàng mắt xanh, cầm kiếm mà đứng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất thái dương thần đến thế gian. Một người mai hùng phi phàm, thân cao gần 3 mét, bắp thịt cuộn cuộn, thân thể giống như thần đại đại anh hùng hoàn mỹ. Mà chú ý tới ma thuật sư ánh mắt về sau, Tạ Mỡ Lạn về lấy một cái nụ cười thân thiện, liên nhất hướng đần độn Hở Cụ Lẹn đều mỉm cười gật đầu, dù sao bọn họ đã biết vị này trưởng giả công tích vĩ đại, đó là ngay cả bọn họ đều khâm phục không thôi người. Thái Dương chi tử Tạ Mỡ Lạn, dung kim titan Hở Cụ Lẹn. Lấy dùn ánh mắt đến xem, hai người này tương lai chiến lực đều sẽ không thua tại chính mình. Cái trước thậm chí có cực lớn xác suất vượt qua chính mình tấn thăng đến nhân loại cực hạn giai vị, nên nói không hổ là có 14 nước gia hộ điện hạ sao? Trong thời gian ngắn như vậy liền một hơi thu phục hai vị nhân kiệt, ma thuật sư không khỏi đối thời đại mới đến lại nhiều mấy phần lòng tin. Khu khu, dùng các hạ, ta có thể xin nhờ ngài có thể ở lại chỗ này giúp ta sao? Lúc này Ha Mị Nị ho khan hai tiếng, thần sắc mang theo lúng túng thỉnh cầu nói. Mặc dù làm ra đóng giữ nô lệ chi đô quyết định, nhưng tùy thời cũng có thể đến chân long dùng kim chi hỏa cùng bạo thực chi vương vẫn là mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Mà nếu có dùn đoàn trưởng vị này từng đả thương qua chân long mãnh nhân lưu lại trợ giúp bọn hắn, nói là phần thắng lật gấp mấy lần đều không quá đáng. Chỉ là Ha Mỹ Nị nhìn xem ma thuật sư bên tay trái chùi lùi ống tay áo, trong ánh mắt hiện lên một vẻ xấu hổ. Hắn cảm thấy chính mình có chút quá dày vò đối phương, đã hại ma thuật sư mất đi một cánh tay, hiện tại lại muốn cho đối phương mất đi một cánh tay khác thậm chí sinh mệnh sao? Dù chú ý tới thanh niên tóc đen trong ánh mắt cái kia lao ấy nấy, tâm lý tuổi tác vượt xa bên ngoài tuổi tác hắn một nháy mắt liền đoán được nguyên nhân. Điện hạ, hướng chí cao chúa sáng thế phát hiện, có thể cùng ngài sóng vai mà chiến, cho dù cho đến đêm dài phần cuối, đối ta mà nói cũng là một loại vinh hạnh, tuyệt không nửa phần hối hận. Ma thuật sư khẽ mỉm cười, lại lần nữa hái mũ hướng về Ha Mị Nị không người thi lễ một cái. Nghe vậy thanh niên tóc đen thần sắc khẽ giật mình, chờ sau khi lấy lại tinh thần liền đội vàng đem đối phương đỡ lên. Hướng dưỡng dục ta vương quốc phát thệ, nếu có hướng một ngày ta thật tại chỗ này sáng lập mới vương quốc, như vậy ta tất nhiên sẽ giống ta cố quốc đối đãi dị dạng người như vậy, cho giống nhau thậm chí càng tốt chiếu cố. Ha Mị Nị trịnh trọng lập thể nói. Hắn biết vị này gánh xiết thú đoàn trưởng rất muốn nhất cái gì, đã như vậy, hắn nguyện ý lập xuống nhất trọng lời thề để ước thúc chính mình. Điện hạ, cần gì ngài lập thệ, ta sớm đã tin tưởng ngài nhân từ cùng quyết tâm. Dù nói thì nói như vậy, có thể tấm kia nhìn không ra tuổi tác tuấn mỹ trên mặt tràn đầy không giấu được tiêu ý, thậm chí liền con mắt đều bởi vì vui vẻ mà híp lại. Nghe lấy cái này lời thề, ma thuật sư cảm thấy, nếu là bạo thực chi vương thật đến, như vậy hắn cho dù là bỏ rơi cánh tay phải, tâm can phổi, não, cũng phải tranh thủ tới đồng quy vu tận, đổi điện hạ một con đường sống. Điện hạ, tất nhiên chúng ta đã thắng lợi, như vậy ngài cũng là thời điểm có lẽ phát biểu thắng lợi tuyên ngôn, để tránh những cái kia mới vừa thoát ly gông xiềng đám người vì ngài lo lắng quá lâu. Dù có ý riêng nói. Ba. Hắn nhẹ nhàng đánh cái bên dưới búng tay, cách đó không xa đài cao bên trên tòa kia ma thai liền bị tử kim sắc ma lực bao khỏa, chậm rãi di động đến Ha Mị Nị trước mặt trên mặt đất. Thắng lợi tuyên ngôn. Nghe tới thật đúng là khiến người phấn chấn. A Ha Mị Nị khỏe miệng hơi nhếch lên, mà bên cạnh mấy người thần sắc bên trong cũng toát ra một vẻ chờ mong. Sau một khắc, sinh hồng sắc quang động vô căn cứ hiện lên, Ha Mị Nị lại lần nữa lấy ra một cái kim long tệ, lấy xuống phía trên khảm nạm lưu hình cấp ma tinh bỏ vào ma người trong hai. Hắn xem như là minh bạch vì cái gì kim long tệ chân quý như vậy, không chỉ có thể làm tiền dùng, trọng yếu nhất chính là bản thân chính là một loại chiến lược tài nguyên. Mà lại thêm lúc trước bỏ vào viên kia còn chưa tiêu hao hết ma tinh, hiện tại ma thai có lẽ có thể đem thanh âm của hắn truyền lại đến toàn bộ nô lệ chi đô thậm chí phụ cận trên hoang dã. Hô, đứng tại ma thai phía trước, Ha Mị Nị trước hít một hơi thật sâu, sau đó dùng nghiêm nghị âm thanh mở miệng nói, "Ta, Ha Mị Nị, lấy 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế danh nghĩa tuyên bố, nô lệ chi đô nguyên chủ nhân thì ở xỉn Simon cỡ lại tội ác tày trời, đã bị ta vĩnh viễn đuổi ra đông cảnh, cũng không còn trở về. Mà trong tòa thành thị này, những cái kia từng cho các ngươi đau khổ, tội ác đa dạng người, cũng tại lúc trước ta triệu hoán đoạn tội chi kiếm bên dưới bị đốt cháy hầu như không còn, ta vững tin bọn họ trước khi chết thưởng thức được nên được đau khổ. Sau đó, nơi này không còn là tràn ngập tội ác nô lệ chi đô, mà là ta đô thành, quang huy chi đô. Tất cả giành lấy người tự do bọn họ, đều có thể tại chỗ này ưỡn ngực địa kiêu ngạo mà sống, sẽ không còn người dám can đảm đem gông xiềng đeo vào các ngươi trên cổ, bằng không đợi đợi bọn hắn sẽ chỉ là tử vong. Ta đem tặng cho các ngươi tự do, ấm no, tôn nghiêm cùng tín nhiệm. Mà đây là các ngươi vốn là nên có. Hiện tại, thanh niên tóc đen dừng lại, đem đi qua tất cả đau khổ toàn bộ quên mất, an mừng a, cất tiếng cười to đi. Ta, không, chúng ta thắng lợi. Tại ma thai toàn lực chuyển vận công hiệu bên dưới, Ha Mị Nị thắng lợi tuyên ngôn lập tức truyền khắp toàn bộ thành bang, thậm chí liên thành bên ngoài trên hoang dã đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Một cỗ đinh thai nhức góc yên tĩnh bao phủ tòa thành thị này. Tất cả giành lấy người tự do bọn họ đều kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, bởi vì tất cả quá đẹp tốt, tốt đẹp đến bọn họ thậm chí cũng không dám tin tưởng. Bị chen ép tra tấn đến sắp điên cuồng hoặc ngã xuống thời điểm, thế mà toát ra một vị thân phận trước nay chưa từng có cao quý hảo tâm điện hạ. Sau đó vị này điện hạ còn bước lên nguy hiểm tính mạng cùng chủ nô chiến đấu, cuối cùng không những xua đuổi đi chủ nô còn triệt để tiêu diệt tra tấn bọn họ tội ác người. Đồng thời vị kia hảo tâm điện hạ còn muốn lưu lại đem nơi này xem như hắn đô thành, cho bọn họ tự do, ấm no, tôn nghiêm, tín nhiệm. Cái này, liền xem như chuyện cổ tích cũng không dám như thế với ta. Cái này chẳng lẽ thật không phải là một giấc mơ đẹp sao? Mọi người hoài nghi. Mãi đến tiếng thứ nhất khóc nức nở, giống như đầu mùa xuân làm tan băng nước ra từ trong đám người vang lên. Đó là một vị gầy như que tuổi hài đồng. Hắn ôm chặt mẫu thân mình thắt lưng hoa hoa khóc lớn, trong miệng lẩm bẩm, "Mụ mụ, lần này ngươi sẽ không còn giống cha ta ba đồng dạng cách ta mà đi." Mà mẫu thân của hắn, tấm kia tuổi trẻ lại tràn đầy tang thương trên mặt đồng dạng ngấn đầy nước mắt, nàng cúi người ôm hài tử của nàng, cùng sử dụng ngón tay nhẹ nhàng lau đi hài đồng nước mắt. "Ngoan, đừng khóc, ngươi muốn nghe vị kia điện hạ, cũng là ngươi tương lai muốn hiệu chúng cả đời người lời nói, cười à, cười đi." Nói xong, cái này lệ rơi đầy mặt nữ nhân trên mặt gạt ra một vệt nụ cười sán lạn. "Ha ha." Hài đồng nghe lời địa nở nụ cười. Giọng trẻ con non nớt tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong truyền bá đến rất xa. Tiếng cười kia giống như là ném vào bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá, tỉnh lại còn đắm chìm đang hoài nghi bên trong mọi người. Cái này, không phải là mộng. Ha 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 ha. Ý thức được sự thật này về sau, bao hàm vui sướng tiếng cười to liền không có dừng lại qua. Mọi người cất tiếng cười to, cười cười nước mắt liền từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn như cũ lẫn nhau ôm ấp lấy, dùng sức vỗ lẫn nhau bóng loáng hoàn chỉnh, mất đi từng đống vết roi sau lưng, thỏa thích cười to. Ánh mặt trời lần thứ nhất chân chính ấm áp địa vẩy vào trên mặt của mỗi người, nước mắt giống nóng ánh kim cương rơi xuống trên mặt đất, phảng phất là muốn thấm vào dưới chân đại địa, rửa sạch đi qua mai táng tại mỗi một tấc đất bên trên huyết tinh cùng xỉ nhục. Thiên hữu Ha Mị Nị điện hạ, thiên hữu Quang Huy Chi Đô, hướng vĩ đại bảy thần phát thệ, sau đó ta đem xem như ngài con dân vì ngài hiệu lực cả đời. Có người cao giọng nói, mỗi một cái nghe được câu này người đều không hẹn mà cùng lựa chọn đi theo, không ngừng có người hướng bảy thần lập thệ, cuối cùng câu này lời thề lại bị lặp lại hơn trăm lần. Bảy thần cũng muốn nghe đã tê dần. Nô lệ Chi Đô phụ cận trên hoang dã. Lúc trước từ ngôi sao phòng đấu giá hốt hoảng thoát đi, đến từ cả nước các nơi các quý tộc, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua nơi xa nô lệ Chi Đô, hoặc là nói nên gọi Quang Huy Chi Đô. Bọn họ đều nghe được lúc trước vị kia 14 nước điện hạ thắng lợi tuyên ngôn, cùng với các nô lệ như núi kêu biển gầm hiệu chung lời thề, cũng đồng dạng xa xa trông thấy cái kia thông thiên hắc trụ cùng với cự kiếm rơi xuống lúc thiêu đốt toàn thành tội nhân tận thế cảnh tượng. Thật không nghĩ tới, Đi ở Xin đã là vương quyền phía dưới chiến lược người thứ nhất, thế mà tại uy tín cường thịnh nhất thời điểm bị vị kia 14 nước điện hạ trục xuất, rơi vào cái vĩnh viễn không được trở về hạ trạng. Một tên quý tộc cảm khái nói, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì hắn cái kia chết sớm phụ thân trước khi đi đặc biệt dặn dò hắn muốn vì người khiêm tốn địa thấp, trên đời này quả thật anh kiệt vô số, liền xem như ngươi mạnh hơn đều sẽ có trên trời rơi xuống mánh nam tới thu thập ngươi. Tại chính mắt thấy được vị kia điện hạ gia hộ phía trước, đánh chết hắn cũng không dám tin thế gian lại có 14 nước quốc dân siêu cấp vương quốc, số lẻ đều so Tây Đại Lục nhân tộc ba đại vương quốc quốc dân cộng lại còn nhiều hơn. Đi ở Xỉn tốt xấu vẫn chỉ là bị khu trục, nhị vương tử điện hạ nhưng đến bây giờ đều bận vô âm tín a. Lại một tên quý tộc đống nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, tất cả các quý tộc đều trầm mặc. Bọn họ đều có thể căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ đoán được, nhị vương tử lén đồn điện hạ tỷ lệ lớn đã giữ nhiều lành ít, rất có thể cái này sẽ đều bị vùi vào trong đất. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hơn 20 năm qua lần thứ nhất, có sổ xì ạ vương thất thành viên dòng chính bị ngoại nhân giết chết. Mà mất đi ái tử quân vương, tuyệt đối sẽ đối nó tiến hành điên cuồng trả thù, lấy chính vương phòng uy tín. Nghĩ tới đây, mỗi một cái quý tộc trong lòng đều có một loại mưa gió sắp đến cảm giác, đồng thời trong lòng lại không hiểu toát ra một loại chờ mong cảm giác. Dù sao cái này thế giới là xó nát. Mặc dù vị này 14 nước điện hạ ngây thơ đến đáng yêu, vì một đám bé nhỏ không đáng kể bình dân đối với bọn họ kêu đánh kêu giết, nhưng cân nhắc đến đem lương thực thuế trưng thu đến 80-90 làm hại bọn họ trên lãnh địa khắp nơi đều là một mảnh nạn đói cảnh tượng thê thảm bạo thực chi vương. Các quý tộc cảm thấy, đối với cái sau, cái trước cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Này này, các ngươi nói nếu là bạo thực. Khu khu, vĩ đại sổ xỉ ạ cựu thế bệ hạ cưỡi chân long dùng kim chi hỏa trước đến, vị kia 14 nước điện hạ có phần thắng sao? Nếu là vị kia điện hạ còn có thể triệu hồi ra trôi này từ trên trời giáng xuống, tựa như ngọn núi hắc viêm cự kiếm, liền là chân long cũng chưa chắc có thể chịu được lấy một cái kia. Chậc chậc, đừng quên còn có vị kia Thái Dương chi tử tại, vạn nhất đây là ra ra hắn chỉ thị, như vậy vị kia có thể đánh băng sơn phong nhân tộc tối cường nói không chừng đã tại trên đường tới. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy vị này điện hạ phần thắng không thấp, có lẽ chúng ta có thể lặng lẽ tiến đến bái kiến bên dưới. Quên đi thôi, kết quả còn chưa định, vẫn là trước trở về quan sát xuống, chờ bệ hạ tới qua một chuyến phía sau nhìn xem kết quả rồi quyết định đi. Trở về phía sau nhớ tới trước thiện đại những cái kia bình dân, để tránh vị này điện hạ thắng lợi phía sau bị thanh toán. Huynh đệ, cảm ơn nhắc nhở, ngươi không nói ta còn thực sự quên. Các quý tộc thấp giọng gì ai nói. Mặc dù dựa theo truyền thống dòng họ, bọn họ có lẽ đối bạo thực chi vương dâng lên trung thành, nhưng bất đắc dĩ đối phương cũng không phải truyền thống quân vương a. Đủ rồi, các ngươi ha có thể tại ngôn ngữ bên trong đối vương quốc chủ nhân, vĩ đại sổ xỉ ạ cựu thế như vậy bất kính. Đúng lúc này, một đạo quát lớn âm thanh đánh gãy bọn họ. Là ai? Lại như vậy không tuân theo quy củ, tại mọi người cùng nhau cong nổi lúc nhấc lên nổi. Liên tại đám này các quý tộc thẹn quá hóa giận chuẩn bị cùng một chỗ cỡ trách đối phương thời điểm, lại tại thấy rõ người tới phía sau thần sắc lúng túng gãi đầu một cái, trở về trong xe ngựa của mình giải tán lập tức. Quát lớn bọn họ chính là một tên khí chất văn nhã, hình thể gầy gò trung niên quý tộc, chính là Tây Cốc chi chủ dày màn đèn. Rất tốt, bạo thực chi vương hẳn là sẽ đối ta càng thêm tin cậy. Đối xử mọi người bầy tản đi về sau, dây măn ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Hắn dám bước tin, đám này trong quý tộc nhất định sẽ có bạo thực chi vương hai mắt, sẽ đem mọi người ngôn ngữ ghi chép lại hồi báo cho quân vương. Tiếp xuống, có lẽ nghĩ biện pháp lại để cho vị kia điện hạ đối ta nhiều mấy phần hảo cảm. Nhìn nơi xa tòa kia còn tràn ngập mọi người tiếng hoan hô thành bang, Tây Cốc chi chủ rơi vào trầm tư. Có lẽ hắn có lẽ chủ động hướng đối phương biểu lộ rõ ràng bên dưới lập trường, hắn là một cái linh hoạt phái trung gian, tuyệt sẽ không tại thời khắc mấu chốt chặn ngang một đao. Cách đó không xa, một đội vệ binh ôm một đại đoàn cúc vạn thọ sững sờ đứng ngoài cửa thành. Tình huống như thế nào? Bọn họ bất quá là ra chuyến xa nhà chấp hành hạ nhiệm vụ, trở về liền phát hiện nhà không có. Trời ạ, công việc này còn có thể bảo vệ nha. Cửa thành quan đại nhân đâu? Cửa thành quan đại nhân đi đâu rồi? Cùng lúc đó, tốc độ cao nhất đi đường hồi lâu sau, Tao Bá tức cuối cùng đi tới hắn tâm tâm niệm niệm sư tử rơi cốc. Nhanh, nhanh, lập tức bắt đầu tế lễ. Vừa mới xuống xe ngựa, dậy mẩn tao liền lôi kéo cuống họng hô lớn. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, ngoài sơn cốc trống rỗng, lối vào phòng thủ vệ binh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, không khí bên trong cũng chuyển tới một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Dậy mẩn trong lòng tuôn ra một tia bất an, hắn lập tức buộc phát ma lực, hóa thành một đạo màu lam xám lưu quang xông vào sơn cốc. Đập vào trước mắt hắn là một bức thây ngang khắp đồng cảnh tượng. Những cái kia hắn hoa đại lực khí bồi dưỡng, trung thành tuyệt đối gia tộc binh lính tinh nhuệ bọn họ, giờ phút này từng cái vết máu loang lổ địa ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã chết đi lâu ngày. Mà những cái kia quần áo tả tơi các nô lệ thì có do thân thể nhét chung một chỗ, tận khả năng cách mặt đất bên trên thi thể xa một chút, phản phất dạng này có thể nhiều phần cảm giác an toàn. Còn tốt, nô lệ vẫn còn ở đó. Không để ý tới suy nghĩ đến tột cùng là người phương nào thống hạ sát thủ, dây mần rút ra bên hông trường kiếm, đang đằng sát khí hướng về các nô lệ đi tới. Không có người hỗ trợ, vậy hắn liền tự tay đem mỗi một cái nô lệ thân thể chém sạch, tới lấy lòng ta thần đổi lấy tấn thăng cơ hội đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh giọng nữ đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Nhân loại, chính là ngươi, thích tra tấn tinh linh, chém tới các nàng thân thể hoặc là móc xuống con mắt ta. Nghe nói ngươi đem cái này phục làm nghệ thuật, đúng dịp, ta hôm nay cũng đối môn này nghệ thuật cảm thấy hứng thú. Dây mần thân thể cứng đờ, một cỗ lớn lao hoảng hốt xông lên trong lòng của hắn. Chương 60, ma thuật sư VS Đi ở Xỉn, Simon, Cút thì cút. Chương 60, ma thuật sư VS Đi ở Xỉn, Simon, cút thì cút. Sư bất bốc. Người nào, là ai? Dây mần vội vàng xoay người huy kiếm chẳng đi, lại rơi một cái trống không. Cách đó không xa trên đất trống, một tên thân hình thon dài như trăng bên dưới bạch hoa, ước chừng 27-28 tuổi tinh linh nữ tử chính lạnh lùng nhìn qua hắn, cặp kia bạc trong mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Là đến báo thủ tinh linh tộc cường giả nha, lần này chỉ có thể không chết không thôi. Đao Ba tức ở trong lòng âm thầm thở dài nói, nếu như cùng là nhân tộc còn có thương lượng khả năng, nhưng bất kỳ một cái biết chính mình sở tác sở vi tinh linh tộc, sợ là đều sẽ không muốn sống địa công kích mình. Bất quá, hắn nhưng là ở vào huyền nguyệt giai vị đỉnh phong kỵ sĩ, như vậy khoảng cách bên dưới chỉ là một cái tinh linh ma pháp sư, chỉ có bị hắn bắt hạ chẳng. Liếc mắt trước mặt tinh linh nữ nhân cái kia như trần châu hiện ra ánh sáng nhạt ra thịt, dây mẩn cái kia màu lam xám trong đồng tử không khỏi hiện lên một vẻ cực nóng, hắn mang theo hưng phấn địa liếm môi một cái. Đẹp như vậy tinh linh nữ nhân thật đúng là hiếm thấy trên đời, cũng liền so hôm nay phòng đấu giá bên trên tinh linh vương nữ hơi thua một bậc. Hắn vừa vặn muốn đi nhờ bà bạo thực chi vương, cái này tinh linh nữ nhân chính là hiến cho quân vương tốt nhất quà tặng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, cái kia tựa như sông lớn mãnh liệt, phóng lên tận trời bạc màu xanh ma lực triệt để đánh nát ảo tưởng của hắn. Huy nguyệt giai vị ma pháp sứ. Tính ra cái này phán đoán nháy mắt, dậy vân liền buộc phát ma lực liều lĩnh quay người muốn thoát đi. Ma pháp sứ, ma pháp sư, kém một chữ chính là ngày đêm khác biệt. Cho dù giữa hai người khoảng cách lại gần, cũng tuyệt không phải hắn một cái huyền nguyệt kỵ sĩ có thể ứng phó. Không rõ bực. Nhìn chăm chú lên Đao Bá tức hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, tinh linh ma pháp sứ xỉ dập thấp giọng nói. Bạc màu xanh ma lực tự động tại trên không phát họa ra vô số ma văn, đồng thời đan vào tập hợp làm một đạo cực kỳ rườm ra ma đồ, sau đó ma đồ phịch một tiếng nổ tung. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong. Làm ma pháp sư đạt tới ma pháp sứ cảnh giới về sau, đã có thể làm được đem bản mệnh ma pháp gần như thuần phát, đương nhiên nếu như nguyện ý hao phí càng nhiều thời gian tập hợp ma lực, cũng có thể sứ ma pháp uy lực được đến tăng thêm một bước. Bên kia, liên tại giấy mẩn hóa thành một đạo lưu quang cực tốc phóng tới cửa vào sơn cốc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như bị ngâm vào đáy biển thâm viên bên trong. Tất cả âm thanh đều biến mất, đây cũng không phải là yên tĩnh, mà là thính giác hoàn toàn biến mất, giấy mẩn thậm chí đều không thể nghe đến tiếng tim mình đập. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn thay đổi đến vô cùng nặng nề, mỗi một tấc di động đều sẽ cảm giác được ở khắp mọi nơi, sền sệt đến vượt quá tưởng tượng lực cản, phảng phất không khí biến thành sẽ không lưu động thể rắn đồng dạng. Nôn, nôn. Giấy mẩn mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt nặng nề tảng đá, phổi khó khăn mở rộng nhưng cũng thu lấy không đến bất luận cái gì dưỡng khí, lâm vào ngạt thở bên trong. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là vây ở hổ phách bên trong côn trùng một dạng, chỉ có thể làm chậm chạp đến làm người tuyệt vọng dãy rủa. Đạp đạp đạp, phanh. Cho dù là thân là huyền nguyện kỵ sĩ dậy mẩn, dưới loại trạng thái này dáng chống đỡ chạy mấy chục bước về sau, cũng ầm vang đổ vào cửa vào sơn cốc chỗ. Tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất dậy mẩn nhìn xem chậm rãi đi tới tinh linh ma pháp sứ, tấm kia lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ mấy phần oai hùng gương mặt bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn há miệng tính toán cầu xin tha thứ, có thể cho dù đem hết toàn lực rung động mấy lần lưỡi phía sau vẫn như cũ không phát ra thanh âm nào. Hắn còn không muốn chết ta. Rõ ràng hắn thật vất vả mới bỏ tới một bước này, rõ ràng hắn cách chính mình hồi nhỏ liền lập xuống cả đời mộng tưởng chỉ có một bước ngắn, làm sao có thể chết ở chỗ này? Thả ta, ta trong lâu đài tinh linh nô lệ đều sẽ trả lại cho ngươi. Tại nguy cơ sinh tử bên dưới, Đao Bá tức như kỳ tích địa đột phá không gió vực phong tỏa, phát ra thanh âm của mình. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một câu băng lãnh bận hỏi. Cho dù có khả năng trở về, các nàng mất đi thân thể hoặc con mắt lại nên làm cái gì? Nhân loại các ngươi biên soạn nhất cổ trong pháp điển có câu nói ta rất tán đồng, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Xì giặt gần từng chữ. Xa xa xa. Gió đang lòng bàn tay của nàng chỗ, hội tụ thành một thanh vô hình vô sắc trường kiếm. Sau đó. Á á á, con mắt của ta. Dây mần chỉ cảm thấy chính mình hai mắt chỗ truyền đến một cỗ trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, toàn bộ thế giới đều triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Ngay sau đó, lưỡi, cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, chân phải. Từng cái bộ vị nhộn nhịp truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn triệt để không thể động đậy. Chính như ngày xưa hắn thưởng thức những cái kia tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Mà hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Xì Giặc mới xoay người lại, nhìn phía sau những cái kia bởi vì cái này máu tanh một màn mà run lẩy bẩy các nô lệ. Nhân loại, nếu như ta không làm như vậy, hiện tại các ngươi có lẽ liền cùng hắn như vậy. Tinh linh thản nhiên nói. Chính các ngươi trở về nô lệ chi đô à, nơi đó cũng đã bị một vị cao thượng hiền giả giải phóng, hắn sẽ mang lại cho các ngươi khao khát tự do. Nói xong, tại hoàn thành hiền giả các hạ xin nhờ thỉnh cầu về sau, Xì Giặc liền mang nàng vừa vận hoàn thành tác phẩm nghệ thuật nhất phi trùng thiên, hướng về Cao Lĩnh phương hướng bay đi. Là thời điểm nên đi tiếp những cái kia ruột thịt về nhà. Mà trong sơn cốc các nô lệ nhìn qua dần dần biến mất ở chân trời tinh linh, trầm mặc một lát phía sau không hẹn mà cùng hướng về đối phương rời đi phương hướng té quỵ trên đất. Bọn họ mặc dù ngu muội vô tri, nhưng cũng có thể đoán được là vị này tinh linh cứu mình. Mà không có gì cả bọn họ có khả năng dâng lên cũng chỉ có đem hết toàn lực cảm kích. Đồng tộc làm bọn hắn rơi xuống địa ngục, cuối cùng cứu bọn họ thoát thân địa ngục người, đúng là một vị dị tộc tinh linh. Bên kia, Quang Huy Chi Đô. Giờ phút này tòa vừa vặn được đến giải phóng thành thị, chính lâm vào khí thế ngất trời lao động bên trong. Ngày hôm qua còn được xưng là nô lệ, bây giờ vừa vặn thu hoạch được người tự do bọn họ, ngay tại tự động dọn dẹp thành thị bên trong chiến tranh xác. Các nam nhân không có công cụ, liền dùng hai tay nhặt lên nứt gãy gạch đá, di chuyển đốt chùi xà nhà mục, mà các nữ nhân hoặc quét dọn trên đường phố đầy đất cho tàn, hoặc nhấc lên nhất khẩu nồi lớn, đun nấu lên mọi người cần thiết đồ ăn. Liên tiểu hải tử cũng tại cố gắng dùng chính mình non nớt hai tay vận chuyển vật tư, hoặc là chạy tới chạy lui xung làm đại nhân ở giữa ống truyền lời. Mỗi người đều mệt đến đầy lớn đầu mồ hôi, có thể trên mặt lại đều tràn đầy trước nay chưa từng có nụ cười sáng lạ, tựa như là làm tinh bên trên cái nào đó cố quốc mấy chục năm trước cảnh tượng đồng dạng. Mà hai bên đường phố trong phòng, giờ phút này lại phần lớn đóng chặt lại cửa sổ, mọi người trốn tại trong phòng cẩn thận từng ly từng tí theo dõi cảnh tượng bên ngoài. Bọn họ là dân tự do, tại pháp luật bên trên không thuộc về bất luận cái gì lãnh chúa, chỉ thuộc về vương quốc, cũng là tòa thành thị này đi qua chủ yếu cư dân. Bây giờ tại tận mắt nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống hắc viêm cự kiếm thiêu chết vô số người, đồng thời biết được tòa thành thị này đổi tân chủ nhân về sau, bọn họ còn không rõ ràng vị kia 14 lực điện hạ thái độ đối với bọn họ, bởi vậy lựa chọn đóng cửa không ra. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận người là đã chết cờ lại các thương nhân gia quyến, nếu như nói dân tự do bọn họ vẫn chỉ là lo lắng, các nàng thì ôm hải tử lau nước mắt run lẩy bẩy, sợ sẽ bị đột nhiên xâm nhập người bắt tới chém giết. Dù sao liên khắc lai nhất tộc người lãnh đạo Simon đại nhân đều bị vị kia điện hạ vĩnh viễn đuổi, trợ phu của các nàng cũng bị thiêu chết, chỉ còn lại các nàng những này cô nhi quả mẫu. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc uy nghiêm âm thanh lại lần nữa vang vọng toàn bộ thành thị. Dân tự do người có thể tự mình lựa chọn lưu lại hoặc rời đi, lưu lại thì cùng giành lấy tự do người hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, rời đi người thì tuyệt không ngăn trở. Sau đó âm thanh kia dừng lại, lần nữa mở miệng nói, bị hắc viêm đốt kẻ bất tử, vô luận thân tộc làm sao, đều không tại tiến hành trách phạt, cũng có thể sinh hoạt tại đây. Nghe được câu này về sau, những này trốn tại cửa sổ phía sau mọi người mới thở phào một hơi, nhộn nhịp mở cửa sổ, mà những cái kia cô nhi quả mẫu bọn họ cũng dần dần thu hồi nước mắt, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Thành thị trên quảng trường, một cái đỏ trắng đường vân gánh xiết thú doanh trướng vụt lên từ mặt đất, đồng thời cực lớn đến gần như chiếm cứ quảng trường diện tích 1/20. Tại đối với Ma Thai nói xong lời nói về sau, Ha Mỹ Nị Huy liền bén lên vải mảnh một lần nữa về tới trong doanh trướng. Điện hạ, những cái kia cỡ lại các thương nhân gia quyến, thật không cần đuổi ra ngoài sao? Ma thuật sư dùn chờ tại lối bảo, mở miệng dò hỏi. Dù sao dù cho là thời trung cổ, mọi người cũng đều rõ ràng nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý, huống chi còn là số danh chiêu cỡ lệ nhất tộc. Đối với những cái kia cô nhi quả mẫu mà nói, bị khu trục ra khỏi thành đến trên hoang dã, cùng tử vong cũng không có gì. Liên đoạn tội chi kiếm đều bông tha các nàng, ta há lại sẽ so một thanh kiếm còn muốn vô tình. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Nếu như ngay cả một đám không có lực phản kháng chút nào nữ nhân cùng hài tử đều muốn bức tử lời nói, hắn cùng đi ở xỉn có cái gì khác nhau? Vậy cái kia chút cỡ lại các thương nhân lưu lại tài sản đâu? Dũng nhịn không được hỏi lần nữa. Ha Mỹ Nị kỳ quái nhìn hắn một cái. Khẳng định mang đi a, ta chỉ là bông tha những người kia ra quyến, nhưng thông qua buôn bán nô lệ kiếm được tiền tài, khẳng định muốn từ một loại khác phương diện còn cho các nô lệ. Ha Mỹ Nị chém đinh chặt sắt nói, có thể thả một con đường sống đã là hắn lớn nhất nhân tử, về sau trừ cung cấp đầy đủ các nàng sinh hoạt lương thực bên ngoài không có khả năng lại lưu lại mặt khác tài sản. Nghe vậy dùn cái này mới thở phào một hơi, thư giãn. Hắn còn lo lắng điện hạ có thể hay không quá mức nhân tử, hiện tại xem ra đây mới thật sự là thiện lương. Hai người sóng vai thâm nhập doanh trướng bên trong. Giờ khắc này ở nơi này, Tạm Mợ Lạn, Hờ Cúc Lẹt, Edil, bị dọa xạ. Mấy người ngay tại trước bàn loay hoay xoay quanh. Giải phóng nô lệ chi đô, đồng thời thành lập quang huy chi đô, cần xử lý sự tình thực sự là quá nhiều. Thanh lý phế tích, thống kê nhân khẩu, mua chuộc vật tư, phân phát đồ ăn, tổ kiến vệ binh, những chuyện này đều cần rất nhiều nhân thủ đến xử lý. Khu cụ, trước ngừng một chút. Ha Mỹ Nị ho khan hai tiếng, mọi người vì vậy để cây viết trong tay xuống, đứng lên nghiêm túc lắng nghe. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, liền tính mệnh chết cũng xử lý không xong, dù sao chúng ta bây giờ đối mặt chính là một tòa có mấy triệu nhân khẩu thành thị. Ha Mỹ Nị hơi nhún vai một cái nói. Dưới tình huống bình thường, một tòa thành thị được giải phóng, vốn có chấp chính quan lại hẳn là sẽ bị thống nhất triệu tập lại, có thể dùng liền dùng nếu không phía sau ổn định lại đổi lại rơi. Nhưng bất đắc dĩ tòa thành thị này chấp chính quan lại cơ bản đều là thuần một sắc cơ lệ người, còn tội ác sâu nặng, tại hắn đoạn tội chi kiếm bên dưới trực tiếp bị tận diệt. Làm hắn hiện tại không người có thể dùng, ở vào một loại thuốc thủ vô sách trạng thái. Hercules, đây không phải là ngươi am hiểu, ngươi bây giờ lập tức tiến về huyết nha giác đấu trường tìm tới những cái kia ngươi quen thuộc các giác đấu sĩ, tổ kiến một chi đội bảo vệ đến ở trong thành thị tuần tra, giữ gìn trị an. Ha Mỹ Nị nói, là, điện hạ. Đứng tại trước bàn sách đối với một đống tư liệu mặt mày ủ rũ Hercules trả lời ngay, sau đó giống như là giành lấy tự do nô lệ hưng phấn địa chạy ra doanh trướng. Ngạch, hắn còn giống như thật chính là như vậy. Tạm Mợ Lạn, chúng ta cần càng nhiều nhân viên, ngươi thân có dám dối ban ân, hiện tại xuất phát đi giành lấy người tự do bọn họ bên trong tìm kiếm biết chữ, có đủ nhất định số học năng lực, người có thể tin cậy, dẫn bọn hắn trở về nơi này. Là, điện hạ. Tạm Mợ Lạn đứng lên, có chút không người thi lễ một cái về sau, liền hóa thành một đạo màu lam lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Edil, bị dọa xạ. Làm phiền các ngươi lại cố gắng công tác đi. Nguyên bản đầy mặt mong đợi thanh niên tóc vàng cùng tinh linh thiếu nữ sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể một lần nữa vùi đầu tại trên mặt bản xây nhanh cao hơn bọn họ tư liệu bên trong. Hai người bọn họ một cái là thần tinh giai vị thương nhân, một cái có gia tốc tư duy năng lực, xử lý công việc quả thực chính là trời sinh cao cấp châu ngựa. Edil, chờ quang huy chi đô ổn định lại về sau, ta liền cho phép ngươi tại chỗ này thành lập thuộc về mình thương hội, toàn bộ thành thị đều là ngươi hậu thuẫn. Bị doại xa, buổi tối hôm nay chờ ngươi cùng ta về nhà thời điểm, liền có thể cùng ngươi từ nhỏ đến lớn bạn thân em mạ gặp lại, nàng rất nhớ ngươi, nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Ha Mỹ Nị mỉm cười nói. Ba ba bá. Vẹn vẹn hai câu CPU, bút lông vũ tại trên giấy da dê tốc độ liền nhanh gần như một lần. Quả nhiên, châu ngựa cần toàn năng, mà lãnh đạo chỉ cần tinh thông tâm lý học cùng biểu diễn học là được rồi. Điện hạ, đây là ngài cần quyết định, mời ngài mau chóng xử lý. Liên tại Ha Mỹ Nị khỏe miệng hất lên nhẹ âm thầm vui mừng thời điểm, ma thuật sư ôm một sấp thật dày tư liệu đi tới. Mặc dù bọn họ có thể phụ trợ điện hạ làm việc, nhưng sau cùng quyết sách vẫn cứ cần điện hạ đích thân quyết định mới được. Ví dụ như đồ ăn phân phát lượng, có hay không giữ lại nô lệ chi đô vốn có vệ binh cùng tốt, đối ngôi sao phòng đấu giá, huyết nha giác đấu trường, vận mệnh sủng bạc, kiến trúc xử lý. Nhìn xem cái kia so mọi người trên mặt bàn đều nhiều tư liệu, Ha Mỹ Nị trên mặt nụ cười cứng đờ. Đáng chết, nguyên lai ta mới là lớn nhất châu ngựa sao? Cùng lúc đó, theo đến từ cả nước các nơi các quý tộc tản đi, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế điện hạ giáng lâm cùng với nô lệ chi đô hủy diệt thông tin chính lấy tốc độ khủng khiếp tại đông cảnh trên vùng đất này truyền bá. Có thể nghĩ làm những quý tộc này bởi về lãnh địa của mình thời điểm, cũng chính là thông tin truyền khắp sổ xì ạ cả nước thời điểm. Mà xa tại ở ngoài ngàn dặm trung thổ, vương đô cung điện bên trong, phái người đi thông báo Ulien, Solo hai vị này hầu tức trước đến tham gia trước điện hội nghị. Bạo thực chi vương ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên, thản nhiên nói: "Là, bệ hạ." Túi đầu quỳ xuống đất, người phục vụ đứng lên lại lần nữa khom lưng thi lễ một cái về sau, cái này mới chậm rãi thối lui. "Dàn đi, em ở hầu tức bên kia, liền giao cho ngươi." Quân vương đối với một bên có xanh biết thanh niên tóc dài hô: "Là, phụ vương." Đại vương tử Dàn đi sổ si ạ có chút không người nói. Trung thổ một trong tam đại gia tộc kèm bờ hẻo gia tộc, là hắn mẫu tộc. Chương 61, Quang Huy Chi Đô sinh ra. Chương 61, Quang Huy Chi Đô sinh ra. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về tây, mặt trời tựa như một cái hỏa cầu thật lớn, chậm rãi hướng đường chân trời lặn xuống, đem bầu trời nhuộm thành chói lọi dáng chiều. Bận rộn dòng dã sau một ngày, Ha Mỹ Nị mang theo Tạ Mở Lạn, Hở Cung Lẹt, Dùn, Bị Doại Sa, Ệ Diệu mấy người trùng trùng điệp điệp địa hướng ra phương hướng đổi. Hắn đã trước thời hạn nhờ người đi cùng Ệ Lì Sệ báo bình an, đồng thời xin nhờ nàng hỗ trợ chuẩn bị một bàn đồ ăn. Hắn phải thật tốt khao một cái đại gia, đồng thời chúc mừng bên dưới trận này từ trước tới nay nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi. Trên đường phố, trải qua mọi người một ngày thanh lý về sau, đã nhìn không ra trước kia chiến tranh dư âm. Hai bên đường có không ít quần áo tả tơi người đi đường, hiển nhiên là đi qua từng vị nô lệ, bây giờ đã thu hoạch được tự do thị dân. Bọn họ top 5 top 3 địa trò chuyện với nhau, mỗi người trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm nụ cười, trong lời nói tràn đầy đối một vị nào đó thanh niên tóc đen sùng bái cùng ca ngợi. Cũng không ít tiểu hài tử chân trần xuyên qua trên đường phố chơi đùa giỡn, giống như là từ trước đến nay đều không có dạng này quậy qua đồng dạng. Vị đại nhân kia, là Mỹ Nị Điện Hạ. Lúc này một tên người đi đường đột nhiên chỉ vào Ha Mỹ Nị hoảng sợ nói. Mặc dù Ha Mỹ Nị giờ phút này mang theo tinh tinh chi hỏa cũng không có biểu hiện ra thân phận gia hộ, nhưng hắn cái kia tóc đen mắt đen hiếm thấy đặc thù đã mọi người đều biết, mà còn sau lưng gần cao 3 mét Hở Cụ Lẹt càng là đặc biệt dễ thấy, cái kia khổng lồ thân thể xa xa liền có thể gây nên chú ý hào hào hào. Thiên hữu Ha Mỹ Nị Điện Hạ. Sau một khắc, người đi trên đường phố, vô luận là người trưởng thành vẫn là tiểu hài tử, vô luận là mới vừa thu hoạch được tự do nô lệ vẫn là dân tự do, đều nhộn nhịp hướng về thanh niên tóc đen quỳ xuống. Chỉ là duy nhất có khác biệt là, các nô lệ là hai đầu gối quỳ xuống đất, mà dân tự do bọn họ thì là quỳ một chân trên đất. Thanh lý thành thị công tác, làm rất tuyệt, cảm ơn các ngươi. Ha Mỹ Nị nói khẽ, sau đó bước nhanh xuyên qua khu phố, hắn biết nếu như chính mình không rời đi, những người này sợ rằng sẽ một mực quỳ đi xuống. Một mực chờ đến Ha Mỹ Nị một đoàn người hoàn toàn biến mất tại cuối ngã tư đường về sau, những này mới các thị dân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đen nhánh phiếm hồng gương mặt bên trên tràn đầy kích động. Này này, các ngươi nghe đến, điện hạ khích lệ chúng ta còn nói với chúng ta cảm ơn. Nghe đến, điện hạ thật là trên đời người hiền lành nhất, không những cứu chúng ta còn đối chúng ta ôn nhu như vậy. Hướng vĩ đại bảy thần lập thệ, ta cái mạng này cho dù là chết, cũng muốn chết đang vì điện hạ tận trung trên đường. Đại ca ca, giống mặt trời đồng dạng ấm áp, rất muốn ôm một cái quang huy chi đô các thị dân trên mặt tràn đầy đủ cười, trong lời nói tràn đầy cảm động cùng vui sướng. Bọn họ còn chưa bao giờ giống hôm nay giờ khắc này đồng dạng chờ mong ngày mai, chờ mong dùng chính mình mồ hôi đi đổi lấy hạnh phúc. Điện hạ, tại nhìn đến những cái kia đã từng chịu đủ cực khổ các nô lệ cũng có thể đứng tại dưới ánh mặt trời mỉm cười hạnh phúc, ta đột nhiên cảm giác đi qua hy sinh đều có ý nghĩa. Trên đường trở về, ma thuật sư Dùn đột nhiên cảm khái nói, hắn thấy nô lệ cùng dị dạng người một dạng, đều là xã hội biên giới người, thậm chí nô lệ chỗ đụng phải đãi ngộ so dị dạng người còn kinh khủng hơn cùng thống khổ. Nếu là hắn những cái kia chết cùng chân long chém giết bên trong, dùng tính mạng mình ép buộc bạo thực chi vương nhượng bộ gánh xiếc thú các đoàn viên có thể nhìn thấy vừa vặn một màn kia, chắc hẳn cũng sẽ thoải mái mà tin tưởng dị dạng người tương lai nhất định sẽ hướng đi tốt đẹp đi. Nghe vậy Ha Mỹ Nị dừng bước, quay người nhìn qua sau lưng trưởng giả. Dùn tiên sinh, hiện tại nói những này còn quá sớm. Thanh niên tóc đen thần sắc bình tĩnh nói, chỉ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, khiến toàn bộ đại lục người đều có thể giống người đồng dạng sống, như vậy tất cả hy sinh mới chính thức nắm giữ ý nghĩa. Nếu chỉ là giới hạn tại một tòa thành bang, đồng thời xung quanh nguy cơ trùng trùng, lúc nào cũng có thể nên đón thật long long ngọn lửa, như vậy thoáng qua liền qua hạnh phúc, rất nhanh liền lại biến thành tan nát cõi lòng đau đớn. Mời ngài, lại cùng ta sóng vai toàn lực phấn đấu đi xuống, liền xem như một ngày kia ta ngã xuống, cũng muốn tiếp tục chúng ta chưa xong lý tưởng. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Ma thuật sư trầm mặc một lát về sau, đột nhiên lấy xuống mũ dạ đen khom lưng sâu sắc thi lễ một cái. Hết sức vinh hạnh, điện hạ. Thượng thành khu, số 23 biệt thự. Làm một đoàn người đi bộ đi tới nơi này lúc, trên trời đã che kín tinh tinh, đen kịt một màu. Bốn phía yên tĩnh địa có thể nghe đến cách đó không xa bụi cỏ côn trùng kêu vang, chỉ có trước mặt phòng ốc vẫn như cũ đèn sáng, trong cửa sổ mơ hồ có thể nghe đến tiếng bước chân. Nơi này là thượng thành khu, ở nơi này cơ bản đều là các nơi trước đến dạo chơi quý tộc hoặc là nô lệ chi đô còn lại, cỡ lệ phú thương. bây giờ trốn đến trốn, chết đã chết, bởi vậy lớn như vậy thành khu, lại chỉ có thể tìm đến một nhà đèn đuốc. Phanh phanh. Ha Mỹ Nị hưu nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Nháy mắt sau đó cửa phòng liền bị lập tức đẩy ra, mặc áo đuôi tôm trung niên nam nhân tại nhìn thấy đứng ở ngoài cửa thanh niên tóc đen về sau, trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi đến vô cùng kích động, thậm chí ngay cả thân thể đều khẩn trương đến khẽ run lên. Tôn quý Mỹ Nị Ha điện hạ, lúc trước ta không biết thân phận ngài, chưa thể hướng ngài biểu đạt đầy đủ sùng kính, còn mời ngài có thể tha thứ cho ta thất lễ. Vợ rằng quản gia một gối quỳ xuống, hắn thậm chí muốn túi đầu hôn thanh niên mũi dày. Xem như quản gia, ngươi đã đầy đủ tận tụy, cũng không có bất luận cái gì thất lễ. Ha Mỹ Nị hôi vội vàng rời đi chân, đem đối phương đỡ lên. Đến cùng là ai phát minh cái này hôn dày lễ nghi? Chờ hắn dựng nước về sau nhất định muốn phế bỏ. Không thể hôn đến 14 nước điện hạ mũi dày, vợ rằng quản gia trong ánh mắt hiện lên một vẻ tiếc nuối, bất quá vẫn là cùng kính nghiêng người đưa tay mời mọi người tiến vào phòng ốc. Biệt thự phòng ăn. Trần nhà đèn treo bên trên cắm đầy ngọn nến, tỏa ra nhu hòa vàng ấm tia sáng. Trên bàn ăn đã bày đầy một bàn lớn đồ ăn, bốc hơi nóng thịt hầm, dán đến vàng rực cháy xém hương cá tuyết hối, mới mẻ xuất hiện bánh mì trắng, màu xanh biết rau dừa canh. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người thèm ăn nhỏ dãi hương thơm. Đạp đạp đạp. Buộc lên tạp dề thiếu nữ tóc bạc nghe đến tiếng bước chân phía sau xoay người lại, trong tay nàng còn đang nắm một cái cán dài cái thìa, tạp dề dây buộc tại sau lưng hệ ra một cái xinh đẹp nơ con bướm, phát họa ra thiếu nữ vòng eo thon. Tại nhìn thấy Ha Mỹ Nị nháy mắt, thiếu nữ viền mắt nháy mắt liền đỏ lên, nàng cũng không đoái hoài tới thả ra trong tay cái thìa, chạy vội nào vào thanh niên trong ngực. Điện hạ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Cảm thụ được thanh niên trong lồng ngực ấm áp cùng tiếng tim đập, hễ lì xệ nước nở nói, nước mắt theo nàng gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng trượt xuống. Mỗi khi nàng nghĩ đến điện hạ sẽ chết trên chiến trường cách nàng mà đi thời điểm, trái tim của nàng tựa như là bị bụi gai quấn quanh, đau đến không thể thở nổi. Ta cũng có lo lắng qua không cách nào lại nhìn thấy ngươi, nhưng tốt tại chúng ta vẫn là ôm. Ha Mỹ Nị hôi hốt ve thiếu nữ như tơ lụa nhu thuận tóc dài màu bạc, ấm giọng nói, đồng thời không quên tiếp nhận thiếu nữ trong tay cái thìa đưa cho một bên vợ rằng quản gia. Mà đứng sau lưng hắn, lần đầu nhìn thấy hệ lụy sệ tạ mở lạng cùng mị dọa xạ đều căng tới ánh mắt tò mò. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ cùng một thiếu nữ như vậy thân cận. Mà nhìn thấy một màn này hở cụ lẹt thì tại trong thâm tâm vui mừng lúc trước gặp phải hệ lụy sệ lúc cũng không có bất kỳ bất kính, dù sao xem ra đối phương rất có thể là chính mình tương lai chủ mẫu một trong. Hệ lụy sệ, đây là ta trọng yếu nhất đồng bạn ta mở lạng, hở cụ lẹt, cùng với muội muội ta mị dọa xạ. Nhẹ nhàng đẩy ra thiếu nữ về sau, Ha Mỹ Nị hướng nàng theo thứ tự giới thiệu nói. Mặc dù nghi hoặc vì sao phía trước chưa bao giờ thấy qua ba người này, nhưng Hệ Lụy Sệ vẫn lễ phép địa về lấy đủ cười. Hệ Lụy Sệ tiểu thư, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài, ngài là ta quận chúa để ý người, ta tất nhiên sẽ huy động kiếm của ta toàn lực thủ hộ ngài. Thanh niên tóc vàng trên mặt tràn đầy như mặt trời đủ cười sáng lạ, hắn cúi người đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, đồng thời tại thiếu nữ tóc bạc trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi cực kỳ thông thuận, thậm chí có mỹ cảm tốt đẹp. Yêu nhã ban ân, phát động. Ta cũng như vậy. Hờ Cụ Lẹt nghiêm mặt nói, hắn phát hiện đi theo Tạ Mợ Lạn bên người thời điểm, thường nói nhất chính là câu nói này. Hệ Lụy Sệ tỷ tỷ, ta thường xuyên nghe huynh trưởng ta đại nhân nhắc lên ngài, ngài so ta tưởng tượng bên trong còn mỹ lệ hơn cùng ôn nhu, nguyện ánh trăng cùng yêu thương thần che chở ngài. Mỹ Duệ Xạ nhàn nhạt cười một tiếng, nàng nhấc lên váy, hai đầu gối hơi cong, đi một cái nâng váy lễ. Tại quần tinh trang viên bị giam lỏng thời điểm, nàng cũng không có ít bị yêu cầu học tập những nhân loại này lễ nghi. Cảm ơn ngươi tán thưởng, ngươi cũng rất mỹ lệ, ta vẫn là lần thứ hai nhìn thấy giống ngươi đẹp như vậy người. Hệ Lụy Sệ sợ hãi than nói. Lần đầu tiên là án lý ạ. Ta cũng từ em mạ nơi đó nghe nói qua ngươi, nàng nói qua ngươi là nàng trọng yếu nhất bằng hữu. Hệ Lụy Sệ lời còn chưa dứt, phòng bếp chỗ liền truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Một cái là con mắt chỗ buộc lên màu đen dây lụa tinh linh thiếu nữ, một cái thì là dược tề sư dụ, hai người bọn họ riêng phần mình bưng một đĩa thức ăn đi ra phòng bếp. Hệ Lụy Sệ tỉ tỉ, ta hình như nghe đến mị dọa xạ âm thanh, cảm giác ta bị sai sao. Đem thức ăn đặt ở trên bàn ăn về sau, em mạ nhịn không được dò hỏi. Bởi vì đoạn tội chi kiếm chỉ đối người có hiệu quả, đối cái khác chủng tộc không có hiệu quả. Cho nên nàng thiếu hụt con mắt cũng không lại sinh ra tới. Mà tại đen kịt một màu thế giới bên trong, đáp lại nàng là một cái quen thuộc ôm, cùng với ướt nhẹp nàng và tao ấm áp nước mắt. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng lục lọi mặt của người kia bộ hình dáng, cho dù đã mấy năm không thấy có thể nàng vẫn là lập tức nhận ra người tới, sau đó mù mắt tinh linh thân thể run rẩy lên. "Mị Dụy Xạ, ngươi còn tốt chứ?" Nàng dùng thấp phẩm lo âu ngữ khí dò hỏi, sợ nàng bạn bè giống như nàng từng rơi vào địa ngục, từng chịu đựng không phải người tra tấn. "Ta không có việc gì, không có chuyện gì." Mị Dụy Xạ nắm chặt bạn bè bàn tay, để nàng tốt xoa xoa chính mình hoàn hảo thân thể cùng gương mặt xinh đẹp. Hai tên từ gia hương hủy diệt phía sau phân biệt thật lâu tinh linh thiếu nữ trùng phùng về sau, nghẹn ngào xít sao ôm nhau. Bên kia, dù nhìn một chút Tạ Mợ Lạn tấm kia phảng phất bị thần minh tỉ mỉ tạo hình tuấn mỹ gương mặt, cái kia ưu nhã dáng người cùng cao quý khí độ làm hắn hô hấp cứng lại. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút đầu sắp đẩy đến trên trần nhà, thân thể giống như cột điện khôi ngô, phảng phất có thể nâng lên bầu trời hở cù lẹt. Dù trầm mặc một lát về sau, hắn trực tiếp xấu hổ cúi đầu, liền mũi chân cũng bất an di động. Hắn cảm thấy đồng dạng là điện hạ đồng bạn. Chính mình thực sự là quá cho điện hạ mất mặt, lại thấp lại xấu, còn giống hầu tử, mà đổi thành bên ngoài hai người lại phảng phất thần thoại sử thi bên trong anh hùng đi vào hiện thực đồng dạng. Mà Tạ Mợ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt nhìn thấy một màn này phía sau thần sắc khẽ giật mình, cùng nhìn nhau ánh mắt giao lưu một phen về sau, bọn họ chủ động đi tới cúi người tiến tới dụ trước mặt. "Tạ Mợ Lạn, ngài chính là dược tề sư dụ đại nhân a?" Ta thường xuyên nghe quận chúa nhắc qua ngài, quận chúa nói ngài là trên đời này lợi hại nhất dược sư thiên tài, nếu không phải ngài, hắn có lẽ sớm đã đổ vào trên đường. Ta rất khâm phục giống ngài dạng này người, mời ngài nhận lấy ta kính ý. Tạ Mợ Lạn sâu sắc cúi đầu. Hercules, ta cũng như vậy. Hắn đồng dạng cúi đầu. Ta, cảm ơn, ta không có lợi hại như vậy. Dù cả người đều khẩn trương lắp bắp, có thể khoe miệng của hắn vẫn không khỏi đến bật lên. Hiển nhiên, có thể được hai vị ở vẻ bề ngoài bên trên tính áp đảo vượt qua chính mình hai người như thế khích lệ, không thể nghi ngờ mang đến cho hắn cực lớn vui sướng. Ha Mỹ Nị Huân nhìn xem cái này hòa hợp một màn, trên khuôn mặt của hắn cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười ấm áp. Đều tới dùng cơm, lại không dùng bữa đều muốn lạnh. Ha Mỹ Nị tại bàn ăn chủ vị ngồi xuống, mở miệng nhắc nhở. Là, điện hạ. Mọi người nhộn nhịp vào chỗ. Một lát sau, ấm áp rơi ánh đến, là một bức ồn ào náo động mà vui mừng cảnh tượng. Tạ Mợ Lạn trên mặt trời kia nụ cười sán lạ gần như chưa hề biến mất, hắn hào sảng dơ lên đựng đầy rượu nho chén lớn rượu, thay phiên hướng trên bàn ăn mỗi người nâng chén gửi lời chào. Loại này chó lông vàng tràn đầy sức sống tựa hồ lây nhiễm đến mọi người. Hercules ngồi tại hai tấm trên ghế, hắn đưa ra bàn tay khổng lồ, nắm lấy một cái to lớn nướng sườn xếp, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, liền xương đều cùng nhau cắn nát nuốt vào trong bụng, vai hùng gương mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Ăn ngon, thật tốt ăn. Bị Duệ Xạ cùng Emma ngồi cùng một chỗ, chính nàng không có ăn bao nhiêu, cũng không ngừng đem các loại thức ăn nuốt tới Emma bên miệng. Mỗi khi mủ mắt nữ hài nuốt xuống thức ăn ngon về sau, nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên đều sẽ lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Ma thuật sư dùng tướng ăn là ưu nhã nhất, cứ việc chỉ có một cái tay, hắn vẫn cứ dùng cơm dao chậm rãi cắt chém thịt hầm, lại dùng cái nĩa miệng nhỏ địa đưa vào trong miệng thưởng thức, thỉnh thoảng khẽ gật đầu bày tỏ đối thức ăn ngon tán thưởng. E dịu một bên ăn còn vừa đang nhìn trong tay tư liệu tính toán một số số liệu, mỗi lần gặp phải nan đề lúc sầu mi khổ kiểm, đều sẽ nhất khẩu nuốt vào một khối mềm mại bánh mì trắng. Tại cái này cố nhiệt liệt bầu không khí bên dưới, liên nhất hướng xấu hổ du đều bị lây nhiễm. Bị Tạ Mợ Lạn mời mấy chén rượu về sau, cả người liền triệt để thả ra, khi nghe đến ma thuật sư nói cười lạnh thời điểm cùng mọi người cùng nhau cười lên ha ha. Thật tốt ta. Ha Mỹ Nị Hư nhìn chăm chú lên cái này ấm áp một màn, vương chén rượu tự lẩm bẩm. Có nhà cảm giác. Điện hạ, ngài đang nói gì đấy? Tựa hồ là nghe đến hắn thì thầm, bên cạnh Elise tò mò dò hỏi. Tựa hồ là bởi vì uống rượu nguyên nhân, thiếu nữ tóc bạc sứ trắng gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo mấy lau đỏ ửng nhạt, tại ô vàng dưới ánh đèn lộ ra lộng lẫy. Cặp kia dị sắc đôi mắt cũng hòa hợp hơi nước, phản phất muốn đem người linh hồn đều hút vào trong đó. Ha Mỹ Nị Huệ khẽ mỉm cười, duỗi ra ngón tay hướng nàng ngấp ngấp, hễ lì xệ liền ngoan ngoãn địa đem lô thai đưa tới. Ta nói, các ngươi đều là người nhà của ta. Thanh niên tóc đen nói nhỏ, trên khuôn mặt của hắn lộ ra trước nay chưa từng có nụ cười sán lạ. Cùng mọi người trong nhà cùng nhau liên hoan, đó là hắn khi còn bé ở cô nhi biết lúc, có thể thực hiện mộng tưởng. Không nghĩ tới tại xuyên qua về sau, hắn vậy mà tại dị thế giới thực hiện giấc mộng này. Chương 62, Bách Phế Đại Hưng Quang Huy Chi Đô, sắp tổ chức trước điện hội nghị. Chương 62, Bách Phế Đại Hưng Quang Huy Chi Đô, sắp tổ chức trước điện hội nghị biệt thự, phòng khách. Cao ngất trên trần nhà treo đỉnh đầu thủy tinh đèn treo, ánh đến xuyên thấu qua vô số cắt chém mặt chết xạ ra hào quang sáng chói. Thạch xây lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt sáng tỏ màu da cam hỏa diễm, tuổi rung động đùng đùng, tỏa ra gỗ thông mùi thơm ngát. Tại ngon lành là hưởng dụng xong một bữa tiệc lớn về sau, mọi người lười biếng tựa vào mềm mại trên ghế sofa, cảm thụ được lò lửa ấm áp, trong lúc nhất thời người nào đều không muốn động đậy. Ha Mỹ Nị cũng là như vậy, cả người hắn hang tại ghế sofa bên trong, mà hễ lì xệ thì giống mèo đồng dạng co do thân thể đem đầu gối ở trên đùi của hắn. Một bên vuốt ve thiếu nữ mềm mại tinh tế tóc dài màu bạc, một bên làm chống tâm trí thần du vật ngoại, Ha Mỹ Nị chỉ cảm thấy vào ban ngày chiến đấu ồn ào náo động, sinh tử một đường mang tới vẻ vải đều bị đốt lên. Tựa như lúc trước tại trên làm tinh hắn bị đại học thi cuối kỳ dạy vò đến sắp điên mất thời điểm, đi một chuyến cà phê mèo đốt đốt mèo luôn có thể cảm xúc ổn định rất nhiều. Bất quá tại thoáng nhìn ngồi tại đối diện trên ghế sofa rùn, bên tay trái cái kia chống không tay áo về sau, Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tại 14 nước gia hộ tấn thăng làm tân nguyệt giai vị về sau, hắn lại lần nữa thu được hai cái đồng bào danh lệch. Một cái để lại cho dù lời nói, một cái khác. Nếu như hắn sắp phong dùn là đồng bào lời nói, có phải là liền có xác suất làm cho đối phương thu hoạch được có thể làm thân thể tái sinh ban ân từ đó khôi phục tay cụt. Mà còn cho dù dứt bỏ điểm này không nói, dùn bản thân chính là bên ta trong trận doanh thực lực tối cường người, vẫn là tính áp đảo cấp bậc cường đại, nếu là lại thu hoạch được một cái giống ngàn vạn chi tâm, 13 niết bản như thế cường lực ban ân, nói không chừng liền có thể trực tiếp tay xé chân long. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị càng phát giác ý nghĩ này quả thực chính là quá đúng a. Thậm chí nếu là sớm biết dùn đoàn trưởng mạnh như vậy, sớm tại hắn dẫn đầu quái vật gánh xiếc thú đi khiêu chiến chân long phía trước, liền nên sắp phong đồng bào. Bất quá bây giờ cũng không tính quá muộn. Ha Mỹ Nị hơi nhếch khóe môi lên, hắn nhẹ nhàng vô vô hệ lì xệ bóng loáng sau lưng, thiếu nữ liền mở ra ngây thơ mắt buồn ngủ, ngáp một cái từ trên đùi của hắn ngồi dậy. Khụ khụ. Ha Mỹ Nị hơi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lúc đầu trên ghế sofa lúc đầu sắp ngủ mọi người nhộn nhịp mở to mắt, hướng hắn quăng tới ánh mắt. "Dù tiên sinh, ta có một việc muốn hỏi thăm ý nguyện của ngài." "Điện hạ ngài cứ nói đừng ngại, chỉ cần là yêu cầu của ngài, ta đều sẽ vui vẻ đáp ứng." Ma thuật sư khẽ mỉm cười nói, "Ta 14 nước gia hộ có một hạng năng lực là cùng đồng bào, có thể đem trí tuệ sinh linh thân phận giá hộ sắc phong làm đồng bảo, đồng thời căn cứ đối phương tự thân tiềm lực cùng ý chí giác tỉnh ra một đạo đặc lưu chuyên môn ban ân. Ngài ý là muốn sắc phong ta vì ngài đồng bảo sao?" Ha Mỹ Nị hơi lời còn chưa nói hết, Dũng liền thần sắc kích động địa từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hoàn toàn không có lúc trước dùng cơm lúc mây trôi nước chảy khí độ. "Đúng là như thế, ngài nguyện ý sao?" "Nguyện ý, quá nguyện ý." Ma thuật sư gương mặt bên trên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không chỉ có thể cùng điện hạ có càng sâu liên hệ, còn có thể tự nhiên kiếm được một cái cường lực ban ân, đây quả thực là trên trời rơi xuống bánh mì trắng chuyện tốt ta. Hắn xem như là minh bạch, Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹn vì cái gì có thể tại Huyền Nguyệt giai vị cùng Huy Nguyệt cường giả đánh đến ngang nhau. Nguyên lai không đơn thuần là thiên phú công lao, còn có đạo kia đồng bào gia hộ nguyên nhân a đạp đạp đạp. Không chút do dự, dù tại dù cùng ẹ thứ hai người ánh mắt hâm mộ bên dưới bước nhanh đi đến Ha Mỹ Nị ở trước người, sau đó chậm rãi khom lưng quỳ một chân trên đất. Hắn thần sắc trang nghiêm, dùng nghiêm nghị ngữ khí chậm rãi mở miệng nói, hướng chí cao chúa sáng thế phát thệ, ta, Dùn, đem phụng Mỹ Nị Ha điện hạ vì ta của chúa. Không phải là bởi vì hắn cao thượng thân phận, cũng không phải là bởi vì hắn trợ giúp ta duy nhất người thần, chỉ là bởi vì hắn có một đôi bình đẳng xem người con mắt. Ta vững tin ta quận chúa tất nhiên sẽ thực hiện lý tưởng của hắn, mà ta chỗ theo đuổi cả đời lý tưởng cũng tại lý tưởng của hắn bên trong. Ta biết con đường phía trước khó khăn, có vô số long đong quanh co. Vì thế, ta đều là cạn kiệt ta nắm giữ tất cả đi thủ hộ ta quận chúa, thả người chết cũng không hối hận. Ha Mỹ Nị huynh một bên yên tĩnh lắng nghe, một bên cởi xuống áo khoác choàng tại dùn trên bả bay. Hướng chúa sáng thế phát thệ, tại chưa hoàn thành ngươi ta tổng cộng có lý tưởng phía trước, ta tuyệt sẽ không chết đi. Tiếp nhận Tạ Mỡ Lạn đưa tới trường kiếm về sau, Ha Mỹ Nị nói khẽ, cũng không biết dạng này lập thể lời nói, hắn nếu là thật sự còn chưa hoàn thành lý tưởng liền chết, có thể hay không bị cái này thế giới chúa sáng thế bắt đến trong địa ngục chịu khổ. Khởi biết vô ý ý, giữ tử đồng bảo, vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng chung mối hận thù. Thanh niên tóc đen dùng thân kiếm nặng nề mà đập hai lần ma thuật sư bà bay. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ biểu lộ, Ha Mỹ Nị cũng lâm vào nghi hoặc bên trong. Không nên à, chẳng lẽ 14 nước gia hộ tấn thăng về sau không có thu hoạch được mới đồng bào danh ngày sao? Khởi viết vô ý ý, giữ tử đồng bào. Không chút do dự, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới, Ha Mỹ Nị huy lập lại lần nữa một lần. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thấy thế Ha Mỹ Nị trong lòng có chút bối rối, dù sao cùng đồng bào là hắn theo đuổi lý tưởng trên đường trọng yếu nhất năng lực một trong, nó ý nghĩa gần với tinh tinh chi hỏa. Điện hạ, ngài gia hộ năng lực cũng không mất đi hiệu lực, chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không cách nào đối ta có hiệu quả mà thôi. Dù trong lòng mơ hồ có suy đoán, hắn đứng lên trấn an nói, xin lỗi, ta cũng không giống ta nói như vậy sắp phong ngài là đồng bào, còn hại ngài lập xuống phụng ta làm quận chúa lời thề. Ha Mỹ Nị đầy mặt hổ thẹn cúi đầu, hắn cảm thấy hành vi này thực sự là thật mất thể diện, không biết còn tưởng rằng hắn tại đặt cái này làm lừa gạt đây. Ta quận chúa, ngài không cần ấy nấy, vô luận là có hay không có lời thề trói buộc, ta đều sớm đã nguyện ý vì ngài mà chết. Dù ngược lại là rất thoải mái, hắn dùng còn sót lại cánh tay phải vỗ vỗ thanh niên tóc đen bả vai, đồng thời biến ra một bó hoa hồng đưa tới. Cảm ơn. Thanh niên tóc đen thần sắc khẽ giật mình, đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhận đến hoa. Tỉnh táo một lát sau, Ha Mỹ Nị đưa ánh mắt về phía rủ. Dù, ngươi nguyện ý bị ta sắc phong làm đồng bào sao? Hắn dò hỏi. Sau một khắc, dược tề sư thân thể liền run lẩy bẩy, giống như là một cái bị mưa to gió lớn tùy ý xung kích cũ nát mũ rộng đành. Điện hạ ngài thật muốn sắc phong ta là đồng bào sao? Dù chố mắt đứng nhìn nói, tấm kia gầy khô gương mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị, phản phất nghe đến thiên phương dạ đàm đồng dạng. Ha Mỹ Nị hướng nhẹ gật đầu. Có thể là, ta đã thấp bé lại xấu xí, thân phận hèn mọn, vụ bè, không giỏi ngôn từ. Cùng ngài hiện tại hai vị đồng bào Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹn so sánh quả thực tựa như là tại cầm trên đất hầu tử cùng quần tinh bên trên thần minh làm so sánh đồng đạo. Ta làm sao xứng làm ngài đồng bào a? Nói xong lời cuối cùng, dù thậm chí giống lên, hắn không thể cho phép chính mình làm bẩn điện hạ vinh dự. Đó là so giết hắn còn muốn làm hắn không thể nào tiếp thu được hậu quả. Mà đáp lại hắn chính là một cái ôm. Ha Mỹ Nị đi tới cuối người, yên lặng mở hai tay ra ôm lấy vị này cho đến tận này cho qua hắn rất nhiều trợ giúp đồng bạn. Dù sửng sốt, vô luận bề ngoài làm sao, quyết định một người giá trị, vĩnh viễn là hắn linh hồn. Ha Mỹ Nị nói khẽ, làm ta tại Nam Phong rừng rậm gặp ngươi, biết được ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng là bệnh nhân ngắt lấy chân quý ánh trăng cộng mà thù lao chỉ là Nam Hải một viên đồng tệ thời điểm, ta liền biết ngươi nắm giữ một cái cao thượng linh hồn. Ngươi nói không có mẫu thân hải tử sẽ ăn rất nhiều đau khổ, ngươi không muốn Nam Hải kia giống như ngươi, vẹn vẹn như vậy. Dù không phải tất cả mọi người có thể vì không có quan hệ người đánh cược tính mạng mình, cũng không phải mọi người mới xối qua sau cơn mưa còn muốn vì người khác bung rủ. Ngươi thiện lương, đáng giá gặp gỡ trên đời này tất cả tốt đẹp. Sát phong ngươi là đồng bào, không phải vinh hạnh của ngươi, mà là ta. Thanh niên tóc đen trịnh trọng được nói. Ô. Tại nghe xong về sau, dù đột nhiên cảm giác viền mắt một trận ấm áp, cứ việc hắn cố gắng muốn khắc chế, cũng không biết vì sao nước mắt cũng là tí tách địa rơi xuống. Thật giống như một người nhận rất nhiều ủy khuất đã thành thói quen đồng thời cho rằng là chuyện đương nhiên về sau, đột nhiên có người nói cho hắn, ngươi không có sai, ngươi rất tuyệt, cùng với. Ôm. Ẩm. Dùng bàn tay đem nước mắt lau đi về sau, dù đột nhiên hai đầu gối té quỵ dưới đất, đầu gối cùng tấm ván gỗ phát ra vang dội tiếng va chạm. Hô. Hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Sau đó cặp kia vàng hổ phách giống như con mắt sáng ngời chói mắt, phản phất giấy lên hai đóa ngọn lửa nóng bỏng. Tay phải của hắn xít sao nắm chặt nắm tay, dùng sức đặt tại trong trái tim của mình, dốc hết toàn lực địa hò hét nói, hướng vĩ đại bảy thần, hướng chí cao chúa sáng thế, hướng trên đời này tất cả thần minh phát thệ, ta, dù, đem phụng Mỹ Nị Ha điện hạ vì ta của chúa. Ta quận chúa cứu ta một lần lại một lần, cũng cho ta nguyên bản trắng sáng bất lực, chú định hư thối nhân sinh mới ý nghĩa. Thân thể ta, linh hồn, tôn nghiêm, vinh dự, ta đem chúng nó toàn bộ hiến cho ta của chúa. Liền xem như là hiền giả đại nhân ngao cả một đời đem chế dược, từ đó về sau lại không yên giấc, chỉ cần có thể giúp đỡ hiền giả đại nhân bận rộn ta cũng cam tâm tình nguyện a. Như vi phạm cái này lời thề, liền để ta.
Ngông nô.
Dù lời còn chưa nói hết, liền bị Ha Mị Nị tiện tay cầm lấy trên mặt bàn một khối bánh mì trắng ngăn chặn miệng. Ta là sắp phong ngươi vì ta đồng bảo, không phải đem ngươi biến thành nô lệ của ta, không, liền xem như nô lệ cũng không có như thế hà khắc. Ha Mị Nị liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói.
Đúng.
Thật xin lỗi. Dù cố hết sức nuốt xuống bánh bao, nói hàm hồ không rõ. Bên cạnh mọi người thấy một màn này, cũng là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, không quá đôi hướng rủ trong ánh mắt lại nhiều tia kính ý, bọn họ đều có thể theo lúc trước trong giọng nói cảm giác được đối phương quyết tâm. Điện hạ nói không sai, tại bộ kia thấp bé xấu xí trong thân thể, vây khốn chính là một cái như đốt hỏa cháy hừng hực cao thượng linh hồn. Dù ta hướng ngươi phát thệ, ta cũng đem ngươi coi là đồng sinh cộng tử đồng bạn, ta vinh dự đồng dạng thuộc về ngươi. Đem áo khoác choàng tại dược tề sư trên bả vai về sau, Ha Mị Nị nói khẽ, khởi viết vô ý để giữ tử đồng bảo. Tại dù tràn đầy mong đợi nóng rực ánh mắt bên dưới, thanh niên tóc đen dùng thần kiếm nhẹ nhàng phát hai lần bờ vai của hắn. Sau đó, kiện tiêm màu đen áo khoác liền hóa thành vô số điểm sáng dung nhập dược tề sư trong thân thể. Cùng đồng bảo, phát động. Thấy thế Ha Mị Nị thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, mà đứng ngoài quan sát một màn này mà thuật sư rụn trên mặt thì hiện lên một vẻ hiểu rõ. Điện hạ năng lực quả nhiên không có xảy ra vấn đề, như vậy cũng chính là nói vấn đề xuất hiện ở hắn người này, hoặc là nói đau khổ ti giáo thân phận bên trên. Vị kia gần như cùng thế giới ngang nhau tồn tại, cũng sẽ không cho phép tín đồ của hắn thuộc về người khác. Nghĩ tới đây, dùng cặp kia dị sắc tử kim đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tiếc nuối. Hắn còn là lần đầu tiên bởi vì thân là đau khổ ti giáo mà hối hận, cho dù cái này thân phận làm hắn nắm giữ có thể cùng chân long chém giết, nằm ở đại lục đỉnh lực lượng. Cùng lúc đó, theo đồng bào sắt phong thành công, dù đỉnh đầu cái kia màu trắng bình dân vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm màu tím sầm đồng bào. Một đạo tín tức lưu vào dù trong đầu bên trong. Dược tề thôi diễn, làm ngươi tiến vào trạng thái ngủ lúc, tiềm thức sẽ tự động chỉnh hợp ngươi biết tất cả tin tức, đối ngươi tại nhập mộng phía trước xác định dược tề tiến hành thôi diễn tính toán theo công thức, sáng tạo ra phối phương. Chú thích, ngươi chỉ cần cung cấp tưởng tượng, còn lại giao cho tiềm thức. Dù không phải, hắn vừa mới xin thể muốn vì điện hạ ngao cả một đời đem chế dược, kết quả thế mà thức tỉnh một cái chỉ có đang ngủ dưới trạng thái mới có thể phát động ban ân. Cái này, chẳng lẽ là hắn tiềm thức phản kháng sao? Dược tề sư khỏe miệng không nhịn được có chút có gắp. Làm sao vậy, ngươi giác tỉnh ban ân không hài lòng sao? Chú ý tới hắn cái kia kỳ quái thần sắc về sau, Ha Mị Nị hơi nhịn không được hỏi.
Không có, không có.
Dù đội vàng lắc đầu, viên đĩa nhỏ gầy đầu xoay chuyển so chống lúc lắc còn nhanh hơn. Ta thức tỉnh ban ân là dược tề thôi diễn, có khả năng tại ta nhập mộng thời điểm. Hắn không có làm bất kỳ dấu giếm nào, đem chính mình giác tỉnh ban ân công hiệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, thậm chí liền chú thích đều nói.
Nghe lấy, mọi người thần sắc đều thay đổi đến kinh dị.
Dược tề sư trọng yếu nhất năng lực, từ trước đến nay đều không phải chế dược, mà là sáng tạo tân dược liệu năng lực. Đại lục bên trên vô số dược tề sư cuối cùng cả đời, mãi cho đến ngao trắng cả tóc, đều chưa hẳn có thể sáng tạo ra một loại mới dược tề. Mà bây giờ, cái này ban ân thế mà có thể làm dược tề sư đang ngủ trong mộng liền hoàn thành đối tân dược liệu sáng tạo, quả thực chính là tiện sát người khác. Nếu là truyền đi, chỉ sợ những cái kia sớm mệt đến dụng tóc dược tề sư bọn họ giết dù lòng có. Đối với bất luận cái gì dược tề sư đến nói, đây đều là tuyệt nhất ban ân, không có cái thứ hai. Ma thuật sư rủ nâng cầm lên, suy tư một phen phía sau cho ra phán đoán của hắn. Cho nên, dù tiên sinh, ngươi vì cái gì không vui đâu?
Ta không có không vui, chỉ là
dù lúng túng sợ lên đầu. Về sau vì thôi diễn tân dược liệu ta buổi tối nhất định phải chìm vào giấc ngủ, có lẽ liền không có bao nhiêu thời gian lại vì hiền giả đại nhân chế dược.
Khu khu.
Nghe đến đó lúc, Ha Mị Nị trên mặt hiện lên một vẻ mất tự nhiên.
Dù người tại dưới tình huống bình thường, buổi tối đều là nên ngủ.
Hiện tại Quang Huy Chi Đô Tân Thị dân bên trong cũng không ít dược sư, về sau ta sẽ thành lập chuyên môn hiệu thuốc tiếp nhận bọn họ tạo điều kiện cho ngươi điều khiển, không cần ngươi lại hàng ngày thức đêm chế dược. Thanh niên tóc đen đầy mặt đầy này nói.
Hắn thật đáng chết ta, cho người sống sờ sờ đều bức thành trâu ngựa.
Chương 63, ấm áp một bữa thời gian nhoáng lên liền đã qua dòng dã 3 ngày.
Quang Huy Chi Đô, sáng sớm.
Một gian sạch sẽ trong nhà gỗ nhỏ, giờ dẹp chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ ánh nắng ban mai nu hòa bắn vào gian phòng, nhỏ xíu bụi bặm tại trong cổ sáng chậm rãi phất phới, tựa như ảo mộng.
Lại là tốt đẹp một ngày a.
Hắn cảm thán nói. Giờ dẹp nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình thế mà cũng có nói câu nói này thời điểm. Dù sao hắn từ khi bắt đầu biết chuyện chính là nô lệ, liền cha mình mụ là ai cũng không biết. Từ 6 tuổi phía sau hắn vẫn ở tại âm ú ở mức trong địa lao, ăn đến là liền chó đều không hiếm có gỗ bánh bao, mỗi ngày phải thừa nhận nặng nghề lao động, hơi không cẩn thận liền sẽ nên đón chủ nhân một trận roi. Đây chính là thật đau a. Tại tốt như vậy giống như địa ngục các liệt sinh hoạt bên trong, hắn cũng không biết chính mình là thế nào sống đến 16 tuổi, có lẽ cũng không chống được bao lâu. Giờ dẹp lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên chính mình bóng loáng sau lưng, tại quá khứ nơi đó cọ có rậm rạp chẳng chịt, khiến người nhìn thấy mà giật mình xấu xí vết thương. Bất quá tại mấy ngày phía trước Mị Nị Hư Điện Hạ thả ra thần tích bên trong, hắn bị cái kia ấm áp ngọn lửa màu đen chìm ngập, không những vết thương hoàn mỹ phục hồi như cũ, nguyên bản vô cùng suy yếu thân thể cũng giống như bị rót vào sức sống mới, cho dù toàn lực lao động cả ngày cũng cảm thấy thần thái sáng láng. À, Mị Nị Hư Điện Hạ là vĩ đại dường nào, bao nhiêu thiệt lương, bao nhiêu nhân tử, bao nhiêu cao thượng. Nhớ tới Điện Hạ, người thiếu niên trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi đến cuồng nhiệt, hắn chỉ cảm thấy trên đời tất cả tốt đẹp từ ngữ đều có thể dùng cho Mị Nị trên người Điện Hạ.
Điện Hạ chính là hắn thần, cũng là tất cả được đến tự do các nô lệ thần.
Không, Điện Hạ so thần mình còn muốn vĩ đại. Bởi vì bọn họ đi qua từng vô số lần hướng thần minh cầu nguyện, có thể thần cũng không đáp lại, mà điện hạ lại hào phóng địa đưa ra cứu trợ, đem bọn họ từ trong địa ngục lôi đi ra. Tự do, ấm no, tôn nghiêm, tín nhiệm, đây đều là điện hạ ban cho, thậm chí giờ dẹp ngắm nhìn một phía, liền gian này ấm áp nhà gỗ nhỏ cũng là như thế. Ngày hôm qua thời điểm, một tên đẹp đến nỗi tựa như mộng cảnh không chân thật tinh linh thiếu nữ đến nơi này, nàng chỉ là đem để tay trên mặt đất về sau, trên đất trống liền như kỳ tích mà bước lên từng hàng nhà gỗ. Điều này cũng làm cho bọn họ những này nguyên bản chỉ có thể ngủ ở trên đất trống người có một tòa chỗ ở của mình. Mặc dù rất đơn sơ, nhưng đối với đi theo rất nhiều người chen tại một gian âm u ẩm ướt trong địa lao, liền xoay người đều khó khăn giờ dẹp đến nói, đã là thiên đường đãi ngộ. Trọng yếu nhất chính là, hắn có nhà. Thiếu niên hơi nhếch khóe môi lên, sau đó trên mặt thần sắc nhưng lại thay đổi đến kinh hoàng. Không tốt, ngẩn người quá lâu, ta phải tranh thủ thời gian ra ngoài lao động. Giờ dẹp cấp tốc đi tới vạc nước phía trước tiếp một bầu nước tẩy bên dưới mặt, sau đó liền ngựa không dừng vó chạy ra ra môn. Mặc dù vĩ đại điện hạ cũng không có quy định công việc cụ thể thời gian, thậm chí chỉ cần nguyện ý hoàn toàn có thể ở nhà nghỉ ngơi đến chút lại ra ngoài đi ăn trực, nhưng bất kỳ một cái có một tia lương tâm người sẽ không như thế làm, sẽ chỉ lựa chọn dốc hết toàn lực là điện hạ công tác. Dù sao, điện hạ chính là trong lòng bọn họ mặt trời. Mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng trên đường phố đã người đến người đi. Mỗi người cũng giống như dở dẹp một dạng, đang nhanh chóng hướng chính mình phân phối đến công tác địa điểm đi đường. Đạp đạp đạp. Mặt đất có chút rung động, một đám tráng hán chính xếp thành chỉnh tề đội ngũ, bước quy luật bộ pháp trên đường phố đi vào. Bọn họ từng cái dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, màu đồng cổ trên da hiện ra như kim loại rực rỡ, góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên tràn đầy kiên nghị. Ngay tại đi đường dở dẹp nhìn thấy một màn này về sau, hay còn non nớt gương mặt bên trên hiện lên một vệt nồng đậm ghen tị. Những tráng hán này vốn là huyết nha giác đấu trường bên trong nô lệ dung sĩ giác đấu, tại Quang Huy Chi Đô thành lập phía sau bởi vì xuất chúng vũ lực mà được phân phối giữ gìn trị an cùng công việc tuần tra. Đương nhiên chân chính khiến dở dẹp ghen tị địa phương là gần nhất có tin tức ngầm truyền ôn, điện hạ cánh tay trái hở cụ lẹn đại nhân sẽ từ dung sĩ giác đấu bên trong chọn lựa một bộ người xem như điện hạ thân vệ. Đây chính là mị nị của điện hạ thân vệ a. Vừa nghĩ tới trở thành thân vệ người có thể mỗi ngày tắm rửa điện hạ vinh quang, lắng nghe điện hạ thánh ngôn, giờ dẹp liền khẩn trương đến hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên, nội tâm càng là đối với những này các giác đấu sĩ sinh ra một vẻ ghen ghét. Đều là bị điện hạ cứu vớt nô lệ, dựa vào cái gì các ngươi có cơ hội có thể tới gần điện hạ? Cho dù hắn biết rõ đây là không đúng, nhưng cũng thực tế khó mà ức chế phần này lòng ghen tị. Ai, nếu là ta trước đây cũng là giác đấu trường nô lệ liền tốt. Giờ dẹp một bên đi đường, một bên thở dài nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng biết cái này không hề hiện thực, bởi vì nếu thật là dạng này, chỉ sợ hắn không đợi đến điện hạ giải phóng nô lệ chi đô, liền chết tại giác đấu trường bên trên. Chạy sau gần nửa canh giờ, thiếu niên cuối cùng đi tới hắn công tác địa điểm, quận tình trang viên. Tòa này ở vào thành thị vị trí hạch tâm, tương tại toàn bộ Tây Đại Lục bên trên đều tiếng tăm lừng lẫy, khiến các quý tộc đều nhìn mà than thở, cũng tràn ngập vô số nô lệ huyết lệ xa hoa trang viên, sớm đã tại điện hạ cánh tay phải tạ mở lạng đại nhân kiếm quang bên dưới biến thành một vùng phế tích. Mà bây giờ dở dẹp nhiệm vụ chính là đi theo những người khác cùng một chỗ tại cái này mảnh phế tích bên trên thành lập một tòa mới kiến trúc. Nhà này kiến trúc đã là điện hạ chỗ ở, lại phải là Quang Huy Chi Đô trung tâm chính trị, cung cấp điện hạ cùng hắn tay trái tay phải bọn họ thương lượng chuyện quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất. Bởi vậy dở dẹp cùng những người khác tại kiến tạo thời điểm có thể nói là chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ra mỗi một phần tinh lực, cho dù ở mặt trời chói chang bạo chiếu bên dưới mồ hôi chảy như thác nước, cũng không dám có chút buông lỏng. Mặc dù điện hạ có yêu cầu qua không cần quá để ý mỹ quan, chỉ cân nhắc dùng vào thực tế là được, nhưng không có bất kỳ người nào sẽ đem câu nói này coi là thật. Dù sao nếu là giống mỹ nị huy điện hạ dạng này, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế chỗ ở quá mức keo kiệt, cái kia không những sẽ ảnh hưởng đến điện hạ vinh dự, càng là Quang Huy Chi Đô toàn thể quốc dân sỉ nhục. Bọn họ nhất định muốn đem hết toàn lực xây dựng ra một tòa không thể so quần tình trang viên kém kiến trúc, vừa đi vừa về báo điện hạ ân tình. Nghĩ tới đây, giờ dẹp liền cảm giác trong tay cái búa vung vẩy địa càng thêm có lực, liền phụ hồ thời điểm cũng cảm thấy những cái kia nguyên bản nặng nghề phòng tay gạch ngói thay đổi nhẹ không ít. Phanh, phanh, phanh. Cái búa tiếng đánh chưa từng đều không có dừng lại. Thời gian từng giây từng phút địa đang trôi qua, rất nhanh liền đến giữa trưa, cũng là ánh mặt trời ác độc nhất thời điểm. Lộp bộp lộp bộp. Mấy tên nữ nhân cố hết sức đẩy hai chiếc toa ăn đến nơi này, các nàng cong lưng, trên trán tràn đầy mồ hôi, môi đẩy mạnh một bước, vai cong bắp thịt liền rõ ràng phát họa ra tới. Hai chiếc toa ăn bên trên, trên một chiếc xe để đó tràn đầy một xe mới mẻ xuất hiện bánh nếp, liền không khí bên trong đều phiêu đãng một cỗ nồng đậm mạch hương. Mà đổi thành trên một chiếc xe thì là để đó nhất khẩu nồi lớn, trong nồi là nóng hổi, màu xanh biết rau dưa canh. Các vị công nhân, đến dùng cơm thời gian, mời ăn ít đồ nghỉ ngơi một chút đi. Dẫn đầu nữ nhân nuốt nuốt đau nhức eo, mở miệng hô. Công nhân là điện hạ sáng tạo ra từ ngữ, là đối tất cả cố gắng lao động người xưng hô, không có quan hệ giới tính. Họ bỏng. Người người cố này mê người nông thơm, giờ dẹp không nhịn được dùng sức nuốt đến mấy lần nữa bọn. Ăn cơm a, ăn cơm á. Thiếu niên lôi kéo cuống họng hô to, sau đó một ngựa đi đầu sông về toan. Một lát sau, lấy được bữa trưa giờ dẹp cùng những người khác cùng nhau ngồi tại đại thụ dưới bóng cây, hai tay chắp lại, cùng kêu lên hô lớn, thiên hữu ha mị nị điện hạ, thiên hữu Quang Huy Chi Đô. Đây là một cái nào đó nhiệt tâm thị dân tự phát sáng tạo ra dùng cơm nghi thức, vừa ra tới liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ Quang Huy Chi Đô, các thị dân thông qua nó tới nhắc nhở chính mình thời khắc không nên quên điện hạ ân tình, cùng với bọn họ đến cùng là ăn người nào cơm, ở người nào phòng ở, nên vì người nào hiệu lực. Tiến hành xong dùng cơm nghi thức về sau, giờ dẹp liền không kịp chờ đợi khởi động. Hắn tay trái cầm bánh nếp, tay phải bưng chứa đựng rau dưa canh bùn bát, hai cánh tay chiếm được tràn đầy. Giờ dẹp trước cắn ngụm ra ngoài vàng giòn bánh nếp, lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm mạch hương tại trong miệng nở rộ, răng nhai ở giữa càng là có thể cảm nhận được hạt lúa mì hạt tròn cảm giác, hương đến ánh mắt hắn đều nheo lại. Hắn còn là lần đầu tiên ăn đến mặt trắng chế thành đồ ăn, ăn ngon đến hắn cảm thấy liền xem như hiện tại chết đều đáng giá. Giờ dẹp lại nếm cửa ra vào rau dưa canh, ấm áp tươi nước thơm nước tại nuốt xuống nháy mắt liền tốt giống như truyền khắp ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều ấm áp. Tiếp xuống, nhấc khẩu bánh nếp nhấc khẩu canh, thiếu niên cùng bên người các công nhân một dạng, lâm vào ăn như hổ đói bên trong. Mà đổi thành một mảnh dưới bóng cây, nhìn xem chính mình tự mình làm ra đồ ăn có thể được người yêu thích, các nữ nhân gương mặt bên trên lộ ra thỏa mãn nụ cười. Thật tốt ta, không cần lại lo lắng hãi hùng địa đi hầu hạ những cái kia tựa như ma quỷ đồng dạng tàn nhẫn các thương nhân, có thể dựa vào chính mình hai tay sinh hoạt. Mặc dù rất mệt mỏi, bất quá ta cảm giác xác thực so trước đó muốn vui vẻ rất nhiều. Cái này đại khái chính là điện hạ nói tới, tự do cùng tôn nghiêm đi. Ta nghĩ có nhà. Ăn trước nay chưa từng có tốt đẹp một bữa cơm no về sau, giờ dẹp cùng mặt khác các công nhân cùng một chỗ thích trí sở lấy bụng nằm tại dưới bóng cây, chờ nóng bỏng giữa trưa đi qua sau lại tiến hành công tác. Mà người rảnh rỗi về sau, khó tránh khỏi liền sẽ muốn tán gẫu. Các ngươi nói, điện hạ bữa trưa sẽ ăn cái gì? Có người ý tưởng đột phát nói. Cái kia còn phải hỏi à, điện hạ bữa trưa nhất định sẽ ăn dòng giá 10 cái bánh nếp, còn có một đĩa bánh mì trắng, lại đến mấy bát rau dừa canh uống. Giờ dẹp không chút nghĩ ngợi nói. Đây đã là hắn có thể tưởng tượng đến, xa hoa nhất cơm trưa. Phốc phốc. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một đạo cười nhạo âm thanh. Thiếu niên bất mãn trợn mắt nhìn sang, phát hiện đó là một cái hình thể hơi mập công nhân. Điểm này là rất hiếm thấy, dù sao đại gia mới vừa vận giải phóng, cho dù có điện hạ hắc hỏa thần tích, hình thể gầy gò cũng là mới trạng thái bình thường. Ta trước đây là cho một vị quý tộc lao ra nấu cơm. Không nhìn giờ dẹp căm tức nhìn, mập công nhân phối hợp nói, mỗi một món ăn nhất định phải có khổng tức thịt. À đúng, các ngươi còn không biết cái gì là khổng tức à? Đó là một loại có lộng lẫy lông vũ đại điểu, không những mỹ quan, thịt càng là chật chật chật. Mới mẻ xuất hiện bánh mì trắng, không phải dùng để ăn, đào giống để lên chữa trị khỏi thịt tiên nga, xem như đĩa. Đem vừa ra đời mấy tháng tuổi nhỏ hiệu, toàn bộ nấu nướng tốt, lại bưng lên bàn ăn quét bên trên mật ong rải lên hương liệu, đừng nói là ăn, chỉ ngửi một chút bụng liền thoải mái không được. Mập công nhân nói đến sinh động như thật, nghe đến tất cả mọi người càng không ngừng nuốt nước miếng, giờ dẹp nước bọt thậm chí đều nhỏ xuống đến trên mặt đất. Hắn lần thứ nhất biết trên đời này nguyên lai còn có nhiều như thế ăn ngon. Ha ha, đây chỉ là một vị quý tộc lão gia bình thường đồ ăn, chúng ta điện hạ đây chính là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, không biết so ta chủ nhân trước cao quý gấp bao nhiêu lần, thậm chí ta chủ nhân trước đi hôn điện hạ mũi dày điện hạ đều chưa hẳn nguyện ý. Mập công nhân ha ha cười nói, ta dám khẳng định, điện hạ bữa trưa nhất định so ta vừa bạn nói còn muốn xa hoa gấp trăm lần. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Tất cả mọi người sợ ngây người, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, giờ dẹp nhịn không được huyễn tưởng, điện hạ bữa trưa đến tuột cùng đến cùng là cái dạng gì? Chẳng lẽ sẽ dùng trên đất vàng, trên trời cầu vồng xem như đồ ăn nha? Cùng lúc đó, thành thị trên quảng trường gánh xiếc thú trong doanh trướng, ken két. Ha Mỹ Nị Huy một bên gặm trong tay khô vàng bánh nếp, một bên hữu khí vô lực nhìn qua trên bản sách vẫn như cũ chồng chất tư liệu như núi. Tính đến ngày thứ nhất lời nói, hắn đã liên tục dòng dã 4 ngày mỗi ngày 18 tiếng xử lý công việc. Dù sao Quang Huy Chi Đô mới lập, cần hắn quyết sách sự tình quá nhiều, công nhân đồ ăn tiêu chuẩn, các phụ nữ đi làm, các hạng kiến trúc nhiệm vụ như hiệu thuốc cùng phòng nghị sự, cùng với đối với mình từ dân an bài. Cho dù hắn đã bận rộn lâu như vậy, vẫn là gánh nặng được xa. Đáng chết, theo lý thuyết giải phóng xong thành thị có lẽ chỉ cần xem như anh hùng hưởng thụ gieo họ mới đúng, làm sao ta so trước đây đại học cuối kỳ điên cuồng ôn tập xung quanh còn mệt hơn a. Ha Mỹ Nị hung hăng cắn ngụm trong tay bánh nếp, nồng đậm mạch hương cũng vô pháp đè nén xuống trong lòng hắn mệt nhọc. Đây là một loại trên tinh thần mệt nhọc. Ha Mỹ Nị cũng có nghĩ qua buông tay không quản, toàn quyền giao cho hắn người phụ trách, nhưng vấn đề là, mặc dù hắn tại trên Lam Tinh chỉ là một cái thường thường không có gì lạ sinh viên đại học, nhưng dù sao trải qua 20 năm mưa dầm thấm đất, tốt xấu nắm giữ cái kia phồn binh thời đại chồng chất lên ánh mắt đặc biệt cùng tầm mắt. Tại Quang Huy Chi Đô quản lý bên trên, điểm này có thể đối tương lai cung cấp cực kỳ trọng yếu tham khảo. Bởi vậy nếu như hắn tự thân đi làm lời nói, không thể nghi ngờ sẽ khiến càng nhiều người được đến hạnh phúc. Mệt mỏi một mình ta, đổi bạn dân phúc, Ha Mỹ Nị cảm thấy là đáng giá. Mà còn có người so hắn mệt mỏi hơn. Ha Mỹ Nị huy liếc mắt bên cạnh trên bàn sách tinh linh thiếu nữ, nàng giờ phút này chính đem đầu chôn ở trên bàn sách, hai cái mảnh khảnh cánh tay đưa ra bàn bên ngoài, cả người phảng phất biến thành màu xám trắng. Người còn tốt chứ? Ta đáng yêu muội muội. Ha Mỹ Nị huy lo lắng mà hỏi thăm. Nghe vậy Mỹ Duệ xạ khó khăn ngẩng đầu, lộ ra một tấm trắng xám không có huyết sắc gương mặt xinh đẹp, môi nàng mấp máy, vẻ mặt nói, huynh trưởng đại nhân, ta còn tốt, chỉ là ma lực hao phí quá nhiều. Trong ba ngày này, nàng không phải tại dùng xâm chi yêu tinh dùng năng lực xây nhà, chính là tại đi xây nhà trên đường, làm nàng nằm mơ đều mơ tới chính mình tại lập nhà. Mặc dù ma lực của nàng lượng vượt xa cùng giai, còn có rủ cung cấp siêu cao chất lượng ma lực tốt nước, một mình liền có thể về đầy ma lực, nhưng lâu dài xuống nàng cũng cảm giác được toàn thân đau lưng, nao tại vang lên ong ong. Một màn này nhìn đến Ha Mỹ Nị tâm đều đau. Hai người bọn họ không hổ là huynh muội, liền châu ngựa đều cùng một chỗ làm. Thanh niên tóc đen đi tới, nhớ lại đã từng hắn lì ạ đấm bóp cho hắn thủ pháp, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp lên tinh linh thiếu nữ huyệt thái dương. Bị doại xạ, ngươi có dễ chịu điểm sao? Ô dịu dít, tốt nhiều, lại lần nữa một điểm. Chương 64, sát phong đồng bảo, mới ban ân chương 64, sát phong đồng bảo, mới ban ân huyết nha giác đấu trường. Địa lao dưới nhất tầng. Nơi này nằm ở dưới mặt đất mấy chục mét sâu, không khí bên trong đều mang một tia lạnh lẽo thấu xương, không thấy mảy may ánh sáng. Đạp đạp đạp. Nơi này vốn là trừ một vị nào đó huy nguyệt cường giả cùng với thân tín bên ngoài liền không người biết được cấm địa, bây giờ lại xuất hiện mới người đến. U ám trong thông đạo, Hờ Cụ lẹ tay mang theo một ngọn đèn dầu, bởi vì thông đạo không hề rộng rãi nguyên nhân, hắn chỉ có thể khom lưng cẩn thận từng ly từng tí hành động, sợ không cẩn thận đem cái thông đạo này làm sập. Mà một tên thanh niên tóc đen chính cùng sau lưng Hờ Cụ lẹ, trong tay đồng dạng xách theo một ngọn đèn dầu. Muốn tìm tới nơi này thật đúng là không dễ dàng à, điều động mười mấy tên công nhân tìm dòng dã ba ngày mới có kết quả. Ha Mỹ Nị cảm thán nói. Hắn cũng không có quên đầu kia lúc trước tại giác đấu trường bên trên cùng Hở Cụ Lẹt chém giết không rơi vào thế hạ phòng, càng là mạ sần đại công tức đã từng tọa kỵ hoàng kim sư tử. Bởi vì đang giải phóng quang huy chi đâu ngày thứ hai, hắn liền phái người trước đến giác đấu trường tìm kiếm cầm tù địa phương của nó, chỉ là không nghĩ được khó như vậy tìm. Điện hạ, biết vị trí người, trừ tỷ ở xin bên ngoài, có lẽ chỉ có huyết nha giác đấu trường người quản lý Hà Mò, bất quá hắn có lẽ sớm đã chết tại ngài đoạn tội chi kiếm hạ. Hở Cụ Lẹt chậm rãi giải thích nói. Nói đến đây lúc, trên khuôn mặt của hắn còn có một tia cảm khái. Dù sao tại quá khứ hắn ở tại giác đấu trường mười mấy năm thời gian bên trong, Hạ Mỏ có lẽ là làm bạn hắn thời gian dài nhất người, đáng tiếc hiện tại đã hóa thành cho tàn, nếu không, hắn khẳng định lựa chọn tự tay đưa đối phương bên dưới minh thổ, không phải vậy làm sao xứng đáng nằm cạnh như vậy nhiều roi. Ước chừng đi mấy phút sau, nguyên bản nhỏ hẹp thông đạo sáng tỏ thông suốt. Bọn họ bước vào một cái rộng rãi nơi, chỉ là bởi vì trong tay ngọn đèn theo thời gian trôi qua ánh đèn càng thêm yếu ớt không cách nào chiếu sáng, cho nên nơi này vẫn là đen kịt một màu. Giống giống, tựa hồ là phát giác người đến, hắc ám bên trong truyền đến một trận trầm thấp sư lóng âm thanh. Xem ra chúng ta không có tới sai chỗ. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Hắn yên lặng trốn đến Hở Cụ Lẹt sau lưng, sau đó búng tay một cái. Ma pháp bị. Sau một khắc, một đạo kim quang loẹt loẹt rườm rà ma đồ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó ma đồ nổ tung hóa thành vô số điểm sáng, hội tụ thành một đạo từ chính hình lục giác tạo thành, tựa như tổ ong màu vàng bình trướng. Thánh quang hàng hoa. Ha Mỹ Nị tâm niệm vừa động. Sau một khắc, màu vàng bình trướng bay đến giữa không trung, tách ra chói mắt hào quang áo ánh. Hắc ám cấp tốc tối lui, hiện ra tại bọn họ cảnh tượng trước mắt là một cái dân cư đảo đới ra hang đá. Mà trong hang đá ương là một đầu bị trùng điệp xiềng xích trói buộc chặt to lớn sư tử. Vai của nó cao tới 4 mét nhiều, hất lên một thân tại dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ ra lông màu vàng, chỉ là nằm xuống tại trên mặt đất tựa như một tòa màu vàng núi nhỏ, có thể trên người của nó lại vết thương chồng chất, từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, cuối cùng vết thương mới răng khắp nơi, mắt trái thành sẹo, chân phải bầm mèo. Trừ cái đó ra, vô số tráng kiện như người cánh tay tinh thiết xiềng xích gắt gao gò bó cổ của nó, tứ chi thậm chí thân thể, xiềng xích một chỗ khác sâu sắc hẳm vào vách đá bên trong, cho nên đầu này cự sư thậm chí không thể làm ra bất luận cái gì di động cùng xoay người động tác. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn như cũ dùng còn sót lại mắt phải lạnh lùng nhìn chăm chú ngoại lai kẻ xông vào, viên đia vàng sáng chói sư tử đồng tử bên trong lộ ra uy nghiêm đủ để khiến bình thường huyền nguyện cường giả đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Mà tại cự sư đỉnh đầu, còn có một nhóm màu băng lam văn tự, mù phì. Tựa hồ là nhận ra trước mặt kẻ ngoại lai một trong to con nhân loại chính là lúc trước cùng nó giao thủ địch nhân, càng tự xưng là nó chủ nhân trước lưu lại nữ nhi đỏ rộ thì đồng bạn. Mụ phì trong mắt ý lạnh dần dần tiêu tán. Giống. Nó nhẹ nhàng giống lên một tiếng, tựa hồ là tại hỏi thăm hai người mục đích. Vì vậy Ha Mỹ Nị Huy liền từ Hở Cụ Lẹt sau lưng đi ra, chậm rãi đi tới Hoàng Kim Sư Tử trước mặt. Mụ phì nhìn chăm chú phía dưới cái kia thường thường không có gì lạ nhân loại, nó còn tưởng rằng cái kia bị mọi người gọi Hở Cụ Lẹt to con nhân loại là người dẫn đầu đến. Cái này nhân loại, quá gầy yếu đi. Còn không có nó chủ nhân trước một nửa khỏe mạnh, mụ phì nhịn không được ngáp một cái. Nó đối nhỏ gầy nhân loại không có hứng thú. Càng thích giống nó chủ nhân trước cùng với Hở Cụ Lẹt dài như vậy đầy bắp thịt, có thể cùng nó vật lộn cứng đối cứng nhân loại. Ha Mỹ Nị phát giác Hoàng Kim Sư Tử khinh thị, hắn biết Huyền Nguyệt giai vị ma thú đã nắm giữ không kém gì trưởng thành trí tuệ, càng có thể xem hiểu ra hộ hàng nghĩa, vì vậy hắn yên lặng tháo xuống trên ngón tay tinh tinh chi hỏa. Sau một khắc, một chuỗi thật dài màu xanh đậm văn tự liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Hoàng Kim Sư Tử. Mù Phi dùng chính mình sư tử chảo đuốt đuốt còn sót lại mắt phải, cái kia trương uy nghiêm sư trên mặt nhân tính hóa toát ra một vẻ nồng đậm khiếp sợ. Nó mặc dù không thế nào biết chữ, nhưng tốt xấu nhận mấy, 14 nước vương quốc loài người người thừa kế. Đại lục bên trên toàn bộ nhân loại cộng lại thật sự có nhiều như vậy sao? 14 nước người tương lai quân chủ, quả thực đều có thể xưng là người chi tử. Dạng này nhân vật, vị này cao quý người chi tử, chính là nó chủ nhân trước nhìn thấy, chỉ sợ đều phải lập tức túi đầu hành lễ. Mù Phi lập tức thu hồi khinh thị, nó thậm chí đứng thẳng lưng bình hai, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dạng. Ta là Ha Mỹ Nị, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, cũng là người đi qua chủ nhân chi nữ, đỏ rồ thì mạ sần đồng bạn. Ha Mỹ Nị đầu tiên biểu lộ chính mình thân phận. Hoàng Kim Sư Tử dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Đổi lại là những nhân loại khác nói như vậy nó chưa hẳn tin tưởng, nhưng người chi tử nói như vậy, nó không những lập tức tin tưởng sẽ còn thay đỏ rộ thì cảm thấy vui vẻ. Thế mà có thể cùng người chi tử trở thành đồng bạn, đây quả thực là bắt lấy tương lai, so với nó chủ nhân trước nhưng có ánh mắt nhiều. Đi ở xỉn Simon cỡ lệ đã bị ta trục xuất, mà hắn nô lệ chi đô cũng đã bị ta tính cả cỡ lệ nhất tộc triệt để hủy diệt, mà ta sẽ tại trên vùng đất này thành lập ta đô thành quang huy chi đô, cho tất cả nô lệ tự do cùng tôn nghiêm. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Giống. Nghe vậy Mù Phi lập tức phát ra một tiếng tràn đầy hưng phấn sư hống, chấn động đến hang đá vang lên ong ong. Bị tỷ ở xỉn tại cái này tối vô thiên ngày dưới mặt đất cầm tù dòng dã 10 năm, càng thêm chủ nhân trước huyết hải thâm cửu, bây giờ nghe đến đối phương đã chạy trối chết, tâm huyết cũng theo đó tan vỡ, Hoàng Kim Sư Tử sao có thể không cảm thấy thoải mái. Nghĩ tới đây, Mộ Phi nhìn về phía Ha Mi Nị trong ánh mắt nhiều hơn một phần cảm kích. "Mộ Phi, ngươi chủ nhân trước Mạ Sấn đại công tước, từng trợ giúp ta một vị đồng bạn chiếu cố rất lớn, đồng thời ta đối với hắn cũng bản nhân nghĩa cử khâm phục không thôi." Ha Mi Nị chậm rãi nói. Hắn ngượng ngùng nói chuyện này là chủ động dâng lên thủ cấp, nếu không nói không chừng trước mặt Hoàng Kim sư tử nhất khẩu liền cắn qua tới. Đồng thời đỏ rồ thì nàng cũng rất muốn niệm tình ngươi, cho nên ta đặc biệt trước đến giải cứu ngươi. Ha Mi Nị quay đầu liếc nhìn Hở Cù Lẹt, đối phương tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Bạch. Sau một khắc, Hở Cù Lẹt hai mắt thay đổi đến đỏ thẫm, một đạo cực nóng đỏ thẫm tia sáng bắn ra đánh vào cái kia cùng vách đá liên kết một cái tinh thiết xiềng xích bên trên. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, cái kia xiềng xích liền nóng chảy cắt ra. Một lát sau, khôi phục tự do Hoàng Kim sư tử phát ra một tiếng rung trời giống to. Nó nhìn về phía dưới thanh niên tóc đen trong ánh mắt đã tràn đầy cảm kích. Đã giúp nó cùng chủ nhân trước báo thủ, lại giải cứu nó, quả thực chính là người tốt ta. Mộ Phi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ha Mi Nị dò hỏi. Nếu như ngươi muốn trở về Thảo Nguyên lời nói, ta có thể đưa ngươi ra khỏi thành. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Ha Mi Nị huy liền nhìn thấy mặt phía trước Hoàng Kim sư tử đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. Ngươi không nghĩ trở về Thảo Nguyên làm bá chủ sao? Mộ Phi nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nói đùa cái gì? Nó mấy chục năm trước cũng đã là toàn bộ Đông Cảnh tối cường bá chủ ma thú, đã sớm làm chán. Là cái gì để nó lựa chọn từ bỏ làm Thảo Nguyên bá chủ đi theo Mạ Sơn đại công tước, một mặt là chủ nhân trước cái kia tính áp đảo cường đại vũ lực thu phục chính mình, một phương diện khác. Đương nhiên là bởi vì ở tại trong lâu đài không cần gió thổi mưa phơi, đói bụng có người uy nóng hổi thịt nướng, khác có người đưa lên trong suốt sơ tuyển. Nó nào rút mới nhất định muốn ở tại trên Thảo Nguyên. Sau một khắc, Mụ Phì sâu sắc túi đầu xuống, đem đầu góc của mình túi tiến tới Ha Mi Nị trước mặt. Thanh niên tóc đen trầm mặc một lát, liền kìm nén không được viên kia muốn nuốt mèo tầm, đem tay nhẹ nhàng đặt ở Hoàng Kim sư tử tóc mai bên trên. Không thể không nói, xúc cảm lông xù thật rất tốt. Ngươi là muốn theo ta đi sao? Ha Mi Nị hỏi. Mộ Phi lại lần nữa nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nó vốn là đối người chi tử tràn đầy cảm kích, lại thêm đối phương lại là đỏ rộ thì đồng bạn. Càng quan trọng hơn là, nó có thể bằng vào bản năng cảm giác được, vị này người chi tử trên người có cùng chủ nhân trước giống nhau ý chí, loại kia đồng dạng mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí chất. Cái này có lẽ liền chính là thần minh gợi ý, để nó đi theo vị này người chi tử hoàn thành chủ nhân trước chưa hoàn thành lý tưởng. Cuối cùng, xem như một đầu ma thú, Mộ Phi cũng là có dạ tâm, nó muốn làm 14 nước điện hạ tọa kỵ a. Mộ Phi, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ha Mi Nị cố nén nội tâm kích động, ấm giọng nói. Nếu không phải bên cạnh còn có Hở Cụ Lệ tại, hắn thật muốn làm ra một cái thu phục bộ kệ mẩn kinh điển động tác. Đây cơ hồ tương đương với tự nhiên kiếm được một cái huyền nguyệt chiến lược a. Mà còn nếu như xin nhờ dù nghiên cứu ra có thể chữa trị Hoàng Kim sư tử thương thế dược để khiến cho khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đó chính là gần với huy nguyệt cường giả đỉnh cấp chiến lược. Trừ cái đó ra, nam nhân nào không có một cái cửa ra vào nuôi đầu sư tử trong nhà hộ viện huyết tưởng. Húng chi vẫn là sư tử bên trong vương giả. Mà liền tại Ha Mi Nị hứa đắm chìm ở thu phục Hoàng Kim sư tử trong vui sướng thời điểm, cùng lúc đó, bị khu trục đi ra tỷ ở xỉn cũng tại lời thể trói buộc toàn lực đi đường bên dưới, cuối cùng đến đông cảnh biến cảnh. Tóc bạc nam nhân sau lưng mọc lên cánh rơi, trôi nổi tại bầu trời trống không bên trên, hắn cúi thấp đầu, nguyên bản tuấn mỹ gương mặt thượng thần sắc vô cùng âm trầm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn Simon cớ lại, Long sư chi chiến bên trong một người một thương giết xuyên mấy vạn đại quân, càng thành lập nô lệ chi đô dạng này phồn binh thành bang, tại toàn bộ đại lục bên trên đều tiếng tăm lừng lây tỷ ở xỉn, thế mà lưu lạc đến đây. Không những hao phí nửa đời mới kiến tạo ra được tâm huyết cùng cục diện thật tốt tất cả bị hủy, tộc nhân bị thiêu đốt hầu như không còn, liền chính mình cũng mất ước đến cực điểm địa bị khu trục ra lãnh địa. Mà nhất làm hắn không thể tiếp thu một điểm vẫn là kẻ cầm đầu vậy mà còn bình yên vô sự địa chiếm linh hắn thành thị. A a a. Simon nắm lấy tóc của mình, chỉ cảm thấy chính mình sắp bị tức điên. Hắn đời này từ trước đến nay đều không có như thế bị khuất qua, gần với mấy chục năm trước hắn vì cho cô nương yêu dấu chuẩn bị ngày lễ lễ vật, mà không thể không phục tùy tùng rất nhiều ác thú vị lão bà, cuối cùng vất vả kiếm được tiền bị khách sạn quản đốc cướp đi, liền một cái kẹp tóc cũng mua không nổi thời điểm. Tỉnh táo, Simon, ngươi phải nhớ kỹ thời khắc bảo trì lý trí, không tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống làm ra bất kỳ quyết định gì. Cái giám a. Simon vừa định an ủi mình, cũng không có một hồi lại lần nữa thay đổi đến nổi trận lôi đình. Màu đỏ máu ma lực phun ra ngoài, đi ở xỉn cho hạ giận tựa như hướng về phía dưới đại địa bên trên không ngừng ném vết thương, cho đến mặt đất một mảnh hỗn độn phía sau hắn mới khó khăn lắm dừng lại. Hô, thở dài một hơi, Simon dần dần đè nén xuống lửa giận, hắn tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ về sau làm sao bây giờ. Bởi vì lời thế nguyên nhân, đông cảnh ta tại trong vòng 2 năm đều trở về không được, cho dù có khả năng trở về, chỉ dựa vào một mình ta cũng tuyệt không phải đám kia hỗn đản đối thủ. Simon nhíu chặt lông mày, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như còn có người khả năng giúp đỡ đến hắn lời nói, tất nhiên là Bạo Thực Chi Vương. Theo lý thuyết trên danh nghĩa thân là thần tử mình bị người hủy đô thành, thân là quận chúa Bạo Thực Chi Vương có trách nhiệm vì hắn lấy lại công đạo. Nhưng vấn đề là Simon rất rõ ràng, Bạo Thực Chi Vương cho tới nay đều đối hắn đáp lại cảnh giác đồng thời trong bóng tối ức chế, từ kẻ phản bội nhảy lên trở thành đau bá tức dậy mẩn chính là tốt nhất ví dụ. Bây giờ đã đến huy nguyệt giai vị nửa bước cực hạn, lại là đau khổ ti giáo chính mình, sớm đã vượt qua Bạo Thực Chi Vương tha thứ cực hạn. Húng chi vô luận hung thủ là người nào, Bạo Thực Chi Vương nhi tử nhị vương tử lẽn đồn sổ xì ạ chính là chết tại nô lệ chi đô, chết tại hắn trên lãnh địa. Có lẽ Bạo Thực Chi Vương đối cái này bất lực nhi tử cũng không có bao nhiêu yêu mến, nhưng đây tuyệt đối là một cái cực tốt động thủ lý do, một cái là báo thù phụ thân, cho dù giết chết hắn đắc lực công thần cũng sẽ không có tổn hại hắn danh vọng. Simon dám đoán chắc, nếu như hắn một mình tiến đến vương đô hướng bạo thực chi vương cầu cứu lời nói, tại chỗ chết tại Long Diễm Hạ khả năng không thể nghi ngờ càng cao. Tiếp xuống bạo thực chi vương cùng Ha Mi Nị khẳng định triển lãm mở một phen long tranh hổ đấu, cho dù cái trước có chân long dùng kim chi hỏa tại, ta cũng không cảm thấy thân là 14 nước quốc dân người thừa kế cái sau sẽ bị tùy tiện đánh tan, như vậy muốn che giấu đứng ngoài quan sát chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm lại thừa cơ thu hay sao. Simon lại lần nữa lâm vào suy tư, nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Sô xì ạ vương quốc cớ lệ nhất tộc đã gần như diệt tộc, vô luận như thế nào, bên thắng đều đã không phải là một thân một mình ta, nơi này đường đã chặt đứt. Vì cớ lệ nhất tộc phục hưng, hiện tại lập tức rời đi lựa chọn con đường mới là chính xác lựa chọn. Simon cho ra kết luận, mà nên đi nơi đó cũng rất rõ ràng. Tóc bạc nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng, nơi đó là cố hương của hắn, nhân tộc ba đại vương quốc một trong Milan vương quốc. Tại nơi đó, cũng có một chi cớ lệ tộc đàn, đồng thời đồng dạng có một vị thực lực cường đại cớ lệ tiên hiền. Mà trừ cái đó ra, hắn duy nhất tình cảm chân thành cũng ở đó. Không đúng không đúng. 3. Simon hung hăng cho mình một cái bật hai, đem tạp niệm trong lòng ép xuống. Nữ nhân kia liền tính còn sống, đại khái cũng đã già đến không còn hình dáng, không cần thiết suy nghĩ tới nàng. Lạ tịt đứa bé kia, xem tại hở cụ lẹ phân thượng, Ha Mỹ Nị có lẽ không đến mức giận chó đánh mèo giết nàng, dù sao ta còn thực sự không có cam lòng để nàng đi làm cái gì công việc bẩn thỉu, đều ném cho dạ phèo lồ. Thả xuống đối dưỡng nữ lo lắng về sau, tóc bạc nam nhân oán hận liếc nhìn sau lưng đông cảnh, liền vũ cánh rơi hóa thành một đạo hồng quang sông về phương xa chân trời. Ta nhất định sẽ trở về báo thù. Chương 65, Ha Mỹ Nị cùng một chỗ làm châu ngựa a, ha ha ha. Chương 65, Ha Mỹ Nị cùng một chỗ làm châu ngựa a, ha ha ha. Quang Huy Chi Đô. Hôm nay là trời sáng, xanh ra trời giống một khối to lớn mà tinh khiết lam bảo thạch, thâm thúy, thông thấu, mấy đóa xóa tung mây trắng điểm xuyên lấy. Thượng thành khu, số 23 biệt thự trong đình viện. Cù Dỗ lười biếng ghé vào trên bãi cỏ, một bên hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng tươi sáng, một bên nhận lấy hai tên hầu gái ném uy. Ai, loại này sinh hoạt thật tốt nha, không cần đi săn bắn, cũng không cần lo lắng phơi gió phơi nắng, quả nhiên có nhà sói mới là tốt sói. Cù Dỗ thoải mái mà con mắt đều muốn nheo lại, nó cảm thấy lúc ấy ôm lấy cả rèn bắp đùi, hiện tại lại ôm lấy 14 nước điện hạ bắp đùi, quả thực chính là sói sinh bên trong nhất anh minh lựa chọn a. Cái này một lựa chọn, nó có thể ăn cả một đời. Ăn uống no đủ về sau, Cù Dỗ liền dâng lên một cỗ buồn ngủ, nó nhắm mắt lại cảm thụ được ôn nhu gió, dần dần tiến vào mộng đẹp. Phanh phanh. Giấc mộng bên trong, Cù Dỗ cảm giác sau lưng bị người vỗ nhẹ nhẹ bên dưới. Tham luyến mộng đẹp nó vốn không muốn để ý tới, có thể người kia lại dây dưa không bỏ địa đập cái thứ hai, cái thứ ba. Ước hiếp sói quá mức. Cù Dỗ quyết định, chỉ cần đập nó sau lưng người không phải điện hạ, cũng không phải tiểu chủ nhân, như vậy nó liền nhất định phải để cho đối phương biết, cái gì là lang hào xâm lâm bá chủ, cái gì gọi là lang vương chi nộ. Bá. Cù Dỗ mở tròn mắt, lộ ra một đôi lạnh lùng u lục sắc sói đồng tử, sau đó hướng về đập nó sau lưng phương hướng mở ra tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu, một bộ làm bộ muốn cắn xé cuồng bạo tư thái. Nhưng mà xuất hiện tại trước mặt nó, cũng không phải là cái nào đó tiện tay nhân loại, mà là một đầu cao hơn nó ít nhất nửa người, hình thể càng là cực lớn đến có thể tùy tiện áp đảo nó tóc vàng cự sư. Giờ phút này đầu cự sư đang lặng lặng địa nhìn chăm chú nhe răng Cù Dỗ, không khí trong lúc nhất thời đều giống như trầm mặc. Cù Dỗ xác nhận, đây là nó vô luận như thế nào cũng đánh không lại tồn tại. Ngao. Ngao mở ra miệng to như chậu máu, Cù Dỗ ngáp một cái phía sau yên lặng khép lại miệng, cặp kia sói đồng tử bên trong lạnh lùng cũng biến mất theo không thấy, thay vào đó là một loại trong suốt vô xuẩn. Ngao. Cù Dỗ lẻ lưỡi, đưa ra móng vuốt, hiếu hảo lên tiếng chào hỏi. Liên tại nó lo lắng bất an chờ đợi đối phương ứng đối thời điểm, bờ rằng quản gia trên mặt mang theo vẻ mỉm cười đi tới. Cù Dỗ đại nhân, vị này là Mù Phi đại nhân, là điện hạ mới tọa kỵ. Hắn giới thiệu nói. Hô, nguyên lai là điện hạ mới tọa kỵ a. Cù Dỗ thở phào một hơi, bất quá trong lòng như cũng hoảng loạn, dù sao ma thú ở giữa coi trọng mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Liên tính bọn họ cùng nhau là điện hạ hiệu lực, đối phương cũng rất có thể ước hiếp chính mình tìm niềm vui. Tại Cù Dỗ kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú, Mù Phi đưa ra móng vuốt, đặt ở trên người của nó. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Cù Dỗ bị chậm rãi chuyển rời mấy mét. Sau đó Mù Phi nằm sấp nằm tại trên bãi cỏ, thư thư phục phục híp mắt lại. Nó liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là phơi nắng vị trí tốt nhất. Cù Dỗ, làm nửa ngày là đồng loại a. Nó buông xuống cảnh giác, ghé vào cự sư bên người, nheo mắt lại đi theo phơi lên mặt trời. Cù Dỗ cùng Mù Phi, ngoài ý muốn chung đụng không tệ a. Cách đó không xa, Ha Mỹ Nị vừa nhìn xem một sói một sư tử dựa chung một chỗ hòa hợp hình ảnh, không khỏi cảm thán nói. Bởi vì lo lắng hai đầu ma thú sẽ phát sinh tranh đấu, chủ yếu là lo lắng Cù Dỗ an nguy, cho nên Ha Mỹ Nị vừa đặc biệt chạy tới một chuyến. Bây giờ thấy cảnh này, hắn nỗi lòng lo lắng cũng bỏ đi. Là thời điểm nên trở về thành thị trên quảng trường trong doanh trướng tiếp tục công việc đến trạm vào tối. Ai, có đôi khi còn thật hâm mộ bọn họ, chí ít có thể hàng ngày không buồn không lo địa phơi nắng. Sinh mà là người, ta rất xin lỗi. Thành thị quảng trường, gánh xiếc thú doanh trướng bên trong. Ha Mỹ Nị Huy ngay tại trước bàn sách xử lý tư liệu, một tên người phục vụ đi tới, túi người cung kính mở miệng nói, Mỹ Nị Huy điện hạ, bên ngoài có người muốn cầu kiến ngài, hắn tự xưng là Tây Cốc chi chủ, rèn hầu tước. Thanh niên tóc đen thần sắc khẽ giật mình, nhớ tới vị kia khí chất nho nhã trung niên quý tộc về sau, hắn buông xuống trong tay bút lông vũ. Mời hắn vào đi. Vân vân, trước đi trong doanh trướng báo cho Dùn tiên sinh một tiếng, để hắn trước chớ vội công tác, chú ý xuống an toàn của ta. Là, điện hạ. Một lát sau, giấy măn tại người phục vụ dẫn dắt bên dưới bước vào doanh trướng, Tại nhìn thấy lặng chờ tại cái này thanh niên tóc đen về sau, trước mắt hắn sáng lên. "Ta, Dây Văn Rèn, Rèn gia tộc chi chủ, Tây Cốc chi chủ, Sổ Sĩ ạ hầu tước, hướng ngài, trên đời cao quý nhất vương tử, gây nên lấy nhất chân thành chào hỏi, nguyện bảy thần che chở ngài." Không đợi Ha Mị Nị mở miệng, Tây Cốc chi chủ cũng đã dựa theo giữa quý tộc lễ nghi, cung cung kính kính hướng hắn khom lưng khom người thi lễ một cái. Xem ra, đối phương hẳn là không có cái gì ác ý. Ha Mị Nị trong lòng cảnh giác thoáng buông xuống một điểm. "Dây Văn các hạ, xin hỏi ngươi trước đến không biết có chuyện gì?" Ha Mị Nị rất khách khí nói. Bởi vì lúc trước tại ngôi sao phòng đấu giá buộc phát chiến đấu thời điểm, thân là Sổ Sĩ Ạ Vương quốc quý tộc một phương Tây Quốc chi chủ không có tham dự, liền coi như là đối hắn đưa ra cứu trợ. Ha Mị Nị tự nhiên nhớ tới phần này thiện ý tôn kính điện hạ, ta lần này trước đến, chỉ là vì hướng ngài bày tỏ bên dưới lập trường của ta. Dây Măng chậm rãi mở miệng nói, mặc dù trên danh nghĩa bạo thực chi vương là ta của chúa, nhưng ngài cũng biết, vị kia quân vương sở tác sở vi đến tột cùng có cỡ nào vi phạm lẽ thường cùng nhân tính. Ta đến nay đều nhớ, làm ta nghe đến bạo thực chi vương hạ lệnh đem Tây Quốc chi địa lương thực thuế lại lần nữa bên trên điều đến 80 cần cung cấp ma tinh lượng trực tiếp gấp bội thời điểm, nội tâm rung động. Ta cũng không sợ bị ngài cho cười, lúc ấy ta thật trái tim đều bịch bịch địa sắp tung ra lồng ngực, cả người đứng tại chỗ ngơ ngác ngây người rất lâu, mãi đến bởi vì từ đầu đến cuối không gọi tỉnh ta mà hoảng sợ thê tử dùng nước lạnh hắt ta nhiều lần phía sau mới hồi phục tinh thần lại. Dây Mắn lòng vẫn còn sợ hãi cười khổ nói, hắn hoài nghi nếu là lúc ấy thê tử không làm như vậy, hắn nói không chừng liền trở thành nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất bị dọa chết tươi hầu tước. Ta từng đối gia tộc lịch đại hiệu trung quân vương trung thành tuyệt đối, dù sao cũng là ban đầu Sổ Sĩ Ạ Chi vương ban cho rèn gia tộc vinh dự cùng ẩn chứa ma tinh quáng phỉ nhiều lãnh địa. Chỉ là phần này trung thành, tại ta trơ mắt nhìn các con dân của ta đói đến toàn thân sưng vụ địa nằm trên đường phố, thoi thóp lúc biến mất một nửa. Lại tại ta không thể không cưỡng ép bức bách bọn họ chui vào bóng tối, sâu không thấy đáy quặn mỏ, một ngày một đêm đào móc ma tinh quáng thời điểm lại biến mất một nửa. Tây Cốc chi chủ bình tĩnh nói, các con dân của ta bởi vậy hận ta tận xương, cho rằng ta so trong rừng rậm xài lang đều tham lam, so trong địa ngục ma quỷ đều tội ác. Nhưng bọn họ không biết là, chỉ có dạng này, ta mới có thể đau khổ cầu khẩn bạo thực chi vương hạ xuống một chút xíu lương thực thuế, khiến có bình dân gia hộ bọn họ có thể miễn cưỡng no bụng có thể còn sống sót. Chỉ là, có đôi khi ta cũng rất hối hận cái lựa chọn này, bởi vì người sinh sống trong địa ngục, thật sẽ so tử vong càng tốt sao. Nói đến đây lúc, Dây Măn bàn tay xít sao nắm chặt nắm tay, chán nổi gân xanh lên, cái này nguyên bản khí chất nho nhã, giống học giả giống hơn là lãnh chúa nam nhân giờ phút này lại tức giận như đầu dã thú. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức đến, bộ dáng này đối diện phía trước cao quý điện hạ đến nói không thể nghi ngờ là một loại mạo phạm cùng thất lễ. Vì vậy Tây Cốc chi chủ hít một hơi thật sâu, lại dứt khoát cho mình một quyền, cái này mới cưỡng ép đem lửa giận trong lòng ép xuống. Dây Măn đối với Ha Mị Nị ấy náy cười một tiếng, sau đó đưa tay phải ra ngón tay cái cùng ngón áp út, hai ngón tay lòng bàn tay dán chặt lấy lại không đụng vào cùng một chỗ. Hiện tại, ta đối bạo thực chi vương trung thành đại khái còn có như thế điểm, đại khái đầy đủ ta tại hắn tang lễ bên trên dốc hết toàn lực gào khóc. Tây Cốc chi chủ thản nhiên nói, Ha Mị Nị làm nửa ngày Sổ Sĩ Ạ bốn cái cảnh chủ, toàn bộ đều mong đợi bạo thực chi vương chết a. Cũng là may mắn mà có trên thế giới này có chân long dạng này có thể nói vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại, nếu không Sổ Sĩ Ạ vương quốc sợ là đã sớm trình diễn cần vương hộ giá, thanh quân chắc loại hình náo kịch. Tôn kính mỹ nị điện hạ, ngài đã từng hóa thân nam cảnh hiền giả lúc đủ loại sự tích ta cũng có nghe thấy, càng đối với ngài dùng gia hộ. Khu khu, dùng trí tuệ thuyết phục các lãnh chúa thiện đái nhân dân nghĩa cử cảm giác sâu sắc khâm phục. Dây Măn đầy mặt thành khẩn tán dương, cái này cũng đúng là ý tưởng chân thật của hắn. Ngài không thể nghi ngờ so bạo thực chi vương càng thích hợp trở thành dưới chân mảnh đất này quân vương. Tây Cốc chi chủ chém đinh chặt sắt nói. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trước mặt thanh niên tóc đen, tính toán từ đối phương trên mặt tìm tới một ít mừng rỡ, thương phấn hoặc là cảm động các loại hình chính hướng cảm xúc. Chỉ là làm Dây Măn thất vọng là vị này cao quý điện hạ từ hắn mở miệng đến bây giờ đều là một bức thần sắc bình tĩnh bộ dạng, chỉ là yên lặng lắng nghe. Xem ra vị này điện hạ mặc dù trong lòng còn có chính nghĩa cùng nhiệt huyết, nhưng cũng không tốt lựa gạt ta. Hắn còn tưởng rằng tại cái này một phen rõ rạc lời nói về sau, điện hạ sẽ đối hắn tràn đầy hảo cảm coi là cùng chung chí hướng người, dạng này hắn liền có thể tiếp tục yên lòng làm một cái linh hoạt phái trung gian. Vô luận vương nào thắng lợi, rèn gia tộc cũng sẽ không ngã xuống. Dây Măn các hạ, ngài lập trường đến tuột cùng là cái gì? Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Mặc dù lúc trước Tây Cốc chi chủ không có xuất thủ xem như là giúp hắn bận rộn, nhưng hắn sẽ không bởi vì mấy lời nói liền tin tưởng đối phương. Dù sao ngôn ngữ so với hành động đến nói có thể quá trắng xám bất lực. Húng chi hắn hiện tại đã không phải là một thân một mình, nhất định phải là sau lưng mấy trăm vạn người vận mệnh phụ trách, lại há có thể tùy ý dễ tin hắn người. Nghe vậy Dây Măn ở trong lòng thở dài, nghĩ thầm không trả giá chút đại giới, sợ là không cách nào lấy được vị này điện hạ hảo cảm cùng công nhận. Bảy thần tại thượng, ta Dây Măn rèn lấy tự thân vinh dự phát thệ, tại rèn gia tộc xa vào đến không thể tránh né nguy cơ sinh tử, tổn thất nặng nề gần như diệt vong phía trước, tuyệt sẽ không áp dụng bất luận cái gì phương thức bất kỳ cái gì thủ đoạn đối mị nị ha điện hạ cùng với đô thành tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Dây Măn trịnh trọng lập thể nói, sau đó hắn không chút do dự mở ra chính mình chứa vật đạo cụ. Bạch, màu da cam chỉ riêng động vô căn cứ hiện lên, Tây Cốc chi chủ đưa tay thăm dò vào trong đó, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen hai tay cùng cung kính kính đưa cho Ha Mị Nị. Điện hạ, đây là ta đưa cho ngài lễ vật, ta nghĩ thân là ma pháp sư ngài hẳn sẽ thích món lễ vật này. Dây Măn nói. Ha Mị Nị tiếp nhận hộp để ở một bên trên bàn sách, cẩn thận mở ra về sau, liền nhìn thấy trong hộp để đó một viên ước chừng chỉ có lớn bằng ngón cái, nhỏ nhắn màu đen thủy tinh. Nó toàn thân đen nhánh, lại không phải tử tinh hắc ám, cẩn thận quan sát phía sau mới có thể tại mặt ngoài nhìn thấy yếu ớt, giống như vô số tinh mang thâm thúy u quang, liền tựa như đã dung nạp bầu trời đêm đồng dạng. Không hề nghi ngờ, đây là một khối ma tinh. Bất quá thể tích như thế nhỏ, liền xem như lưu hình cấp bậc ma tinh, cũng không tính được chân quý. Ha Mỹ Nị giống như là ý thức được cái gì, hắn đem ngón tay nhẹ nhàng dán tại màu đen thủy tinh mặt ngoài, sau đó ý thức của hắn giống như là cảm giác được một vùng biển rộng, một mảnh ma lực tập hợp mà thành hải dương. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Long Tinh sao? Ha Mỹ Nị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức quay đầu hỏi. Long Tinh là thế gian cấp cao nhất ma tinh, cực kỳ thưa thất chân quý, ẩn chứa lượng lớn ma lực, công dụng vô số. Thường thường chỉ có cực kỳ cường đại quan danh ma thú trong cơ thể mới sẽ thai nghén, sở dĩ được gọi là Long Tinh chính là bởi vì chân long trong cơ thể tất nhiên sẽ thai nghén. Trừ cái đó ra, cũng có môi trường tự nhiên bên trong sinh ra thiên nhiên Long Tinh, bất quá tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử đều lác đác không có mấy, mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh. Đúng là như thế, điện hạ ngài không hổ được vinh dự hiện giả, quả nhiên tuệ nhãn tức châu. Dây Măng cười tủm tỉm nói. Hắn cuối cùng tại cái này vị cao quý điện hạ khuôn mặt thần sắc bên trên nhìn thấy ba động. Vật chân quý như vậy, ngươi thật muốn tặng cho ta? Ha Mỹ Nị kinh ngạc nói. Mặc dù hắn đi tới cái này cái thế giới thời gian không dài, nhưng cũng có từ trong sách cùng người khác nghị luận bên trong biết, Long Tinh thuộc về là thế giới này chân quý nhất bảo vật một trong. Tại nhân tộc trong lịch sử, cho dù là cao cao tại thượng quân vương, đều sẽ vì một viên Long Tinh mà không tiếc phát động chiến tranh. Điện hạ, có bảo vật quá quý giá, mang cho chủ nhân có lẽ không phải hạnh phúc, mà là đao kiếm. Tây Cốc Chi chủ ý vị thâm trường nói. Tựa như là phòng đấu giá bên trên tinh linh vương nữ một dạng, nhìn như tốt đẹp, kỳ thực hoàn toàn là một cái tai họa nguồn gốc. Điện hạ, ta từng ở trong sách cổ đọc đến qua một cái truyền ngôn, chỉ là truyền ngôn không hề bảo đảm là thật. Dây Măng chậm rãi nói. Truyền thuyết đời thứ nhất sổ xỉ ạ chi vương, Milan chi vương, Dùn chi vương, ba vị này lấy nhân loại thân thể thu phục chân long vương giả, đều từng nắm giữ qua một khối thiên nhiên sinh ra long tinh xem như trang sức đeo ở trên người. Ta cho rằng giống ngài dạng này 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, thế gian tương lai cao quý nhất vương giả, cũng có thể có một kiện thiên nhiên long tinh xem như trang sức mới đúng. Ha Mỹ Nị trầm mặc. Mẹ ấy bên trong hắn có loại dự cảm, trước mắt khối này màu đen long tinh đối hắn phi thường trọng yếu, thậm chí sẽ quyết định đến tương lai lý tưởng thành bại. Mà hắn dự cảm đến nay còn không có phạm sai lầm qua, như vậy khối này long tinh nhất định phải nhận lấy. Dây Măng các hạ, lại là xin thề lại là đưa trọng lễ, ngươi hy vọng dựa dẫm vào ta được cái gì? Ha Mỹ Nị che lên hộp, nghiêm mặt nói. Tôn kính điện hạ, ta chỉ là hy vọng từ ngài nơi này được đến một cái hứa hẹn. Ta tuy là một cảnh chi chủ, có thể ta rất rõ ràng chính mình chỉ là một cái nhát gan người. Ta sợ gia tộc của ta tan vỡ, cũng sợ con dân của ta bị long diễm thiêu đốt, cho nên mời ngài khoan dung ta không cách nào gia nhập ngài cờ sĩ phía dưới. Đợi ta trở lại Tây Cốc địa chi về sau, ta chắc chắn dốc hết toàn lực thiện đãi nhân dân của ta, mời ngài xem tại điểm này phân thượng, ngày sau coi ngài đang lâm vương tọa thời điểm, có thể cấp cho rèn gia tộc một con đường sống. Tây Cốc chi chủ sâu sắc không mình hành lễ nói. Chẳng biết tại sao, Ha Mỹ Nị từ vị này chấp trưởng toàn bộ Tây Cốc địa cảnh chủ trên thân càng nhìn không đến một tia ngạo khí. Chương 66, thu phục hoàng kim sư tử, đi ở xỉn, ta nhất định sẽ trở về. Chương 66, thu phục hoàng kim sư tử, đi ở xỉn, ta nhất định sẽ trở về. Thanh thị quảng trường, gánh xiết thú doanh trướng bên trong. Ta, Ha Mỹ Nị, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, lấy tự thân vinh dự hướng dưỡng dục ta vương quốc phát thệ, như rèn gia tộc sau đó từ đầu đến cuối thiện đãi nhân dân, thì tại bọn họ hướng ta giơ kiếm phía trước, ta đều sẽ cho thứ nhất đường sống. Tại Tây Cốc chi chủ kích động ánh mắt bên dưới, Ha Mỹ Nị gần từng chữ. Điện hạ, cảm ơn ngài nhân từ, từ nay về sau, ngài chính là rèn gia tộc đại ân nhân. Ta sẽ tại gia tộc mật thất bên trong treo ngài chân dung để tất cả hoạch tâm tộc nhân vì ngài cầu phúc. Dây Măng hai tay chắp lại, gần như thành kính lại lần nữa khom lưng nói cảm ơn. Dùn, ngươi cảm thấy Tây Cốc chi chủ là một cái người thế nào? Chờ đưa đi Dây Măng về sau, Ha Mỹ Nị mở miệng nói. Sau một khắc, phía sau hắn cái bóng một trận núp đích, ma thuật sư chậm rãi từ cái bóng bên trong nổi lên đi ra. Một cái người rất thông minh, hắn biết nên trả giá cái gì, cũng biết cần nhất được cái gì, bất quá với hắn mà nói gia tộc tổn tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Dùn bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy giống hắn như thế phái trung gian quý tộc, sổ si ạ trong vương quốc nhiều sao? Nhiều vô số kể, hoặc là nói, chân tâm hiệu trung bạo thực chi vương mới là dị loại, dù sao không có thần tử sẽ thích một cái quá mức nhân cách hóa quân chủ. Dù như bay, hắn nhìn hướng trên mặt bản hộp, dị sắc đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Thiên nhiên long tinh, thật không nghĩ tới Tây Cốc chi chủ trong tay lại có dạng này chất bảo. Điện hạ, mời ngài liền theo hắn nói, đưa nó xem như trang sức mang tại ngài trên thân đi. Dù sao, cái kia ba đại vương quốc ban đầu chi vương, đều là tại thu phục chân long phía trước trên thân liền đeo thiên nhiên long tinh. Dùn có ý riêng nói, ý của ngươi là nói, thiên nhiên long tinh cùng thu phục cự long có quan hệ. Ha Mỹ Nị huy lập tức đoán được hắn muốn biểu đạt ý tứ, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Dù sao nhân loại nhỏ bé như thế nào mới có thể thu phục chân long, dù sao cũng phải ẩn giấu đi một số bí mật. Dùn hồi đáp, vừa vặn tiềm nhập cái bóng bên trong ma thuật, ta có thể học tập sao? Ngài đã tấn thăng tân nguyệt giai vị, tự nhiên có đủ học tập tư cách, bất quá còn mời ngài trước hoàn thành công tác. Ha Mỹ Nị huy liếc mắt trên mặt bàn vẫn như cũ chồng chất như núi các loại tư liệu, chỉ cảm thấy não đều đau đến vang lên ong ong. Cái này còn không bằng trước đây hàng ngày nhìn sách ma pháp làm áo số để ạ. Quang Huy Chi Đô, khoảng cách cửa thành vài trăm mét bên ngoài trên hoang dã. Một tên dáng người cao gầy thiếu nữ tóc tím cùng một người đầu trọc tráng hán nhìn nơi xa quen thuộc mà xa lạ thành bang, lâm vào thật lâu trầm mặc bên trong. Chỉ là đi ra ngoài một chuyến, trở về liền phát hiện nhà không có. Hai người chính là Latis cùng Lộn, tại cùng Bạch Vũ sát nhân quỷ giao chiến về sau, Raphael dùng sinh mệnh vì bọn họ đổi lấy cơ hội chạy thoát. Chạy trốn về sau, hai người vỗ cánh rơi lấy tốc độ nhanh nhất trở về nô lệ chi đô, muốn thỉnh cầu Simon đại nhân đích thân xuất thủ là dạ phéo lộ báo thủ. Chỉ là không nghĩ tới ở nửa đường bên trên thời điểm, bọn họ liền từ trở về lãnh địa một tên quý tộc trong miệng biết được, nô lệ chi đô đã hủy diệt, liền Simon đại nhân cũng bị vĩnh viễn đuổi ra đông cảnh. Mà làm ra tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, lại chính là trước đây tại bên trong hoàng hôn thành, thất bại Simon đại nhân kế hoạch đồng thời giết chết ủ cật vị kia nam cảnh hiền giả Hamini. Mà bất khả tư nghị nhất vẫn là, vị kia hiền giả chân thực thân phận, lại là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, đồng thời phóng thích có thể nói thần tích một kích, từ trên trời giáng xuống hắc viêm cử kiếm làm cả thành thị tất cả tội ác người đều bị thiêu đốt là cho tàn. Cuối cùng nô lệ chi đô bị hủy diệt, mà Hamini điện hạ sẽ tại cái này thành lập hắn đô thành quang huy chi đô. Mới đầu như vậy thiên phương dạ đảm thông tin, Latis cùng lộn căn bản liền sẽ không tin tưởng, chỉ cảm thấy đối phương là đang đùa bỡn bọn họ, mà bởi vì Simon đại nhân bị phỉ báng đến không chịu được như thế mà cảm thấy phẫn nộ Latis thậm chí còn đánh cái kia quý tộc dừng lại. Mãi đến cái thứ hai gặp phải quý tộc cũng là như vậy lý do về sau, hai người mới cảm giác được trời sập. Latis, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Lộn do hỏi. Ta cũng không biết. Thiếu nữ tóc tím ngơ ngác hồi đáp. Sống nương tựa lẫn nhau ca ca không có, quan tâm nàng dưỡng phụ không có, nhà không có. Thậm chí liên nàng ái mộ người yêu, nghe nói từ lâu đầu nhập vào cựu nhân giới trướng, trở thành phụ tá đắc lực. Bảy thần tại thượng, ta hiện tại thật không phải là tại một chàng trong cơn ác mộng sao? Chẳng lẽ cái kia bạch vụ sát nhân quỷ chế tạo ra mê vụ sẽ để cho người rơi vào sợ hãi nhất mộng cảnh bên trong, mà ta bây giờ còn chưa có thoát ly khỏi đi sao? Lôn đại ca, ngài có thể đánh ta một cái sao? Để cho ta nghiệm chứng bên dưới nơi này có phải hay không là mộng cảnh. Xin lỗi, khí lực của ta quá lớn rất dễ dàng ngộ thương ngươi. Lôn lắc đầu, hắn không thích đánh nữ nhân. Vì vậy lạ tịt từ trong túi lấy ra một cây tiểu đao. Tại trắng tinh lòng bàn tay bên trên nhẹ nhàng bạch một cái. Sẽ đau, rất đau. Đây không phải là mộng, nhưng là so với nàng làm qua tất cả ác mộng đều càng khiến người ta tuyệt vọng hiện thực. Cho dù là nàng khi còn bé phát sốt lúc, mộng thấy chính mình một người tại vĩnh vô biên tế trên cầu không ngừng chạy nhanh, cũng không có như thế tuyệt vọng. Lộn đại ca, ta nghĩ về nhà. Trầm mặc hồi lâu sau, Latis đầy mặt hề và nói. Nàng rất muốn tại trong nhà trên giường thật tốt ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả những thứ này đều là một giấc mộng, ca ca còn tại bên cạnh mình, hờ cụ lẹ cũng không có cách mình mà đi. Ta đưa ngươi về nhà đi. Đúng lúc này, Lộn đống nhiên mở miệng nói. Nghe vậy là Latis lập tức thần sắc kinh dị nhìn qua trước mặt tráng hán đầu trọc. Dù sao đã từng tính toán công kích qua 14 nước điện hạ các nàng đối với Quang Huy Chi Đô đến nói, không thể nghi ngờ là tội nhân lớn. Một khi lén lút tiềm nhập phía sau bị phát hiện, loại kia đợi chỉ còn lại bị truyền thuyết kia bên trong đốt tội chi hỏa đốt thành cho bụi. Mặc dù nàng cùng Lộn cùng nhau làm hai lần nhiệm vụ miễn cưỡng xưng được là đồng bạn, nhưng nàng có lẽ còn không đến mức khiến cho làm đến loại này tình trạng a. Chẳng lẽ, hắn thích ta? Có thể ta chỉ thích hở cụ lẹn, cho dù hắn cũng không thích ta. Có lẽ tại biết ta từng tập kích hắn quận chúa phía sau sẽ còn hận ta tận xương. Nghĩ tới đây, Latis trong mắt lóe ra một tia ảm đạm. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ giúp ngươi chỉ là bởi vì ta thiếu nợ dạ phéo lộ ân tình. Lộn thản nhiên nói. Nếu như không có dạ phéo lộ đoạn hậu lời nói, như vậy ta tỷ lệ lớn khó thoát khỏi cái chết. Cho dù ta có dựa theo giao dịch dẫn ngươi chạy trốn, ta y nguyên cảm thấy thua thiệt tại hắn. Ngươi là hắn duy nhất người nhà, với hắn mà nói ngươi so tính mạng hắn đều trọng yếu, ta đương nhiên phải báo đáp ở trên thân thể ngươi. Latis. Thiếu nữ tóc tím nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống, nhưng vẫn là bị nàng cố gắng kiềm chế. Không có người che chở nàng, có lẽ học được một mình kiên cường. Chúng ta đi thôi, Lộn đại ca. Được. Hai người mở ra phía sau cánh rơi, nhất phi trùng thiên, từ khó mà tìm kiếm trong mây bên trong tiến vào Quang Huy Chi Đô. Chương 67, Tây Cốc Chi Chủ trước đến Hiến Bảo, cùng Long có liên quan màu đen Long Tinh, cầu nguyện phiếu. Chương 67, Tây Cốc Chi Chủ trước đến Hiến Bảo, cùng Long có liên quan màu đen Long Tinh, cầu nguyện phiếu. Thượng Thành Khu, số 11 biệt thự. Đã biến thành phế tích phòng ốc bên trong, thiếu nữ tóc tím cùng nàng trô yêu người mở rộng chém giết. Đâm thương. Latis khẽ quát một tiếng. Ào ào ào. Màu đỏ máu ma lực phun ra ngoài, vô căn cứ phát họa ra một đạo đọt gờ dị đường vân, cuối cùng tập hợp vì một cái rườm rà vô cùng ma đồ. Sau đó ma đồ nổ tung, hóa thành một thanh rất có cảm giác gáp bách huyết sắc trường thương. Nó chừng dài hơn 4 mét, thân thương cũng không phải là bóng loáng, mà là bao trùm lấy như cùng sống vật chậm rãi núp nhích hình dạng xoắn ốc kinh cực hoa văn. Đây chính là thiếu nữ thu hoạch được Simon tinh huyết về sau giác tỉnh bản mệnh ma pháp, lực xuyên thấu cùng uy lực có thể nói cùng giai số 1, chính là bình thường huyền nguyện cường giả bị chính diện đánh trúng phía sau cũng muốn thân chịu trọng thương. Chỉ là trôi này huyết sắc trường thương lại chậm chạp không có bắn ra đi, mà là lơ lửng tại thiếu nữ trước người giữa không trung bên trong. Latis nhìn chăm chú trước mặt cao lớn cự nhân, trắng tinh bàn tay còn tại run nhẹ nhẹ, nàng thật muốn đối hở cụ lẹt thống hạ sát thủ sao? Liền xem như hở cụ lẹt, nếu là bị nàng đâm súng bắn bên trong, cũng sẽ thụ tổn thương đi. Latis, 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Có thể hồi tưởng lại huynh trưởng lưu lại câu nói sau cùng về sau, thiếu nữ cuối cùng vẫn là cắn răng thả ra đâm thương. Vô luận như thế nào, nàng ít nhất phải sống đến 18 tuổi sinh nhật về sau lại đi chết, dạng này mới xứng đáng huynh trưởng lưu lại câu nói này. Bạch. Kèm theo xé rách không khí tiếng rít, đâm thương hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang lấy tốc độ khủng khiếp hướng về hở cụ lẹt bả vai phóng đi. Mà hở cụ lẹt không tránh không né, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Vì vậy đạo kia gào thét mà đến huyết sắc trường thương liền lấy đủ để xuyên thủng tường thành khủng bố uy thế tinh chuẩn đánh vào cự nhân rộng lớn như dãy núi trên bả vai. Ken. Kèm theo một đạo tiếng va chạm to lớn, đâm mỗi một súng nhọn cùng cái kia màu đồng cổ làn da tiếp xúc mấy mắt, lại bắn tung tóe ra một đám chói mắt đốm lửa nhỏ. Cuối cùng chỉ để lại một đạo bạch tấn về sau, liền không cam lòng tiêu tán. Latis khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, nàng biết tấn thăng làm huyền nguyệt về sau hở cụ lẹt rất mạnh rất mạnh, có thể mặc đâm thương liền tinh thiết đều có thể đâm xuyên, lại thậm chí không cách nào tại trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Đây chẳng phải là nói rõ hiện tại hở cụ lẹt thân thể so tinh thiết còn kiên cố hơn? Bạch, không kịp nghĩ nhiều, Latis liền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tên kia cao lớn cự nhân cũng đã đứng ở trước người của nàng. Sau đó, một cái thô to bàn tay hướng về nàng duỗi tới. Thiếu nữ tóc tím sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng mà lại chậm chạp đợi không được đem nàng giống như lồn đánh ngất xỉu đi qua trọng kích. Nàng nghi hoặc địa mở to mắt, đã thấy hở cụ lẹt túi người một gối ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra ngón tay lau đi nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt. Latis sử sốt, nàng chưa từng nghĩ qua, cái kia có thể tùy tiện xé nát quan danh ma thú nam nhân cũng sẽ làm ra ôn nhu như vậy động tác. Nghe đến ngươi khóc thời điểm, trái tim của ta rất đau. Hở cụ lẹt dùng tay chỉ trái tim của mình, thấp giọng nói, cho dù là tử vong thời điểm thống khổ, cũng không có khi đó một phần mười làm ta dày vò. Ta nghĩ, cái này có lẽ chính là ta quận chúa nói qua, làm ngươi thích một người lúc, nước mắt của nàng chính là có thể đâm xuyên ngươi trái tim lưỡi dao. Latis, thiếu nữ sợ ngây người, cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tỏ tình sao? Nàng chưa hề nghĩ qua có một ngày sẽ từ hở cụ lẹt trong miệng nghe đến như vậy động lòng người lời âu yếm, nghe đến nàng toàn thân đều run rẩy. Rõ ràng nàng đã mất đi tất cả, lâm vào đáng sợ nhất ác mộng bên trong, nhưng bây giờ người yêu hướng nàng tỏ tình, nhưng lại giống như là làm qua từ trước tới nay nhất ngọt ngào mộng đẹp. Đại bi cùng đại hỉ đan vào bên dưới, Latis chỉ cảm thấy đầu của mình chóng mặt, thậm chí có một loại muốn té xỉu cảm giác. May mà hở cụ lẹt kịp thời đỡ nàng. Đi theo ta đi Latis, ta lấy ta vinh dự hướng ngươi xin thề, ta quận chúa tuyệt sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào không có nhiễm tội ác người vô tội. Ngươi sẽ bình an vô sự. Nam nhân thấp giọng nói. Latis chóng mặt gật gật đầu, sau đó liền bị một cái cánh tay tráng kiện bế lên. Hở cụ lẹt một cánh tay ôm Latis, một cái tay xách theo lồn, hướng về thành thị quảng trường phương hướng đi đến. Thành thị quảng trường, gánh xiếc thú doanh trướng bên trong. Ha Mỹ Nị Huyên ngồi tại trên ghế, tiên tĩnh nhìn chăm chú trước mặt bị hở cụ lẹt mang tới hai người. Đã theo trong hôn mê tỉnh táo lại lồn cùng Latis cùng nhau quỳ một gối xuống trên mặt đất, bọn họ cúi đầu sâu sắc cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn trước mặt thanh niên tóc đen một cái. Bởi vì thanh niên tóc đen đỉnh đầu cái kia chói mắt vô cùng 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế đủ để triệt để áp sập trái tim của bọn họ bên trong phòng tuyến, làm bọn hắn thân thể đều tại có chút run rẩy. Hai người chưa hề nghĩ qua, ngày xưa bọn họ tại hoàng hôn thành tập sát qua tên kia hiền giả, thân phận chân thật cư nhiên như thế làm cho người rung động. 14 nước a, đây là đáng sợ đến bực nào chữ số, quả thực so trên trời quần tinh còn muốn phong phú. Điện hạ, bọn họ một người là huyết nha giác đấu trường bên trong bị Simon mời chào dũng sĩ giác đấu lồn, một người thì là Simon dưỡng nữ Latis. Ta thấy bọn họ tại thượng thành khu một tòa phong ốc bên trong xuất hiện, hoài nghi có lẽ cùng chạy trốn thì ở xỉn có chỗ liên hệ, nhưng trí tuệ của ta nhỏ bé không cách nào làm ra phán đoán, vì vậy liền đem bọn họ mang theo trở về, từ quận chúa ngài đến phán đoán. Ở bên cạnh hai người, hờ cụ lẹt đồng dạng quỳ một chân trên đất, cung kính báo cáo. Simon dưỡng nữ, cũng chính là hở cụ lẹt cái kia tại tinh hỏa cung điện một mực đề cập tới, tại giác đấu trường vạn chúng chú mục bên dưới hướng hắn tỏ tình, bị cự tuyệt biến thành trò cười phía sau vẫn không lưu dư lực địa đối tốt với hắn nữ hài Aha Mị Nị hờ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu lên, hắn hạ lệnh. Latis cùng lồn đều là trong lòng giật mình, sau đó run run rẩy rẩy ngẩng đầu, động tác của các nàng cứng ngắc mà chậm chạp, trên trán nháy mắt dịch tiết tinh mịn mồ hôi lạnh hội tụ thành châu, theo ảm đạm gương mặt trượt xuống. Liên hở cụ lẹt nhìn thấy hai người bộ dáng này phía sau đều cảm thấy nghi hoặc, dù sao mặc dù điện hạ uy thế thâm bất khả chắc, nhưng cũng không đến mức khẩn trương như vậy. Mà chờ Ha Mị Nị thấy rõ hai người khuôn mặt về sau, lông mày liền không nhịn được xít sao nhíu lại. Mặc dù lồn cùng Latis bộ dạng phát sinh không ít biến hóa, nhất là cái sau, trực tiếp từ nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài biến thành cao gầy ngự tỷ, nhưng hắn còn có thể nhận ra, đây chính là ngày xưa tại hoàng hôn thành tập sát qua hắn, cuối cùng bước xuống ngủ cật chạy trốn ba người thứ hai. Nguyên lai, hoàng hôn trà cũng là xuất từ tỷ ở xỉn bút tích sao. Mà Latis cùng lồn nhìn thấy trên ghế xít sao cao mày thanh niên tóc đen về sau, trong lòng không khỏi đều nổi lên tuyệt vọng. Các nàng biết, vị này cao quý vô cùng 14 nước điện hạ đã nhận ra các nàng. Mà tập sát 14 nước điện hạ tội, không hề nghi ngờ liền bình tĩnh tử vong đều là một loại ban ân. Chỉ cầu vị này điện hạ, đừng để hở cụ lẹt tự tay giết ta. Latis tuyệt vọng nghĩ đến, so với tử vong, nàng càng sợ hãi nhìn thấy ái mộ người biết được chân tướng phía sau phẫn nộ cùng căm hận ánh mắt của nàng. Đó mới là nàng chân chính địa ngục. Chương 68, Latis trở về, nhà ta đâu? Chương 68, Latis trở về, nhà ta đâu? Thành thị quảng trường, gánh xiếc thú doanh trướng bên trong. Ha Mỹ Nị Hư nhìn qua trước mặt quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn, tại hắn nhìn chăm chú bên dưới sắc mặt đạm đạm tựa như người chết đồng dạng Latis cùng lồn, nâng cầm lên lâm vào suy tư. Dưới tình huống bình thường, vô luận là sao nguyên nhân, đối hắn phát động công kích người, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn phản kích đem giết chết. Nhưng hắn có thể từ một bên hở cụ lẹt lo lắng thần sắc bên trong phát giác được đối Latis tình cảm. Hắn là một cái sẽ cân nhắc thuộc hạ nguyện vọng tốt của chúa. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất vẫn là hắn nhớ đến lúc ấy đi huyết nha giác đấu trường mua sắm quan danh ma thú huyết đục tinh hoa thời điểm, đương nhiệm giác đấu trường người quản lý Latis tại hở cụ lẹt cầu tình bên dưới mới đáp ứng bán cho hệ dịu một phần huyết đục tinh hoa. Không có phần này huyết đục tinh hoa, dù liền không cách nào chế tạo ra phiên bản cải tiến ma lực thuốc nước, hắn cũng không có đầy đủ ma lực triệu hồi ra tạ mở lạn phóng thích nhật miệng trạm hủy diệt quần tinh trang viên. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, là tịch gián tiếp ảnh hưởng đến thì ở xỉn nô lệ chi đô hủy diệt, hắn cần tham khảo bên dưới phần này công lao. Suy nghĩ hồi lâu sau, Ha Mị Nị cuối cùng quyết định, vẫn là hỏi một chút đoạn tội chi kiếm, từ có thể thiêu đốt tội ác hắc hỏa quyết định hai người sinh tử đi. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên, một cử động kia lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau một khắc, vô số đen nhánh ngọn lửa mây mục đích bản thân trên thân Ha Mị Nị bộc phát, đem cả người hắn đều bao phủ tại màu đen bên trong, nhìn qua thần bí khó lường, tràn đầy uy thế. Mà ma lực tóe lên sóng khí, cũng thổi đến sau lưng doanh trướng ghi chép vài ào ào rung động. Vì trên mặt đất lạ tịt cùng lồn tại cảm nhận được cỗ này nặng nề uy áp về sau, trong lòng đều dâng lên một vệt rung động. Hai người bọn họ bởi vì bị Simon đại nhân ban cho tinh huyết, thông qua mưu lợi phương thức mới có thể trong thời gian ngắn như vậy bay vọt thức địa nắm giữ tân nguyệt chiến lực. Mà vị này 14 nước điện hạ, lần trước gặp mặt lúc còn cho bọn hắn một loại có thể tập sắt thành công ảo giác, mà chỉ là thời gian 2-3 tháng, trên người hắn uy áp đã đủ để khiến bọn hắn hôm nay hoàn toàn không cách nào dâng lên chiến đấu ý nghĩ. Kinh khủng như vậy mạnh lên tốc độ, nên nói không hổ là 14 nước vương quốc người thừa kế sao? Đối với hai người tâm lý hoạt động Ha Mị Nị không thể nào biết được, chỉ là yên lặng thả ra hắn mới giác tỉnh bản mệnh ma pháp. Thiên kiếp đoạn tội chi kiếm. Ha Mị Nị nói khẽ. Sau một khắc, tràn đầy mà ra đen nhánh ma lực tự động tại đỉnh đầu hắn phát họa ra vô số ma văn, đồng thời đan vào tập hợp làm một cái trước nay chưa từng có rườm ra màu đen ma đồ, sau đó vịch một tiếng ma đồ nổ tung. Giang giác. Kèm theo một đạo thủy tinh vỡ vụn thanh thúy thanh vàng, Ha Mị Nị sau lưng hư không đột nhiên xé rách, xuất hiện một cái nội bộ đen ngòm một mảnh thâm thúy vết nứt. Sau đó vết nứt bên trong toát ra một thanh cuốn theo sơn hắc hỏa ngọn lửa đại kiếm. Nó ước chừng dài hơn 2 mét, rộng lớn trên thân kiếm hiện đầy rậm rạp chằng chịt, giống như mạch máu nhịp đập đỏ tươi vết dạn chỗ sâu chảy xuôi nóng rực đến trắng bệnh dung nham, xung quanh nhiệt độ không khí đều chịu ảnh hưởng mà cực tốc kéo lên. Chỉ nhìn bên ngoài đến xem, chuôi này đại kiếm hoàn toàn chính là trước đây không lâu cái kia từ trên trời giáng xuống hủy diệt toàn bộ nô lệ chi đô hắc viêm cự kiếm một phút khắc, chỉ là lớn nhỏ bên trên kém gấp mấy trăm lần mà thôi. Sau đó Ha Mị Nị không nhìn trên thân kiếm khủng bố nhiệt độ cao, vươn tay nắm chặt đại kiếm chuôi kiếm, hướng về quỳ trên mặt đất hai người từng bước một đi đến. Nhìn xem một màn này, Lạc Tịch cùng Lỗn đều không nhịn được khẩn trương nuốt nước miếng, trái tim bịch bịch địa đang nhảy nhót. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua trôi này 14 nước điện hạ đoạn tội chi kiếm, nghe đồn trên lưới kiếm quấn quanh ngọn lửa màu đen, đủ để thiêu đốt tất cả tội ác người thân thể. Simon đại nhân tân tân khổ khổ bồi dưỡng những cái kia cỡ lệ các thương nhân, tại đoạn tội chi kiếm rơi xuống tại nô lệ chi đô thời điểm có một cái tính toán một cái đều toàn quân bị diệt địa bị thiêu cái không còn một mảnh. Mà bây giờ, tựa hồ cũng đến phiên lúc ấy may mắn không tại thành bang bên trong bọn họ tiếp thu đoạn tội chi kiếm thẩm phán, đến mức phản kháng hoặc là chạy trốn. Đừng nói một bên hở cù lẹt, chỉ sợ hiện tại vị này 14 nước điện hạ đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân tựa như là tử thần tại tới gần. Tại hai người khẩn trương nhìn chăm chú bên dưới, thanh niên tóc đen giơ lên trong tay đoạn tội chi kiếm, nhẹ nhàng đặt lên lộn trên bả vai. Cái kia cuốn theo ngọn lửa màu đen thân kiếm tại cùng lộn bả vai làn ra tiếp xúc một sát na, liền đem cả người hắn đều cho đốt lên. A a a. Tại bị hắc hỏa chìm ngập về sau, cho dù kinh lịch mấy trăm lần tàn nhẫn giao đấu, sớm thành thói quen thụ thường cũng quen thuộc đau đớn lộn tại cái này, một khắc cũng bạo phát thê lương kêu rên. Hắn chỉ cảm thấy loại này bị hắc hỏa thiêu đốt thống khổ vượt qua nhục thể, phản phất trực tiếp thiêu đốt tại hắn linh hồn bên trên. Trơ mắt nhìn đồng bạn biến thành trên mặt đất thê lương vặn bẹo hình người màu đen ngọn đuốc về sau, là tịt gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vẻ bi thương nồng đậm. Bất quá nàng cũng biết, chính mình không có chút nào giỗi tay cứu trợ năng lực, thậm chí lập tức chính mình có lẽ cũng muốn biến thành bộ dáng này. Nguyên lai ta phạm vào tội ác nhiều như thế nha. Tại cực hạn thống khổ bên trong, luồn trong đầu ký ức bắt đầu như đèn kéo quân hiện lên. Bị đưa đến giác đấu trường hắn, vì sống sót không thể không cùng những người khác chém giết, trên tay nhiễm hết máu tươi. Nhưng hắn không hề giống bên cạnh phòng giam bên trong hở cụ lẹt như thế, mỗi ngày bởi vì tội ác cảm giác mà chịu đủ tra tấn điên cuồng đụng tưởng tự mình hại mình, làm trên người mình vết thương chồng chất, gần như nhìn không ra cái nhân dạng. Hắn chỉ cảm thấy, đây không phải là lỗi của hắn, là vận mệnh sai, sinh ra chính là nô lệ chỉ có thể nghe lệnh của người hắn không có năng lực phản kháng, cho nên liền yên tâm thoải mái sống. Vì vậy làm Simon đại nhân mời chào hắn trở thành hấp huyết quỷ thời điểm, hắn chỉ là do dự một lát sau liền vui vẻ tiếp thu. Về sau hắn liền không cần lại ở tại âm u ở mức địa hạ lao phòng, cùng một cái mỗi ngày đụng tưởng người điên làm hàng xóm. Hắn tiến vào rộng rãi ấm áp trong nhà, có mềm dẻo thoải mái dễ chịu giường lớn, mỹ vị đồ ăn, không cần lại ăn so tảng đá còn cứng rắn bánh mì đen, thậm chí còn có nữ nhân từ đó cảm nhận được nam nữ chi nhạc. A, hạnh phúc giường nào a, chỉ có dạng này mới xem như chân chính sống a. Luôn vui mừng ở hiện tại sinh hoạt tốt đẹp, vì vậy đối với Simon đại nhân mang ơn, đồng thời cẩn trọng địa phục tùng Vu đại nhân tất cả mệnh lệnh. Mai đến, hắn nghe nói hở cụ lại hành động vĩ đại, cự tuyệt cùng mặt khác dũng sĩ giác đấu độc thủ, cho dù bị đánh đến mình đầy thương tích cũng không phản kháng, bởi vậy không thể không tay không ứng đối ăn người ma sư. Lại tại bị móc sạch nội tạng về sau lần thứ hai phục sinh thắng được giác đấu thắng lợi. Từ đây không có người lại gọi hắn đồ tể, mọi người sẽ chỉ xưng hô hắn là hở cụ lẹt, là giống thần đại anh hùng nam nhân. Lúc ấy ngồi tại trên đài luôn bị rung động thật sâu đến, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai trên đời còn có một loại khác cách sống, chỉ là hắn chưa từng lựa chọn qua. Vì vậy hắn thử đi thay đổi chính mình, đối mặt Simon đại nhân một số mệnh lệnh, cũng bắt đầu đổ nước lén lút buông tha những cái kia người vô tội. Nhưng cái này cũng bất quá chỉ là dối trá thiện lương mà thôi, quay đầu lại hắn vẫn là không dám lựa chọn phản kháng, bởi vì hắn sợ chết. Có lẽ bị 14 nước điện hạ hắc viêm tiêu chết, cũng coi là một loại chỗ tội. Luồn trong lòng toát ra ý nghĩ này, vì vậy hắn không giãy giụa nữa, yên tĩnh chờ đợi hắc viêm đem hắn linh hồn thiêu đốt hầu như không còn. Nhắc tới cũng kỳ quái, Coi hắn làm ra quyết định này về sau, luôn cảm thấy trên linh hồn bị thiêu đốt bất thống khổ rất nhiều,